Chương 1633, bởi vì ngươi là Vãn Bối Diệp gặp chuyện đến, 2/1, chương 1633, bởi vì ngươi là Vãn Bối Diệp gặp chuyện đến, 2/1, Dịch Nhất nghe được Tôn Ngộ Không ba chữ thời điểm, không khỏi liếc mắt, nàng thế nhưng là biết ba chữ này đến từ nơi nào. Rất nhỏ thời điểm nàng liền nghe sư công nói qua liên quan tới Tôn Ngộ Không cố sự, Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thánh Phật, đều cùng Tôn Ngộ Không có quan hệ. Mà sư công giống như lại là từ Thái sư công nơi đó biết, khi đó Vệ Mẫn sư thúc còn rất nhỏ, Thái sư công thường xuyên cùng với nàng giảng một chút chuyện thần thoại xưa, hống nàng đi ngủ. Thái sư thúc lại thường xuyên cùng Vệ sư thúc cùng một chỗ, nàng biết cũng rất bình thường. Tôn Ngộ Không. Hầu Vương nghe được cái tên này thì chẳng biết tại sao liền có một loại thiên mệnh sở quy cảm giác, phản phất cái tên này cùng mình mười phần phù hợp, hắn chắp tay trước ngực, bái tạ nói, đa tạ sư tôn ban tên. Đứng lên đi, về sau ngươi chính là vi sư Khai Sơn đại đệ tử, Tôn Ngộ Không, về sau cần phải hào hào tu luyện, chớ có đọa vi sư bi danh. Tháp Bạt Bối Nhi nói ra, Tôn Ngộ Không cái tên này nàng là từ nhỏ Mẫn Nhi nơi đó biết, kỹ càng biết không nhiều, nhưng lại biết là một cái hầu tử tên, bây giờ vừa vặn lấy ra sử dụng một phen. Về phần thu đồ, tức là nàng hứng thú cho phép. Khó được gặp tại Tiên Đạo Kỷ Nguyên đã diệt tuyệt Đấu Chiến Thánh Viên, nàng tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Chúc mừng Thái sư thúc, mừng đến giai đồ. Dịch Nhất cười đi tới. Khổng Tước Vương đã hóa thành hình người, nàng cũng chúc mừng Tháp Bạt Bối Nhi. Đệ tử Dịch Nhất gặp qua tiểu sư thúc. Dịch Nhất đối Hầu Vương, không, hiện tại đã gọi Tôn Ngộ Không, nàng đối Tôn Ngộ Không thở dài hành lễ. Tôn Ngộ Không vẫn là quá mức biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng là học theo cho Dịch Nhất hành lễ. Người tiểu tử ngốc này, nàng là ngươi văn bối, cho ngươi hành lễ là hẳn là, ngươi cho nàng hành lễ nhưng chính là chết sát nàng. Tháp Bạt Bối Nhi gõ một cái Tôn Ngộ Không đầu, khí cười nói, ai hắc hắc. Tôn Ngộ Không bị đau sờ lên đầu, nhưng cũng không buồn, ngược lại nội tâm có một cỗ ấm áp, hắn có thể cảm nhận được Tháp Bạt Bối Nhi quan tâm. Có tính danh, lại có thể tu luyện, vậy liền không thể dùng nó. Tháp Bạt Bối Nhi thấy Tôn Ngộ Không hắc hắc cười ngây ngô, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thầm còn phải dạy tiểu tử này người quen biết tộc lễ nghi mới được. Dịch Nhất. Tháp Bạt Bối Nhi mở miệng nói, tại. Dịch Nhất đáp lại, người tiểu sư thúc mới vừa nhập môn, còn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, về sau tu luyện sau khi, liền từ ngươi chỉ dạy hắn cấp bậc lễ nghĩa sự tình. Tháp Bạt Bối Nhi nói ra, a, tại sao là ta? Dịch Nhất trợn tròn mắt, đương nhiên là bởi vì ta là ngươi thái sư thúc à, có ngươi cái này hậu bối tại, chẳng lẽ còn muốn ta người trưởng bối này xuất lực? Tháp Bạt Bối Nhi liếc Dịch Nhất liếc mắt, ngữ khí mười phần đương nhiên. Dịch Nhất, thái sư thúc không chỉ có từ thái sư công nơi đó học xong thiết diệu, còn học xong lười biếng, khó trách hậu thủ quá sư cô vừa nhắc tới thái sư thúc liền mặt đen đầu. Đúng, còn có liên quan tới tu luyện cơ sở đồ vật, ngươi cũng cùng nhau dạy a. Tháp Bạt Bối Nhi nói ra, là. Dịch Nhất đã không phản kháng, dù sao dạy cái gì đều là dạy. Sư tôn, ngươi có thể phục sinh tiểu lục tử sao? Lúc này, Tôn Ngộ Không nói ra, tiểu lục tử. Tháp Bạt Bối Nhi khẽ giật mình, lập tức liền thấy cách đó không xa ngã vào trong vũng máu một cái viên hầu, nàng gật gật đầu, nói, ngược lại là không khó. Dứt lời, Tháp Bạt Bối Nhi nhẹ nhàng điểm một cái, ngã vào trong vũng máu tiểu lục tử liền bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tiểu lục tử. Tôn Ngộ Không phóng tới tiểu lục tử, đem đỡ dậy đến. Đại vương. Tiểu lục tử nhìn đến Tôn Ngộ Không thì lập tức gào khóc, nói ra, đại vương à, ngươi làm sao cũng đã chết à? Ách. Nguyên bản còn thật cao hứng Tôn Ngộ Không nghe được lời này thì lập tức mang ngây mẩn cả người. Mà tiểu lục tử còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy xung quanh tất cả đều là viên hầu, lập tức khóc đến lợi hại hơn. Và, làm sao đều đã chết ta? Phanh. Tôn Ngộ Không cho tiểu lục tử cái hót đánh một cái, tiểu lục tử a kêu đau một tiếng, sau đó hỏi, đại vương ngươi đánh ta làm cái gì? Có đau hay không? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngươi đánh ta khẳng định đau nhất a. Tiểu lục tử che lấy cái hót nói ra. Vậy nói do ngươi còn sống. Tôn Ngộ Không nói ra. Ta còn sống. Tiểu lục tử sững sờ, sau đó mở mịt nhìn đến bốn phía, phát hiện không ít manh thú thi thể. Ta hẳn là chết mới đúng a. Tiểu lục tử nói ra. Vậy ngươi phải cảm tạ ta sư tôn, là ta sư tôn xuất thủ cứu ngươi. Tôn Ngộ Không nói đến, liền lôi kéo tiểu lục tử đi vào Tháp Bạt Bối Nhi trước mặt, sau đó Tôn Ngộ Không liền đem bái sư sự tình nói một lần. Tiểu lục tử mặc dù không biết bái sư là cái gì, nhưng cũng biết có thể đem đã chết đi mình cứu sống người, khẳng định phi thường lợi hại. Tiểu lục tử đa tạ đại vương sư tôn. Tiểu lục tử quỳ xuống cho Tháp Bạt Bối Nhi dập đầu ba cái. Đây là Tôn Ngộ Không dạy nó. Tháp Bạt Bối Nhi ngược lại là không thèm để ý, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất căn kia đen như mực gậy gỗ. Ngộ Không, đây là người sao? Nàng hỏi. Phải. Tôn Ngộ Không hồi đáp. Từ chỗ nào đến? Tháp Bạt Bối Nhi tiếp tục hỏi. Nàng nói, đưa tới Dịch Nhất cùng Khổng Tước Vương hiếu kỳ, hai người cũng là nhìn về phía trên mặt đất căn kia gậy gỗ, chợt nhìn, đó là một cây bình thường gậy gỗ, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Muốn nói kỳ lạ, cái kia chính là cây gậy gỗ này rất là bóng loáng thẳng tắp. Không đúng. Khổng Tước Vương mở miệng, nàng nói, nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ. Nàng cảnh giới mặc dù rất xuống, nhưng tầm mắt vẫn còn, lấy nàng tầm mắt, cái gì vật liệu gỗ không biết. Nhưng trước mắt này căn đen kịt gậy gỗ, nàng vậy mà không biết là từ cái gì vật liệu gỗ chế tác mà thành. Dịch Nhất nghe vậy cũng là ánh mắt híp đứng lên. Mà lúc này Tôn Ngộ Không trả lời Tháp Bạt Bối Nhi nói, cây gậy gỗ này từ ta ghi chép lên thời điểm ngay tại bên cạnh ta, dùng rất thuận tay, cho nên liền không có ném. Còn tốt ngươi không có ném, hảo hảo trông coi, đối với ngươi có chỗ tốt. Tháp Bạt Bối Nhi nói ra. Phải. Tôn Ngộ Không đem gậy gỗ cầm lấy, sư tôn nói cái gì hắn thì làm cái đó. Thái sư thúc, đó là cái gì? Dịch Nhất đi tới nhẹ giọng hỏi. một kiện hỗn độn chí bảo mà thôi. Thác Bạt Bối Nhi hời hợt nói ra. A. Dịch Nhất nghe vậy cũng không còn hiếu kỳ. Thế nhưng là một bên Khổng Tức Vương lại trợn tròn mắt. Cái gì gọi là một kiện hỗn độn chí bảo mà thôi a? Còn có Dịch Nhất cái kia không nhẹ không nặng mà a một tiếng lại là chuyện gì xảy ra a? Đây chính là hỗn độn chí bảo a, liền ngay cả phụ thân nàng thân là yêu chủ cũng chưa từng nắm giữ hỗn độn chí bảo a, làm sao nghe được liền tốt hướng ven đường một cây phá gậy gỗ a. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Khổng Tước Vương đã cảm thấy mình thế giới quan phát sinh rất lớn cải biến. Ngộ Không, Thác Bạt Bối Nhi mở miệng. Tại. Tôn Ngộ Không lập tức trả lời. Các ngươi có rượu không? Thác Bạt Bối Nhi hỏi. Dịch Nhất hũ kia mỹ hầu rượu đã bị nàng uống cạn sạch. Mặc dù nàng vô tận bầu rượu có thể biến hóa ra đủ loại rượu, chỉ cần nàng uống qua khẩu vị đều có thể biến ra. Nhưng đối với một cái hợp cách tiểu quỷ mà nói, chỉ có thực sự không có uống rượu tình huống phía dưới mới có thể đem rượu biến ra. Thác Bạt Bối Nhi tự nhận là một cái phi thường hợp cách tiểu quỷ, cho nên nàng mới hỏi như vậy. Lao Mỹ Hầu. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lao Mỹ Hầu. Đại vương có gì phân phó? Lao Mỹ Hầu đội vàng chạy tới. Ngươi nhưỡng rượu còn gì nữa không? Tôn Ngộ Không hỏi. Có. Lao Mỹ Hầu hết sức kích động, với tư cách bảy khỉ bên trong một cái duy nhất hiểu cất rượu Mỹ Hầu, nó đối với cất rượu có thể nói là vô sự tự thông. Sư Tôn, có rượu. Tôn Ngộ Không quay người đối với Thác Bạt Bối Nhi nói ra. Dẫn đường. Thác Bạt Bối Nhi nhếch miệng lên, có chút không thể chờ đợi. Là. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường, hướng đại sơn chỗ càng cao hơn đi đến. Mà trước khi rời đi, Dịch Nhất tướng manh thú thi thể cùng đầy đất huyết dịch đều xử lý, bằng không thì quả thực đại sát gió. Tinh Vũ Đạo Cung. Với tư cách Tinh Vũ Thiên Tôn đạo tràng, Tinh Vũ Đạo Cung không thể nghi ngờ là Tinh Vũ đại thế giới cường đại nhất thế lực. Đêm khuya, ánh trăng dần dần nhạt, chân trời dần sáng, rời đi Tinh Vũ đại thế giới mấy trăm vạn năm lâu Tinh Vũ Thiên Tôn trở về. Mà tại hắn trở về trước tiên, liền có một tên vương giả sinh linh tìm được hắn. Thiên Tôn, ngài rốt cuộc trở về. Tinh Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu, nhìn người tới tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, liền nói ra, Phù Lăng, chỉ là mấy trăm vạn năm không gặp, ngươi làm sao trở nên khách khí như vậy, có chuyện nói thẳng. Phù Lăng, Tinh Vũ Thiên Tôn tọa hạ đệ nhất đại tướng, là một tôn tuyệt đỉnh vương giả, bị Tinh Vũ Thiên Tôn tín nhiệm. Tại Tinh Vũ Thiên Tôn rời đi trong lúc đó, Tinh Vũ Đạo Cung tất cả đều từ hắn thay chấp trưởng. Phù Lăng nghe vậy, liền nói ra, Thiên Tôn, tại hai canh giờ trước đó, Thạch Thiên Vương vẫn rơi xuống. A, chẳng lẽ ta Tinh Vũ đại thế giới lại đản sinh một tôn tuyệt đỉnh vương giả sao? Tinh Vũ Thiên Tôn tò mò nói ra. Phù Lăng lắc đầu, Tinh Vũ Thiên Tôn thấy thế, tiếp tục nói, chẳng lẽ là ngươi độc thủ? Phù Lăng vô ngữ nhìn đến bản thân Thiên Tôn, ra ngoài tu luyện mấy trăm vạn năm, làm sao vẫn là như trước kia đồng dạng không quá thông minh. Không phải ngươi độc thủ, lại không có đản sinh tân tuyệt đỉnh vương giả, hắn là chết như thế nào? Tinh Vũ Thiên Tôn tiếp tục hỏi. Tại Tinh Vũ đại thế giới, tuyệt đỉnh vương giả liền Phù Lăng một người, mà Thạch Thiên Vương thân là một phương cự đầu, cũng liền Phù Lăng có thể đem chạm sát, không phải Phù Lăng xuất thủ, này sẽ là ai? Trước đây không lâu, yêu giới chi chủ hiệu lệnh yêu tộc, muốn bảo vệ một cái tên là Dịch Nhất nữ tử, mà Thạch Thiên Vương lại chống lại yêu chủ chi mệnh, không chỉ có không có tiến hành bảo hộ, còn tự thân xuất thủ truy sát nữ tử kia, lại không biết vì sao, vẫn lạc tại hỗn độn cấm địa bên ngoài, mà trong lúc đó, Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương tiến vào hỗn độn cấm địa bên trong truy kích Dịch Nhất, nhưng cũng là có đi không về, chắc hẳn đã vẫn lạc. Phù Lăng đem tự mình biết sự tình nói ra, Tinh Vũ Thiên Tôn nghe được hỗn độn cấm địa thì lập tức trừng lớn hai mắt, nói ra, bọn hắn trêu chọc hỗn độn cấm địa. Thuộc hạ không biết. Phù Lăng lắc đầu. Tinh Vũ Thiên Tôn bở môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao hỗn độn cấm địa lịch sử đã lâu, liền ngay cả hắn cũng không biết hỗn độn cấm địa tồn tại, mà hắn đã từng cùng hỗn độn cấm địa tồn tại đã từng quen biết, giao thủ qua. Kết quả bại, đây cũng là hắn rời đi Tinh Vũ đại thế giới đi ra bên ngoài tìm kiếm đột phá nguyên nhân chủ yếu. Tinh Vũ đại thế giới mặc dù là lấy hắn chi danh đến mệnh danh, nhưng tại Tinh Vũ trên đại thế giới hắn lại không phải tối cường, đây rất trâm trọng. Thiên Tôn, ngươi ra ngoài có thể có thu hoạch. Phù Lăng hỏi. Thu hoạch. Tinh Vũ Thiên Tôn khỏe miệng có chút run rẩy, hắn thở dài một hơi, nói ra, thu hoạch không ít đâu. Phù Lăng nghi ngờ, đã thu hoạch không ít, nhưng vì sao muốn thở dài? Bất quá Phù Lăng không có hỏi nhiều, mặc dù hắn là Tinh Vũ Thiên Tôn thân tín, nhưng dù sao quân thần có khác, có chút sự tình hỏi quá nhiều đó là đi quá giới hạn. Lúc này, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi tại Tinh Vũ Đạo Cung cao nhất công trình kiến trúc mái vòm bên trên, điều này nói rõ trời đã sáng. Ầm ầm. Đã công bố lượng một khắc này, thiên địa rung động, Tinh Vũ đại thế giới bầu trời giống như sóng lớn đồng dạng, vậy mà không ngừng chập trùng. Người nào cả gan tự tiện xông vào ta Tinh Vũ đại thế giới? Tinh Vũ Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, hắn cảm nhận được thời không chi lực, có sinh linh tại khóa giới mà đến, muốn vượt qua thế giới hàng rào, hàng lâm Tinh Vũ đại thế giới. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích, là tại xâm lấn. Tinh Vũ đại thế giới vô số cường giả đều cảm nhận được bầu trời biến hóa, càng là nghe được Tinh Vũ Thiên Tôn tiếng quát, bọn hắn thần sắc khiếp sợ, lại có sinh linh muốn xâm lấn bọn hắn Tinh Vũ đại thế giới. Chẳng lẽ muốn phát sinh đại chiến? Một chút sinh linh không khỏi bắt đầu nguy ngập cảm thấy bất an. Giang giác. Bầu trời bị một cố vĩ ngạn lực lượng xé rách, bốn đạo thân ảnh từ vết nước bên trong đi ra, bọn hắn thân ở hỗn độn mê vụ, không người có thể thấy rõ thân hình. Bốn tên Thiên Tôn. Phù Lăng quá sợ hãi, Tinh Vũ Thiên Tôn cũng là sắc mặt đại biến, người khác nhìn không thấu mê vụ, nhưng hắn là Thiên Tôn cảnh, lại có thể nhìn đến mê vụ bên trong là ai. Hai nam hai nữ. Trong đó ba người hắn chưa thấy qua, nhưng trong đó một cái người xuyên đạo bào nam tử, hắn hết sức quen thuộc. Đó là 2000 năm trước chuyện, hắn đang tại trở về Tinh Vũ đại thế giới, trên đường gặp những sinh linh khác kịch chiến, một tôn khủng bố sinh linh đem tiếng xấu chiêu lấy bốn ác thú trấn áp, sau đó, lại có một tôn khủng bố sinh linh xuất hiện, cùng cái kia trấn áp bốn ác thú sinh linh đại chiến, hỗn độn đều muốn bị bọn hắn xé rách. Mà sau đó xuất hiện vị này sinh linh, đó là đạo bảo này nam tử. Nghĩ đến người xâm nhập là hắn, Tinh Vũ Thiên Tôn không khỏi lảo đảo, bên cạnh Phù Lăng tay mắt lênh lẹ, đỡ lấy hắn. "Thiên Tôn, ngươi không sao chứ?" Phù Lăng hỏi, lại phát hiện bản thân Thiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt còn có sợ hãi. Hắn không khỏi kinh hãi, mình Thiên Tôn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. "Dịch Nhất, ngươi ở đâu?" Nghe được, hô to một tiếng. Một đạo giọng nữ truyền ra, giữa thiên địa quanh quẩn, tất cả mọi người thần sắc chấn động, nhớ tới hai ngày này nghe đồn. Thạch Thiên Vương sở dĩ vẫn lạc, tựa hồ đó là cùng cái này tên là Dịch Nhất người có quan hệ. T. Tứ đại thiên tôn cường giả hàng lâm bọn hắn Tinh Vũ đại thế giới đến tìm kiếm một cái bất hủ cảnh nữ tử, liền bối cảnh này, Thạch Thiên Vương bất tử ai chết. Lúc này, bên trong ngọn núi lớn kia, phản phất có tự nhiên kết giới ngăn cách tất cả âm thanh, Diệp Hồng Y âm thanh vô pháp truyền vào núi lớn này bên trong. Mà đang tại thống khoái uống thác bạt bối nhi tức là thân thể chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vượt qua khoảng cách vô tận, thấy được bầu trời phía dưới bốn đạo thân ảnh. Ai? Lý Nhược Ngu khẽ quát một tiếng, ánh mắt lâm nhiên, cũng là nhìn về phía thác bạt bối nhi. Ân. Diệp Hồng Y cũng là cảm nhận được thác bạt bối nhi ánh mắt. Bối nhi sư muội. Đập vào mi mắt là cái kia đại khoa trương hồ lô rượu, Diệp Hồng Y liền mở miệng. Ân, ác bất tứ. Thác bạt bối nhi miệng bên trong còn ngậm lấy rượu, nói chuyện đều nói không rõ. Diệp Hồng Y sắc mặt tối đen, đều nhìn đến ngươi còn nói không phải. Đi. Diệp Hồng Y nói, sau đó thân ảnh chợt lóe, hướng đại sơn mà đi. Lý Nhược Ngu theo sát phía sau. Yêu chủ cùng Hồng Anh nhìn thoáng qua Tinh Vũ Thiên Tôn phương hướng về sau, cũng là đi theo. Mà Tinh Vũ Thiên Tôn nhìn đến Lý Nhược Ngu bọn hắn không giống như là đến xâm lấn, nội tâm cũng là thở dài một hơi, bất quá lúc này hắn còn bị Phù Lăng đỡ lấy. Tinh Vũ Thiên Tôn sắc mặt lóe qua một vẻ xấu hổ, đội vàng đẩy ra Phù Lăng, ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, bản tôn tại bên ngoài bị trọng thương, mới vừa đống nhiên phát tác, việc này trời biết đất biết người biết ta biết, nếu là truyền đi, bản tôn lột người ra. Thuộc hạ phát thể, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết Thiên Tôn sợ hãi chuyện này. Phù Lăng nhấc tay phát thể. Ngươi, lăn xuống đi. Tinh Vũ Thiên Tôn tức giận nói ra, sau đó biến mất. Chương 1634, thất bại phụ thân có tiền đồ Tôn Ngộ Không, 2/1, chương 1634, thất bại phụ thân có tiền đồ Tôn Ngộ Không, 2/1, Hoa Quả Sơn. Đây là thác bạt bối nhi vì bí cảnh bên trong ngọn núi lớn này lên tên mới. Tôn Ngộ Không tên đều dùng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha Hoa Quả Sơn, chỉ bất quá không có thủy liêm động, Hoa Quả Sơn thác nước cũng không có nối thẳng Đông Hải Long Cung thôi. Quá sư bá, Lý Tiên Bối. Dịch Nhất nhìn đến Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Vũ thì hết sức kích động, mà Khổng Tức Vương khi nhìn đến yêu chủ cùng Hồng Anh thì thái độ lại trở nên mười phần cung kính. Thuộc hạ gặp qua yêu chủ, gặp qua chiến thần đại nhân. Nàng bộ dáng như vậy, biết người còn tưởng rằng nàng và yêu chủ cùng Hồng Anh chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, có thể Dịch Nhất lại biết Khổng Tức Vương là yêu chủ nữ nhi, cho nên nàng mới có thể không tiếc liều tính mạng cũng muốn chấp hành yêu chủ mệnh lệnh. Về phần cái khác yêu vương, mặc dù cũng tại thi hành yêu chủ mệnh lệnh, nhưng tối đa cũng chỉ là phái tộc bên trong vãn bối chấp hành, không có một cái nào yêu vương có thể đích thân tới chặn đánh Thạch Thiên Vương. Cho nên Dịch Nhất nhìn đến Khổng Tức Vương nhìn đến mình phụ thân vậy mà không thể hô một tiếng phụ thân thì nội tâm không khỏi nghi hoặc trong đó quan hệ, có thể nàng đến cùng vẫn là một ngoại nhân, lại không thể nói thêm cái gì. Có thể thác bạt bối nhi liền không đồng dạng, nhìn đến một màn này thì sầm mặt lại, có chút không vui nói ra, thân là cha con, quan hệ nhưng so với chân chính trên dưới thuộc còn muốn nghiêm ngặt, đây là ta gặp qua nhất hoang đường sự tình. Yêu chủ nghe vậy trên mặt lóe qua một nụ cười khổ, vừa định muốn nói chuyện, một bên Khổng Tức Vương liền vội vàng mở miệng nói, tiền bối ngươi khả năng hiểu lầm, là vãn bối không muốn nhận hắn thôi. Ngoại trừ Hồng Anh bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bao quát vẫn là khỉ thân Tôn Ngộ Không, hắn mặc dù không cha không mẹ, nhưng bảy khỉ cái khác tiểu hầu có a, khỉ cha khỉ nương đối với mình tiểu hầu rất tốt, tiểu hầu cũng rất nghe lời, đây để Tôn Ngộ Không cho rằng thiên hạ tất cả phụ mẫu cùng hài tử giữa quan hệ đều là dạng này. Nhưng bây giờ một màn này, lại để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hài tử còn có thể không nhận cha. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, tràn đầy không hiểu. Khụ khụ, đây là có chuyện gì? Thác bạt bối nhi ho khan hai tiếng, lấy che giấu mình xấu hổ. Cũng trách ta. Lúc này Hồng Anh nói chuyện, trên mặt nàng tràn đầy áy náy nhìn đến Khổng Tức Vương, nói: "Hắc Vũ sư minh cũng là vì giúp ta quản lý yêu giới, cho nên mới một mực coi nhẹ ngươi, bất quá về sau sẽ không." Ngụ ý rất đơn giản, về sau nàng sẽ đích thân tiếp quản yêu giới tất cả. Trước kia nàng là bởi vì nội tâm đối với phụ thân có oán khí, cho nên mới một mực không tiếp quản yêu giới, hiện tại nội tâm mâu thuẫn đã giải mở, nàng đương nhiên sẽ không lại phiền phức mình sư minh, nàng biết, sư minh cho tới bây giờ đều không thích đợi tại yêu giới, bằng không cũng sẽ không tại Tinh Vũ đại thế giới quen biết Khổng Tức Vương nàng mẫu thân, đồng thời còn có Khổng Tức Vương một đứa con gái như vậy. Chiến thần đại nhân ngươi nói hắn là sư huynh của ngươi. Khổng Tước Vương nghe Hồng Anh nói về sau, trở nên phi thường ngạc nhiên, nàng chỉ biết là Hồng Anh là yêu giới chiến thần, chiến lược vô song, là yêu chủ tín nhiệm nhất người, nhưng lại chưa hề biết Hồng Anh cùng yêu chủ quan hệ. Hồng Anh khẽ gật đầu, nói ra, nếu là có thể nói, về sau cũng không cần gọi ta chiến thần đại nhân, gọi ta một tiếng sư thúc à. Vâng, sư thúc. Khổng Tước Vương vậy mà không hề nghĩ ngợi trực tiếp đổi giọng. Với lại trong giọng nói kích động không thể so với Dịch Nhất nhìn đến Diệp Hồng Y Lý cùng Lý Nhược Ngu thời điểm ít, đây khiến người khác cảm thấy phi thường kỳ quái, liền ngay cả Hồng Anh cũng là. Rõ ràng nàng đã giải thích yêu chủ vì sao sẽ vắng vẻ nàng nguyên nhân đó là giúp mình quản lý yêu giới, theo lý thuyết Khổng Tức Vương nhất nên chán ghét chính là mình mới đúng, nhưng từ Khổng Tức Vương thái độ bên trong, nàng cảm giác không thấy một tơ một hào chán ghét. Tương nhi sùng bái nhất đó là thân là yêu giới chiến thần ngươi. một bên yêu chủ nói ra. Mời yêu chủ xưng hô thuộc hạ chức vị, thuộc hạ chính là Khổng Tước Nhất Tộc Vương. Khổng Tước Vương nghe được yêu chủ gọi mình tên thì không khỏi biến sắc, thái độ đại chuyển. Yêu chủ nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ, bất quá nhưng không có trách cứ Khổng Tước Vương. Hừ. Khổng Tước Vương hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý yêu chủ. Ngươi đây làm cha cũng quá không hợp cách. Thác Bạt Bối Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng oán yêu chủ, dù cho nàng biết mình là ngoại nhân, không nên dính vào, nhưng nàng ý nguyên vẫn là nói như vậy. Bởi vì Khổng Tước Vương cùng yêu chủ giữa quan hệ, để nàng nhớ tới Tiểu Mẫn Nhi. Tiểu Mẫn Nhi từ nhỏ đã không có phụ thân, nàng thế nhưng là biết Tiểu Mẫn Nhi có mơ tưởng phụ thân nàng còn sống, dạng này mẫu thân của nàng liền không biết rất cô đơn. Mà yêu chủ thân là một cái phụ thân, nhưng ngay cả chính hắn nữ nhi đều không muốn nhận hắn, có thể thấy được có bao nhiêu thất bại. Vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở Khổng Tước Vương trên thân, bởi vì Khổng Tước Vương có thể chấp hành yêu chủ mệnh lệnh, đã nói lên nàng không phải một cái phản nghịch người. Đã không phải Khổng Tước Vương vấn đề, vậy dĩ nhiên đó là yêu chủ mình vấn đề. Về phần những người khác, cũng không có nói cái gì, yêu chủ cùng Khổng Tước Vương cha con giữa quan hệ, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn tự mình xử lý. Yêu chủ ngay cả yêu giới đều có thể quản lý tốt, tin tưởng hắn có thể chữa trị cùng Khổng Tước Vương giữa quan hệ. Nếu là không thể, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp. Hồng Anh ngược lại là muốn giúp yêu chủ nói chuyện, bất quá Khổng Tước Vương giống như biết nàng muốn nói gì, liền dẫn đầu mở miệng nói, sư thúc, ta kỳ thực cũng không phải là trách hắn không có thời gian theo giúp ta, cho nên không có quan hệ gì với ngươi. Ai? Yêu chủ nghe vậy, hắn thở dài một hơi, nói ra, đều là ta sai, ta. Đừng nói nữa, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Khổng Tước Vương lại đánh gây hắn nói, sau đó đối với những khác người nhìn về phía ấy này ánh mắt, nói, chư vị tiền bối, sư thúc, dịch nhất, nộ không tiểu hữu, ta trước đưa vân đạo hữu trở về, cáo tử. Nói đến. Khổng Tước Vương đi vào một cái dùng tảng đá dựng trong phòng, đem Vân Tiêu Vương tay khoác lên trên người mình, hai người có thể nói là không khoảng cách tiếp xúc, yêu chủ nhìn đến một màn này thì, con ngươi co rụt lại, nội tâm không khỏi một nắm chặt, có một loại nói không nên lời đau lòng. Hắn là ai? Yêu chủ vẫn hỏi đi ra. Ta cùng hắn tuy chỉ là mới quen, nhưng là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Khổng Tước Vương lời ít mà ý nhiều nói xong, liền mang theo Vân Tiêu Vương rời đi Hoa Quả Sơn, hướng Vân Tiêu Thành mà đi. Yêu chủ thấy thế, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, hắn biết, nếu là mình ngăn cản nói hắn cùng nữ nhi giữa mâu thuẫn chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Chính như Thác Bạt Đạo Hưu nói tới như vậy, hắn người phụ thân này thật rất thất bại. Bất quá đối với Vân Tiêu Vương là Khổng Tước Vương ân nhân cứu mạng sự tình, hắn rất ngạc nhiên, thế là liền hỏi đi ra. Mặc dù ngươi người phụ thân này rất thất bại, nhưng ngươi nữ nhi cũng rất không chịu thua kém, nàng thu vào ngươi mệnh lệnh, lập tức xuất thủ che chở Dịch Nhất, cùng Vân Tiêu Vương cùng một chỗ đại chiến cường địch. Bất quá bọn hắn thực lực so với bọn hắn địch nhân phải kém một điểm, đến cuối cùng đều chỉ có thể liều mạng. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng khi nhìn đến nàng. Thác Bạt Bối Nhi ngược lại là không có che giấu, đem Khổng Tước Vương cùng Vân Tiêu Vương liên thủ đối phó Thạch Thiên Vương sự tình toàn bộ nói ra. Đối với yêu chủ, nàng không thể nói phản cảm, nhưng hảo cảm khẳng định cũng không nhiều ít. Nếu không phải yêu chủ cùng Hồng Hồng sư tỷ như gặp đạo hữu quen biết nói, nàng khẳng định là không chào đón yêu chủ. Cái này cũng không có cách, tại Thác Bạt Bối Nhi nhân sinh lịch duyệt bên trong, có cái nào phụ thân không yêu mình nữ nhi? Yêu chủ tiền bối, ta thân là van bối lại không tiện nói gì. Bất quá Khổng Tước Vương là một cái duy nhất kiên quyết chấp hành mạng ngươi khiến yêu vương, dù là không tiếc nỗ lực tính mạng mình với tư cách đại giới, chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm giác được. Trên người nàng huyết mạch là thiêu đốt qua. Dịch Nhất lúc này cũng đứng ra vì Khổng Tước Vương nói chuyện, mặc dù nàng rất cảm kích yêu chủ hiệu lệnh yêu tộc che chở nàng, nhưng chấp hành cái mệnh lệnh này cũng chỉ có Khổng Tước Vương, cái khác yêu vương tại biết là Thạch Thiên Vương ra tay với nàng về sau, đều lựa chọn quan sát. Nàng cũng không phải những cái kia quan sát yêu vương, không có bỏ đá xuống giếng liền đã rất khá. Nhưng đối với Khổng Tước Vương, nàng mười phần cảm kích, cho nên nàng cũng không muốn Khổng Tước Vương chịu ủy khuất. Bởi vì nàng từ nhỏ đã tại một cái tràn ngập yêu hoàn cảnh trưởng thành, nàng cũng hy vọng Khổng Tước Vương có thể cảm nhận được phần này yêu. Yêu chủ nghe vậy thần sắc biến ảo khó lường, cuối cùng hắn thần sắc trở nên cực kỳ kiên định, quay người nhìn về phía Hồng Anh, nói ra, sư muội, sư minh lần này liền không trở về, yêu giới. Sư minh ngươi cứ việc yên tâm đi, suy nghĩ gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về, tốt nhất liền mang theo Tương Nhi đồng thời trở về. Hồng Anh vừa cười vừa nói, yêu chủ, không đúng, hắn đã không phải là yêu chủ, hắn có mình tên, gọi là Hắc Vũ. Hắc Vũ khẽ gật đầu, đối với những khác gật đầu ra hiệu, cũng là rời đi Hoa Quả Sơn. Hắn muốn đi đâu, những người khác đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn gọi Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, người đồ đệ. Tại Hắc Vũ bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Hồng Y đi quay người nhìn về phía cái kia lông tóc màu vàng hầu tử, tạo hình cùng Thác Bạt Bối Nhi có chút tương tự. Thác Bạt Bối Nhi có một cái hồ lô lớn, mà con khỉ này lại có một cây màu đen gậy gỗ. Diệp Hồng Y liếc mắt liền nhìn ra cây gậy gỗ này bất phàm, hơi kinh ngạc cái này còn không có bước vào tu hành chi lộ hầu tử, vậy mà có thể đem hỗn độn chí bảo cong lên người. Đúng vậy a, sư tỷ, danh tự này bá khí a. Còn có nơi này, ta đổi tên ăn mày quản núi. Thác Bạt Bối Nhi đắc ý nói, thật đúng là người tính cách. Diệp Hồng Y liền bất đắc dĩ cười cười, nàng tự nhiên cũng là biết Tôn Ngộ Không cùng Hoa Quả Sơn lai lịch, cũng cảm thấy đây cũng chính là Thác Bạt Bối Nhi nha đầu này có thể nghĩ đến biết dùng cố sự bên trong nhân vật chính tên với tư cách nàng đồ đệ tên. Ngộ Không, còn không mau tới gặp qua ngươi sư bá cùng ngươi sư bá trượng. Thác Bạt Bối Nhi thấy Tôn Ngộ Không đến bây giờ còn ngây ngốc tại chỗ, không khỏi có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép, đây tiểu hầu tử nhìn lên đến thật thông minh a, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền choáng váng, ngươi hiện tại ngoan ngoãn mở miệng gọi người, cái kia lễ vật chẳng phải thu được các ngươi nương tay sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, vội vàng chạy tới, phù phù một cái quỳ gối Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu trước mặt, ba quỳ chín lạy, miệng bên trong còn nói lấy, nộ không gặp qua sư bá, gặp qua sư bá trượng. Hắn không biết sư bá cùng sư bá trượng là có ý gì, nhưng sư tôn để hắn làm như thế, hắn cứ làm như vậy. Đứng lên đứng lên. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều bị Tôn Ngộ Không lớn như vậy chiến trận dọa cho nhảy một cái, ba quỷ chín lạy, đó là bái sư đại lễ, bọn hắn cũng chỉ là trưởng bối, nói chung chỉ cần thở dài là được. Bất quá trong hai người tâm vẫn là rất vui vẻ, nhất là Lý Nhược Ngu, khóe miệng có chút dương lên, càng xem Tôn Ngộ Không lại càng thấy đến thuận mắt. Tiểu tử này mặc dù còn chưa tu thành đạo thân, nhưng tiền đồ khẳng định bừng sáng. Hắn gọi ta sư bá trượng a. Không thể không nói, Lý Nhược Ngu bình thường là phi thường nghiêm chỉnh, nhưng hắn quá mức nghiêm chỉnh người có thể cùng Lý Bắc Phi xưng huynh gọi đệ sao? Hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có một ít một đao. Ví dụ như Tôn Ngộ Không gọi hắn sư bá trượng, liền để hắn cảm thấy cao hứng phi thường, không thể so với tu luyện Đốn Ngộ kém. Đây là sư bá cho người lễ gặp mặt. Diệp Hồng Y liền đem Tôn Ngộ Không đỡ dậy đến về sau, liền bắt đầu chấp hành Thánh Hoàng nhất mạch ưu tú truyền thống, lễ gặp mặt. Là một bộ màu vàng khôi giáp, đến từ thứ 9 Thiên Tôn trong bảo khố, mặc dù so ra kém Hỗn Độn Chí Bảo, nhưng so với đồng dạng Tiên Vương khí còn cường đại hơn rất nhiều, chờ Tôn Ngộ Không trưởng thành sau khi đứng lên, hơi tế luyện một phen liền có thể bước vào Tiên Tôn cấp bậc, tiềm lực lớn. Đa tạ sư bá. Tôn Ngộ Không sau khi nhận lấy bộ này khôi giáp lập tức tự động bám vào ở trên người hắn, trở nên cực kỳ vừa người. Ân, giống, quá giống. Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến một màn này không khỏi cười nói, cũng khó trách sư muội sẽ cho hắn lấy tên Tôn Ngộ Không, một cây vậy, một bộ màu vàng khôi giáp, cùng sư tôn trong miệng còn khỉ kia quá giống. Hồng Hồng đều đưa lễ gặp mặt, thân là sư bá trưởng Lý Nhược Ngu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá hắn không có đưa Tôn Ngộ Không vật chất bên trên bảo vật, mà là chuyển cho Ngộ Không hai bộ công pháp. Một bộ là Bát Cửu Thiên Công. Bát Cửu Thiên Công chính là đạo thánh tông hộ giáo công pháp, lấy rèn luyện thân thể làm chủ, mà đi qua Lý Nhược Ngu nhiều năm qua hoàn thiện, Bát Cửu Thiên Công đã không phải là nguyên lai Bát Cửu Thiên Công. Ngoại trừ Bát Cửu Thiên Công bên ngoài, còn có đó là chuyên thuộc về đấu chiến thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh pháp. Huyền Minh Tử thời gian trước từng chiếm được đấu chiến thánh hoàng truyền thừa, mặc dù chỉ là tàn quyết, hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp là Lý Bắc Phi từ thánh hoàng tiền bối nơi đó cầu đến, nhưng bây giờ nàng đem đấu chiến thánh pháp truyền cho Tôn Ngộ Không, cũng coi là một loại duyên phận bế vọng. Chỉ sợ đấu chiến thánh hoàng cũng không biết, hắn tự sáng tạo đấu chiến thánh pháp, có thể được hắn lao tổ tông học được. Đa tạ sư bá trượng. Đạt được hai môn phương pháp tu luyện, Tôn Ngộ Không lộ ra phi thường vui vẻ, chắp tay trước ngực, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ lấy. Một bên Hồng Anh thấy thế, mình nếu là không đưa chút gì giống như cũng nói không đi qua. Bất quá nàng không có đưa quá mức cao cấp đồ vật, mà là đưa một bộ yêu giới so sánh cơ sở công pháp, đây là yêu giới rất nhiều yêu tộc đặt nền móng công pháp, rất dễ dàng nhập môn. Đa tạ tiền bối. Tôn Ngộ Không càng thêm vui vẻ, có môn này công pháp cơ bản, cái kia bảy khỉ bên trong cái khác tiểu hầu cũng có thể tu luyện. Mà lúc này, Diệp Hồng Y liền bắt đầu hỏi tham dịch nhất những năm này kinh lịch, biết được gần nhất mấy ngàn năm dịch nhất đều là bị đủ loại truy sát, Diệp Hồng Y ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, Hoa Quả Sơn bên trên lập tức phong lôi đan sen, đem tiểu hầu tử nhóm giật nảy mình, liễu diễu mà chạy đến muốn đem lĩnh phơi đồ ăn thu hồi. Liên tốt giống đang nói lật gió a, Lạc Vũ a, nhanh lên về nhà thu quần áo a. Bất quá phong lôi đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, không đợi tiểu hầu tử nhóm đem đồ vật cất kỹ, Hoa Quả Sơn bên trên liền trời quang mây tạnh. Đi, Quá sư bá mang người xuất khí. Diệp Hồng Y liền nói ra. Dịch nhất lại lắc đầu, nói, Quá sư bá, ta muốn tự mình động thủ. Nàng nói mình trước kia một mực không nhiều thiếu thời gian tĩnh tâm tu luyện, hiện tại thái sư thúc Quá sư bá cùng Lý Tiền Bối đều tại, nàng có chỗ dựa, liền có thể tĩnh tâm tu luyện. Vậy được rồi. Diệp Hồng Y liền cũng không có cưỡng cầu, đã Dịch nhất có mình ý nghĩ, cái kia nàng tự nhiên mười phần ủng hộ. Dịch nhất không có việc gì mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Bối Nhi sư muội, Tiểu Mẫn Nhi có phải hay không cũng tới? Diệp Hồng Y liền nhìn về phía Thác Bạt Bối Nhi, tại Tiên Đạo Kỷ Nguyên, Thác Bạt Bối Nhi cùng Vệ Mẫn hai người có thể nói là như hình với bóng, đã Thác Bạt Bối Nhi tại đây, cái kia Vệ Mẫn tại đây tỷ lệ 10 phần đại. Tại. Thác Bạt Bối Nhi gật đầu. Chương 1635, Tiểu Mẫn Nhi cơ duyên phá đạo xuất hiện, 2/1, chương 1635, Tiểu Mẫn Nhi cơ duyên phá đạo xuất hiện, 2/1, một tháng sau, có Hồng Anh đưa cho Tôn Ngộ Không yêu giới cơ sở pháp, bảy khỉ chỉ cần làm từng bước tu luyện, không nói tương lai mạnh bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng là đi lên con đường tu luyện, thọ nguyên có thể cực kỳ kéo dài. Mà Hoa Quả Sơn lại là một chỗ tự nhiên bí cảnh, không có ngoại địch quấy nhiễu, Tôn Ngộ Không liền cũng yên tâm đi theo Thác Bạt Bối Nhi rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn đem Hầu Vương chi vị chuyển cho Tiểu Viên Hầu. Bầy khỉ nhóm mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết bọn hắn đại vương rời đi là vì tu luyện biến cường, tương lai vẫn là sẽ trở về, bọn hắn nếu là không muốn chờ đại vương sau khi trở về không thấy được, chỉ có thể cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên mình tu vi lấy tăng trưởng mình thọ nguyên. Hỗn Độn Cấm Địa. Đây chính là Tiểu Mẫn Nhi. Thác Bạt Bối Nhi tay cầm vô tận bầu rượu, giờ phút này nàng không có ngày xưa cười đùa tí tưởng, khắp khuôn mặt là buồn vô cớ. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu thần sắc chấn động, từ bọn hắn tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa một khắc này, bọn hắn liền cảm nhận được không thích hợp. Hiện tại từ Thác Bạt Bối Nhi trong miệng nghe được câu này, bọn hắn liền xác nhận nội tâm suy đoán. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng Y thì hỏi. Dịch Nhất cùng Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, Tiểu Kim tức là tại Dịch Nhất trên bờ bay, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được từng tia không ổn. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Kim một cái là tu luyện manh tân, một cái tu vi cũng cao không được đi đâu, nhưng Dịch Nhất chính là chân tiên. Hắn mặc dù không có Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu bọn hắn cái kia cường đại năng lực nhận biết, nhưng từ Thác Bạt Bối Nhi lời nói bên trong cũng nghe đến một chút manh mối. Dịch Nhất nghĩ đến mình sư thúc xảy ra ngoài ý muốn, sắc mặt cũng là khẽ biến. Hồng Anh không hiểu, bất quá cũng biết tựa hồ phát sinh đại sự. Tất cả mọi người đều nhìn Thác Bạt Bối Nhi, Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến bọn hắn thần sắc, không có lập tức trả lời Diệp Hồng Y liền nói, mà là hỏi ngược lại, các ngươi làm sao từng cái biểu lộ đều như vậy nghiêm trọng? Sư muội, ngươi hỏi lại chúng ta trước đó, ngẫm lại mới vừa ngươi nói chuyện thì động tác cùng thần thái. Diệp Hồng Y thì không khỏi liếc Thác Bạt Bối Nhi liếc mắt, liền ngươi vừa rồi giọng nói kia cùng thần sắc, bọn hắn sau khi nghe có thể không nghiêm trọng sao? Khụ khụ, ta chỉ cảm thấy dạng này có chút tư tưởng thôi. Thác Bạt Bối Nhi xấu hổ cười cười, thân là đại tác gia, nàng còn không thể không ốm mà rên sao? Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Hồng Y thì tức giận trừng Thác Bạt Bối Nhi liếc mắt, người sư muội này tính cách quá mức nhảy thoát, ngươi căn bản cũng không biết bước kế tiếp nàng sẽ nói cái gì, biết làm cái gì cùng trong lòng nghĩ cái gì, nàng tất cả hành vi đều quá ngoài dự đoán của mọi người. Hậu thổ sư nương như vậy ổn trọng thành thục một người, nhưng từ Thác Bạt Bối Nhi trên thân không nhìn thấy hậu thổ sư nương nửa điểm cái bóng, a ngược lại là thích rượu điểm này cùng sư tôn giống như lúc. Như thế như thế, như vậy như vậy, như vậy như thế, như thế như vậy. Ân. Thấy Thác Bạt Bối Nhi cãi lại bẩn, Diệp Hồng Y liền lại trừng nàng liếc mắt, bày ra sư tỷ uy nghiêm, Thác Bạt Bối Nhi thấy thế, lập tức rụt cổ một cái, nàng vậy mà từ Diệp Hồng Y trên thân thấy được mình sư tôn thân ảnh. Được rồi, đi ra ngoài tại ngoại trường tỷ như mẹ, sư tỷ cũng là tỷ. Thác Bạt Bối Nhi không nói nhiều, đánh ra một đạo thần niệm, tương lai long đi mạch toàn bộ cáo chi. Mà đứng tại dịch nhất trên bờ vai tiểu kim nhìn thấy trong lòng đại ma vương như thế kinh ngạc, vốn cũng không lớn hai viên con mắt, giờ phút này đều cười thành một đường nhỏ. Bá. Tiểu kim lập tức dùng mình, có một loại bất tường dự cảm tự nhiên sinh ra, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện không ai nhìn hắn, nhưng làm tầm bảo chuột, trời sinh liền đối với nguy hiểm có siêu phàm cảm giác, bằng không hắn thấp như vậy bưng tu vi cũng không thể tại đây mạnh được yếu thua thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại bị dịch nhất thái sư thúc cướp sạch trước đó, trên người hắn tài phú so với bình thường bất hủ cường giả còn muốn giàu có a, cho nên hắn tin tưởng vừa rồi. Dự cảm bất tường tuyệt không phải ảo giác, là thật gặp nguy hiểm muốn hàng lâm. Thế là tiểu kim không khỏi nói khẽ với dịch nhất nói ra, dịch nhất, gặp nguy hiểm. Có thể dịch nhất không để ý đến hắn, bởi vì hắn đang tại tiếp xúc Thác Bạt Bối Nhi thần niệm, nhận lấy khổng lồ tin tức. Tiểu kim thấy thế, cũng không còn nói cái gì, về phần một bên Tôn Ngộ Không, hắn cảm thấy càng thêm không cần cùng con khỉ này nói, con khỉ này tu vi còn không có nhập môn đâu, ngay cả thần thức còn không có ngưng tụ, nói với hắn cũng vô dụng. Những người còn lại đều tại tiếp xúc thần niệm, chỉ có đại ma đầu không có, chẳng lẽ muốn nói với nàng sao? Vạn nhất lại bị nàng để mắt tới, lại ăn cướp mình nói, vậy làm sao bây giờ? Bá. Đúng lúc này cái kia cố dùng mình cảm giác lại lên, lần này hắn thấy được, đại ma đầu đang tại nhìn đến mình, khoe miệng còn lộ ra tà ác đường cong. Ngươi muốn làm gì? Tiểu kim giật nảy mình, ấp úng mở miệng. Tiểu kim, thế nào? Lúc này dịch nhất mở miệng nói, bọn hắn đều đã từ thần niệm bên trong tiếp thu xong tất cả tin tức, trước sau bất quá mệt hơi thở thôi. Không có
gì.
Tiểu kim lắc đầu. Dịch nhất hoài nghi, bất quá nhưng cũng không có truy đến cùng, bởi vì vừa rồi tiếp thu lượng tin tức quá lớn, nàng giờ phút này đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Mà Diệp Hồng Y và ba người dù sao cũng là tiên tôn, các nàng rất nhanh liền đem tất cả tin tức trải bước rõ ràng. Không nghĩ tới trên đời vậy mà thật có hỗn độn thể. Hồng Anh ngữ khí kinh ngạc, liên quan tới hỗn độn thể, nàng là từ truyền thừa ký ức bên trong biết được, nhưng truyền thừa trong trí nhớ cũng không có xác thực hỗn độn thể là có hay không tồn tại, là một loại truyền thuyết, càng giống là một loại bị thôi diễn đi ra thể chất. Mà lần này xuất hiện còn không chỉ một vị hỗn độn thể, mà là hai tôn. Lý huynh từng nói qua, hỗn độn thể một cái hỗn độn chỉ có thể xuất hiện một tôn, nhưng nơi này là quá khứ kỷ nguyên, từng sinh ra hỗn độn thể cũng sẽ bị phục sinh. Khi hai tôn hỗn độn thể gặp nhau thì tất nhiên sẽ tranh chấp, thẳng đến một phương vẫn lạc, tất cả khí số về một bên khác tất cả. Lý Nhược Ngu mở miệng nói, hỗn độn thể cực kỳ đặc thù, toàn bộ hỗn độn chỉ có thể dung nạp một tôn, không giống thánh thể như vậy, có thể đồng thời tồn tại. Tỷ phu nói không sai, bất quá cùng một vị khác hỗn độn thể trong chiến đấu, Tiểu Mẫn Nhi cũng bị trọng thương, lại thêm nàng muốn tiêu hóa một vị khác hỗn độn thể khí số, cho nên liền hóa thành hỗn độn cấm địa, đợi nàng tỉnh lại, đó là đột phá thời điểm. Thác Bạt Bối Nhi nói ra. Diệp Hồng Y lìa khẽ gật đầu, nói ra, khó trách sư tôn sẽ đem các ngươi cũng biết đưa đến đây phương kỳ nguyên, nguyên lai nơi này có Tiểu Mẫn Nhi cơ duyên. Tại thánh thể còn không có xuất hiện trước đó, hỗn độn thể là được xưng là cổ kim tương lai tối cường chi thể, Tiểu Mẫn Nhi có thể đem một vị khác hỗn độn thể khí số toàn bộ hấp thu, đối nàng chỗ tốt là vô cùng. Bất quá Diệp Hồng Y thì sau đó lại có chút nhíu mày, bởi vì từ Thác Bạt Bối Nhi thần niệm bên trong, các nàng đi tới nơi này phương kỳ nguyên thời gian tuyến cùng với nàng cùng Lý Nhược Ngu không sai biệt là mới đúng, có thể hỗn độn cấm địa tồn tại thời gian lại có thể ngược dòng tìm hiểu thật lâu trước đó. Lúc kia, Tinh Vũ đại thế giới còn không phải lấy Tinh Vũ Thiên Tôn làm tên, tối thiểu có ngàn vạn năm. Các ngươi chơi dự thời gian? Diệp Hồng Y thì hỏi. Thác Bạt Bối Nhi gật gật đầu, vừa định nói chuyện, Tinh Vũ đại thế giới bầu trời lần nữa bị xé nứt. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều tại chấn động, liền ngay cả hỗn độn cấm địa bên trong cũng đang run rẩy, mà Thác Bạt Bối Nhi tức là sắc mặt đại biến, giận mắng một câu, dựa vào, âm hồn bất tán. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Hồng Y, nói ra, sư tỷ, sư bá có hay không cho ngươi miểu sát tất cả địch nhân đại sát khí? Tất cả địch nhân? Diệp Hồng Y liền nhíu mày, phá đạo là được. Thác Bạt Bối Nhi mở miệng nói. Diệp Hồng Y liền liếc mắt, nhưng sắc mặt một cái liền trầm xuống. Rất hiển nhiên, người tới là một tôn phá đạo cấp bậc sinh linh. Về phần vì sao mà đến, tất nhiên cùng Thác Bạt Bối Nhi mới vừa chuẩn bị nói sự tình có quan hệ. Cùng lúc đó, tại xa xôi vô cùng hỗn độn chỗ sâu, một đạo thân ảnh đống nhiên mở mắt, con ngươi là màu đỏ, trên thân càng là tản ra thất thải quang mang. đạo thân ảnh này thân ở hỗn độn mê vụ bên trong, bất quá nhìn lên tư thái, là một tên nữ tử. Nàng cặp kia màu đỏ tươi hai mắt lóe qua từng trận quang mang, nàng tại thôi diễn tiên cơ, đương nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến. Lão thất phu, nữ nhi nếu là xảy ra chuyện, lão nương liền tính giết tới tương lai cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử mang xong, thân ảnh chợt lóe, rời đi hỗn độn chỗ sâu. Ngoa tạo, cái nào tiên sát lại đến kinh động lão tử? Không biết lão tử. Tinh Vũ Thiên Tôn vô cùng bực bội, một tháng trước một lần kêu bầu trời xé rách, bốn đạo thân ảnh hàng lầm Tinh Vũ đại thế giới, hắn nói nhảm đều không nói liền đã cảm thấy mất hết da mặt, vừa mới qua đi bao lâu, những người kia đều còn không có rời đi đâu, liền có người dùng đồng dạng pháp phương pháp hàng lầm Tinh Vũ đại thế giới, thật coi hắn Tinh Vũ Thiên Tôn là bài trí không thành. Lần này nói cái gì cũng phải dương uy. Ách, chỉ là khi hắn ngẩng đầu một khắc này, liền thấy toàn bộ đại thế giới bầu trời đều biến thành một khỏa sẽ chuyển động con mắt thì, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là một khỏa từ chỗ sâu tản ra tuyệt đối lạnh lùng con mắt, không phải khát máu, lãnh huyết lạnh lùng, mà là đem thiên địa vạn vật chúng sinh cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao chi vật lạnh lùng, là một loại bản quan lạnh lùng. Một con mắt liền có thể so với một phương đại thế giới, đây là cường đại cỡ nào sinh linh. Tinh Vũ Thiên Tôn cảm thấy mình tôn này tiên tiên thần linh ở trước mặt hắn, cũng bất quá là một con dù dế. Vậy nhưng con mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn liền lảo đảo lùi lại, không ngừng thổ huyết, thần hồn cơ hồ xé rách, kém chút thân tử đạo tiêu. Đối phương không có muốn giết hắn ý tứ, nếu không vừa rồi liền tính hắn có một vạn cái mạng cũng không sống nổi. Ở trong dòng sông thời gian tìm kiếm vạn cổ tuyết nguyệt, rốt cuộc để ta tìm tới ngươi, hỗn độn thể. Một đạo kinh hoàng như thiên uy âm thanh rơi xuống, Tinh Vũ đại thế giới mặc kệ là tu vi cao thấp, mặc kệ là có linh chi vật vẫn là không có linh chi vật, đều tại chấn động, đều nghe được tôn này tồn tại nói. Hỗn độn thể, hỗn độn cấm địa. Toàn bộ sinh linh trước tiên chính là liên tưởng đến hỗn độn cấm địa. Hỗn độn cấm địa bên trong, Diệp Hồng Y và đám người sắc mặt trở nên phi thường nghiêm trọng, mà Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến thay thế bầu trời con mắt, tức miệng mắng to. Lao tàn bao, song trừa, lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không, có tin ta hay không gọi ta sư bá làm chết ngươi. Diệp Hồng Y liền nghe được Thác Bạt Bối Nhi đây thô tục nói, khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy, giết chết, đánh chết đều tỉ can chết tốt, ngươi vẫn là một cái văn nghệ người làm việc, có thể hay không đừng lớn như vậy tụ. Hừ, nói mạnh miệng tốt hợp lý một chút, ngươi sư bá nếu thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không cần trốn vào thời gian trường hạ. Âm thanh kia tựa hồ quen biết Thác Bạt Bối Nhi, đang nghe Thác Bạt Bối Nhi nói thì, không chỉ có không có tức giận, ngược lại khinh thường phản kích lấy. Chỉ là một cái thiên tôn cảnh tiểu hoa nhi, ngươi sư bá lại có thể lợi hại đi nơi nào? Gọi hắn đến, ta một tay trấn áp hắn. Âm thanh kia tựa hồ cảm thấy mình vừa rồi nói còn chưa đủ cường độ, liền lại tiến hành bổ sung, ngựa khí vô cùng cao ngạo. Diệp Hồng Y Liễu, Lý Nhược Ngu, Thác Bạt Bối Nhi ôn hòa một ánh mắt trở nên vô cùng bị dị đứng lên. Một tay trấn áp. Kỳ Cung Tam, núi bên trong không có lao hổ, hầu tử xương đại vương, ngươi nếu thật có thực lực, ban đầu chết cũng sẽ không cái thứ nhất đó là ngươi. Đúng lúc này, một đạo thành thục giọng nữ vang lên, ngay sau đó, thất thải quang mang hàng lâm, chiếm cứ nửa bầu trời khung, cùng cái kia con mắt hình thành giằng co. Tôn Ngộ Không, đây còn có ta sự tình sao? Thất thải này, ngươi quả nhiên cũng sống lại, bất quá ngươi đây phản đồ, có tư cách gì nói ta? Con mắt cũng chính là Kỳ Cuồng Tam cười lạnh. Lúc này, bên ngoài hỗn độn, hai tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh đứng đối mặt nhau, Tinh Vũ đại thế giới tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá là viên bi đồng dạng kích cỡ, bọn hắn thân thể chính là hỗn độn thần ma thân thể, vô cùng to lớn. Trong đó một đạo thân ảnh toàn thân tản ra thất thải huyết quang, nàng bản thể cũng vô định hình, giống như là quang mang đồng dạng. Mà đổi thành một tôn là chỉ có một con mắt cự thú, con mắt chiếm cứ toàn bộ mặt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, để lộ ra vô cùng vị dị khí tức. Thất thải này, ngươi tên phản đồ này, ban đầu nếu không phải ngươi phản bội chủ thượng sớm đã thành công, hiện tại ngươi lại còn có mặt đứng trước mặt ta. Kỳ Cuồng Tam ngữ khí mười phần băng lãnh, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt sát ý, xung quanh hỗn độn chi khí không ngừng cuộn cuộn, liền như là hắn nội tâm lửa giận đồng dạng. Phản bội. Thất thải trời cũng là phát ra cười lạnh một tiếng, xung quanh hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị đông cứng, tỏa ra trên người nàng thất thải chi quang, để xung quanh trở nên càng thêm rực rỡ màu sắc. Chẳng qua là tại báo thù thôi. Có ý tứ gì? Kỳ Cuồng Tam sững sờ. Có ý tứ gì đã không trọng yếu, chúng ta hiện tại phục sinh, nhưng cũng bị mệt nhọc đây phương kỷ nguyên, nói rõ đây phương kỷ nguyên đã đản sinh phá đạo bên trên tồn tại, bọn hắn là không thể nào thành công. Thất thải ngày hiển nhiên không nguyện ý nói thêm báo thủ sự tình. Hừ, vì sao không thể là chủ thượng bọn hắn đã thành công, đang dùng tạo hóa thủ đoạn phục sinh chúng ta? Kỳ Cuồng Tam phản bác. Thân là đây phương hỗn độn cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên liền đoạt xá hỗn độn thần ma thành công tồn tại, hắn biết sự tình so với thiên điêu tộc 10 tên cổ tổ muốn hơn rất nhiều, ví dụ như kỷ nguyên đại kiếp, đây đều là đi qua sau lưng của hắn chủ thượng suy tính. Phục sinh ngươi coi như xong, vì sao còn muốn phục sinh ta tên phản đồ này? Kỳ Cung Tam, ngươi thật là một điểm đầu góc đều không có a. Thất thải ngày nhìn trước mắt Kỳ Cung Tam, phát ra trào phúng. Kỳ Cung Tam hiện tại là một đầu con mắt chiếm cứ toàn bộ mặt hỗn độn thần ma, nói không chừng thật đúng là không có đầu góc, dùng trong mắt suy nghĩ. Nhiều lời vô ích, ngươi cũng là đến cùng ta đoạt hỗn độn thể sao? Kỳ Cung Tam cũng không có bị thất thải ngày nói phẫn nộ, vẫn không có quên hắn mục đích. Hắn ở trong dòng sông thời gian tìm bạn cổ tuyết nguyệt, quên đi quẩn lại vậy mà phát hiện hỗn độn thể vậy mà trở về một lần kia lần đầu gặp đoạn thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tìm được là được. Ngươi đoán? Thất thải trời có chút cười một tiếng, nàng tự nhiên không có khả năng cùng Kỳ Cuồng Tam nói nàng là đến bảo vệ mình nữ nhi, nếu để cho Kỳ Cuồng Tam biết mình cùng Hồng Anh quan hệ nói, sợ rằng sẽ dùng Hồng Anh với tư cách uy hiếp, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Hồng Anh, không phải mẫu thân không muốn cùng ngươi nhận nhau, chỉ là hiện tại mẫu thân còn không có 100 hộ ngươi chu toàn thực lực. Tại hỗn độn chỗ sâu, không chỉ có là nàng và Kỳ Cuồng Tam sống lại, còn có rất nhiều hỗn độn thần ma cùng lần đầu tiên xâm lấn phương thế giới này sinh linh, bọn hắn cũng tương tự sống lại, đồng thời, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Đừng nhìn hiện tại chư thiên an ổn, chỉ là chết ác thú liền có thể tung hoành chư thiên, nhưng đó là bởi vì những sinh linh kia lựa chọn ẩn nút, bọn hắn còn không có biết rõ ràng mình vì sao phục sinh, chờ bọn hắn biết rõ, chư thiên vạn giới sẽ biến thành chiến trường. Chương 1636, kinh sợ thối lui thí thần cung quỷ dị thế giới, 2/1, chương 1636, kinh sợ thối lui thí thần cung quỷ dị thế giới, 2/1, Kỳ Cuồng Tam con mắt bắn ra một vệt thật quang, bổ ra hỗn độn, hướng về thất thải ngày mà đi, mà thất thải ngày đương nhiên sẽ không đánh không hoàn thủ, đưa tay ở giữa, một đạo thất thải thần mang hóa thành một dải lửa, tới chạm vào nhau. Ầm ầm, kinh thiên đại xung đụng, cường đại thần uy bộc phát ra, hóa thành một cỗ lại một cỗ năng lượng triều tịch, ở trong hỗn độn quét sạch. Tinh vũ đại thế giới tại chấn động, hư không tại nổ tung, giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng, để tinh vũ đại thế giới chúng sinh đều biến sắc, tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Đây rốt cuộc là sinh linh gì, vì sao cường đại như thế? Tinh vũ thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì một chút đặc thù tình huống, phục sinh hỗn độn thần ma cùng bực ngoại tà ma cũng không có ở chư thiên vạn giới xuất hiện qua, ngoại trừ giống Long Đế, Hồng Anh hai người này có truyền thừa ký ức biết hỗn độn thần ma sự tình. Giống cái khác tiên thiên thần linh, ví dụ như Tinh Vũ Thiên Tôn, căn bản không biết phá đạo tồn tại. Bốn ác thú dám không kiêng nể gì cả tại chư thiên vạn giới làm ác, ngoại trừ còn không có đạn sinh đế cảnh sinh linh bên ngoài, người không biết vô ý cũng là một phần trong đó nguyên nhân. Cố Thiên Quân một người chạm bốn ác thú cùng Lý Nhược Ngu luận bàn liền đã để Tinh Vũ Thiên Tôn cảm thấy rung động, cho rằng Cố Thiên Quân cùng Lý Nhược Ngu không phải thiên tôn cảnh sinh linh. Hiện tại xuất hiện hai tôn sinh linh càng là phá vỡ hắn hiện hữu thế giới quan. Kỳ Cung Tam, thất thải ngày, hắn đều không nghe nói qua chư thiên vạn giới có đây hai tôn cường giả. Ầm ầm, hỗn độn bên ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt, cách không có khoảng cách gần, cách thế giới hàng rào đều có thể cảm nhận được loại kia cường đại không thể địch khí thế. Đây để Tinh Vũ Thiên Tôn vô cùng tuyệt vọng. Cứ theo đà này, mặc kệ ai thắng ai thua, Tinh Vũ đại thế giới đều sẽ bị tác động đến, thậm chí sẽ bị hủy diệt. Phanh! Thất thải thiên nhất năm đánh ra, khủng bố năng lượng vậy mà trực tiếp đem Kỳ Cuồng Tam hỗn độn thần ma thân thể đánh nát. Kỳ Cuồng Tam điên cuồng rút lui, thân thể trong nháy mắt khép lại, hắn hóa thành một người trung niên nam tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi vậy mà đột phá? Kỳ Cuồng Tam ngữ khí tràn ngập không thể tin. Thất thải ngày không nói gì, chỉ là ánh mắt sát ý càng tăng lên. Kỳ Cuồng Tam thấy thế, nội tâm tỉnh thịch, hắn quay người xé rách hỗn độn liền chạy, thậm chí ngay cả lời hung ác cũng không dám lưu lại. Trước kia, hắn cùng Thất Thải Thiên Đô là phá đạo bước thứ 2 tồn tại, Thất Thải ngày đột phá nói, cái kia chính là phá đạo bước thứ 3, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng thực lực nhưng khác biệt to lớn, như hắn lưu lại, cuối cùng chỉ có thể bại vong. Thất Thải ngày không có truy, nàng ngắm nhìn Kỳ Cuồng Tam rời đi địa phương, không biết qua bao lâu, Thất Thải ngày ba mà phun ra một búng máu, trên thân khí thế cấp tốc rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, hoàn toàn như trước đây nhát gan. Thất Thải Thiên nhãn thần lóe qua một tia khinh thường, nàng lau đi khỏe miệng vết dịch, sau đó quay người nhìn về phía Tinh Vũ đại thế giới phương hướng, ánh mắt xuyên việt khoảng cách vô tận, rơi vào hỗn độn cấm địa bên trong. Hồng Hồng. Thất Thải ngày nhìn đến Hồng Anh, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra Hồng Anh lũ danh. Bất quá Thất Thải ngày chỉ là nhìn mấy hơi thở liền đem ánh mắt rời đi, đồng thời xuất thủ chặt đứt tất cả nhân quả, nàng không thể để cho những người khác biết mình cùng Hồng Anh quan hệ, nếu không Hồng Anh tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nàng thân ở trận doanh phi thường vi diệu, với tư cách kẻ phản bội, nàng cùng xâm lấn đây phương hỗn độn sinh linh đứng tại quan hệ thù địch, mà nàng bản thân liền không thuộc về đây phương hỗn độn, lại bị đây phương hỗn độn thần ma căm thù. Nếu để cho những sinh linh khác biết nàng và Hồng Anh quan hệ, Hồng Anh tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vì Hồng Anh an toàn, Thất Thải ngày liền tính còn muốn niệm Hồng Anh, nàng cũng chỉ có thể ngoan tâm ly thứ. Thật xin lỗi, Hồng Hồng. Thất Thải ngày nói xong, quay người liền rời đi. Hỗn độn cấm địa bên trong, Hồng Anh lòng có cảm giác, nàng cảm giác mới vừa có người nhìn đến mình, bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, đây để nàng tưởng rằng ảo giác. Hồng Anh tỷ, Hồng Anh tỷ. Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến bên cạnh Hồng Anh tựa hồ tại suy nghĩ gì nhập thần, liền khẽ gọi hai tiếng. Hồng Anh nghe được Diệp Hồng Y Lìa âm thanh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hỏi: "Thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi mới vừa đang suy nghĩ gì?" Diệp Hồng Y Lìa tò mò hỏi. Hồng Anh lắc đầu: "Ta không sao." Nàng cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. "Vậy là tốt rồi." Diệp Hồng Y Lìa cũng không có truy đến cùng, hiện tại nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng nơi đây không thể ở lâu, lần này phá đạo đột kích, mặc dù không biết Thất Thải ngày vì sao sẽ ra tay ngăn cản Kỳ Cuồng Tam, nhưng bọn hắn không có khả năng đem tự thân an nguy giao cho không nhận ra cái nào ngoại nhân, cho nên bọn hắn thương lượng muốn rời khỏi Tinh Vũ đại thế giới. Thế nhưng là Tiểu Mẫn Nhi tạm thời còn không thể rời đi. Thác Bạt Bối Nhi rầu rĩ nói: "Vệ Mẫn Tân hóa hỗn độn cấm địa, tại chữa thương cũng tại tu luyện, không thể nhận đến quá nhiễu, bằng không thì lấy Thác Bạt Bối Nhi cái kia ưa thích khắp nơi lấy tài liệu tính cách, cũng không có khả năng một mực tại hỗn độn cấm địa bên trong trông coi Vệ Mẫn. Tương đối Vệ Mẫn, lấy tài liệu sự tình liền tiểu có thể bỏ qua không tính." Mấy người nghe vậy, sắc mặt cũng là trầm xuống, lưu tại Tinh Vũ đại thế giới khẳng định rất nguy hiểm, nhưng Vệ Mẫn giờ phút này lại không thể rời đi, trong lúc nhất thời bọn hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Thực sự không được nói, đây cũng là chỉ có thể như thế. Diệp Hồng Y liền mở miệng nói: "Cái gì như thế?" Thác Bạt Bối Nhi tò mò. Diệp Hồng Y thì không nói gì, mà là lấy ra một thanh cung, một thanh mặt ngoài tản ra mạ vàng chi sắc cung. Xạ Nhật cung. Không đúng, Xạ Nhật cung tại Cố Tích Triều tiểu tử kia trong tay, với lại đây cùng Xạ Nhật cung cũng dài không giống nhau. Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến cây cung này nói ra: Tây cung này so với Sạm Nhật cung còn muốn lớn hơn một chút, đồng thời khí tức nội liễm, liền ngay cả nàng cũng vô pháp cảm giác cây cung này mạnh bao nhiêu. Đây là thí thần cung, là Lam Đế tiền bối đưa ta. Diệp Hồng Y liền mở miệng nói ra cây cung này lai lịch. Nếu là Lý Bắc Phi tại đây nói, khẳng định có thể nhận ra cây cung này, bởi vì cây cung này đó là hỗn độn táng giới bên trong dùng tích phân đổi lấy vũ khí, đủ để thí sát phá đạo vũ khí. Lam Đế tiền bối từng đã nói với ta, thí thần cung uy năng vô cùng cường đại, liền tính tiên đế cầm nó, cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, phá đạo bước thứ ba phía dưới giết lung tung. Diệp Hồng Y liền nói lời kinh người nói. Cái gì? Đám người giật mình, Thác Bạt Bối Nhi tiến lên ngắm nghĩa cây cung này, ngoại trừ toàn thân mạ vàng bên ngoài, nàng nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ, cây cung này có thể giết lung tung phá đạo bước thứ ba phía dưới. Bất quá chúng ta đều không phải là tiên đế, khẳng định không cách nào đem thí thần cung uy năng toàn bộ phát huy ra, nhưng là chống lại đồng dạng phá đạo, vẫn là có thể. Diệp Hồng Y liền nói ra. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng là không biết xuất ra thí thần cung, nhưng bây giờ đã đến bất đắc dĩ thời điểm, xuất ra thí thần cung cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn lịch luyện. Nếu là địch nhân cao nhất cái cảnh giới còn chưa tính, nhưng bây giờ địch nhân là phá đạo, không phải cao mấy cảnh giới vấn đề, mà là bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chống đỡ phá đạo. Lúc này còn không thế ra át chủ bài, vậy bọn hắn nhưng chính là thần ốc. Lịch luyện là lịch luyện, không phải đợi chết. Sư tỷ, còn gì nữa không? Thác Bạt Bối Nhi con mắt bố linh mà nhìn xem Diệp Hồng Ý rìa, Diệp Hồng Ý rìa khẽ lắc đầu. Giống thí thần cung dạng này đại sắc khí, lại thế nào khả năng đại lượng xuất hiện? Lam Đế tiền bối cũng không phải làm bán sỉ. Lam Đế xác thực không phải làm bán sỉ, thanh này thí thần cung đã đem hắn tại hỗn độn táng giới bên trong tích lũy tất cả tích phân toàn bộ tiêu hết. Kế tiếp thời gian, đám người đều đợi tại hỗn độn cấm địa bên trong, Dịch Nhất tức là phụ trách dạy bảo Tôn Ngộ Không liên quan tới nhân tộc lễ nghi cùng tu luyện thưởng thức, còn lại thời gian chính là bế quan tu luyện. Hồng Anh không có đợi quá lâu, ở mấy tháng liền quay trở về yêu giới, Hắc Vũ từ nhiệm yêu chủ chi vị, yêu giới cần nàng trở về chủ trì đại cục. Mà đổi thành một bên, bị thất thải thiên kích lui kỳ cùng tam, trốn vào hỗn độn chỗ sâu, ở chỗ này, có một chỗ vô cùng kỳ dị thế giới, đại đạo pháp tắc cùng ngoại giới không hợp nhau. Nhưng trọng thương chưa lành, kỳ cuồng tam trở về phương thế giới này sau đó, trên thân thương thế lại lấy kinh người tốc độ tại khép lại, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã khỏi hẳn. Gặp qua kỳ cuồng tam đại nhân. Tại kỳ cuồng tam tiến vào phương thế giới này thì, hai bóng người giang lên tiếp, đây hai bóng người vậy mà đều đã đạt đến đế cảnh. Kỳ cuồng tam không để ý đến bọn hắn, thần thái lãnh đạm, không có chút nào trước đó bỏ chạy chật vật cảnh tượng. Hắn hướng thế giới chỗ sâu mà đi, những nơi đi qua, thấy được không ít đạt đến đế cảnh sinh linh, những sinh linh này chỉ cần ra ngoài mấy vị, liền có thể quét ngang ngay sau đó chư thiên vạn giới, nhưng ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể coi là được tiểu binh tiểu tốt. Điều này hiển nhiên là vực ngoại tà ma đại bản doanh, ở chỗ này tụ tập tất cả vực ngoại tà ma. Sau một hồi lâu, Kỳ Cuồng Tam đi tới thế giới chỗ sâu nhất, ở chỗ này có 72 tòa phong cách cổ xưa đại điện lơ lửng đã công bố không. Kỳ Cuồng Tam đi vào một ngôi đại điện bên trong, đây là hắn hành cung. Hắn tại đại điện bên trong ngồi xếp bằng xuống, tâm thần tiến vào một bên khác thứ nguyên. Ở chỗ này 71 đạo thân ảnh sớm đã chờ lâu ngày, nhìn đến Kỳ Cuồng Tam thì một đạo thân ảnh mở miệng hỏi, lại thất bại. Kỳ Cuồng Tam ánh mắt trầm xuống, nói ra, đụng phải thất thải này, nàng đột phá. Là nàng. Chẳng lẽ nàng cũng là vì hỗn độn thể? Một người khác mở miệng, ngữ khí phi thường bất thiện, thất thải thiên nguyên bản giống như bọn hắn, thuộc về cùng một trận doanh, nhưng chẳng biết tại sao lại phản bội bọn hắn. Nếu không phải thất thải thiên tướng bọn hắn tin tức lan ra cho đây phương hỗn độn thần ma biết, bọn hắn liền không biết bại lộ, nói không chừng ban đầu liền đã thành công. Chính là bởi vì thất thải ngày phản bội, dẫn đến bọn hắn bại lộ, tại đại chiến bên trong, bọn hắn bị vây công vẫn lạc. Hiện tại mặc dù không biết vì sao mà phục sinh, nhưng bọn hắn có thể phục sinh, những cái kia đại chiến bên trong vẫn là hỗn độn thần ma cũng có thể phục sinh, cho nên từ khai thiên lập địa tới nay, bọn hắn một mực tiềm phục tại phương thế giới này bên trong, thẳng đến cảm ứng được hỗn độn thể khí tức, Kỳ Cuồng Tam mới đi ra khỏi phương thế giới này, tìm kiếm hỗn độn thể. Không giống, Kỳ Cuồng Tam cũng coi là thất thải ngày là vì hỗn độn thể mới xuất hiện, nhưng bây giờ ngẫm lại, thất thải ngày lúc ấy căn bản không có biểu hiện ra đối với hỗn độn thể mưu cầu danh lợi, thậm chí nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tinh Vũ đại thế giới liếc mắt, liền tốt giống thuần túy vì ngăn cản hắn. Có thể dù là thất thải ngày phản bội bọn hắn đối với thất thải trời cũng vô cùng hiểu rõ, thất thải ngày không phải một cái chỉ là vì ngăn cản Kỳ Cuồng Tam mà bại lộ mình người, nàng tình cảnh mười phần nguy hiểm, không chỉ có bị bọn hắn coi là địch nhân, cũng bị hỗn độn thần ma nhóm căm thù, nàng không có khả năng dễ dàng như thế bại lộ mình. Trừ phi nàng còn có cái khác mục đích. Xem ra, Tinh Vũ bên trong đại thế giới có nàng quan tâm người. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Tất cả mọi người đều bị đây đạo giọng nữ hấp dẫn. Hỗn độn thần ma bên trong có 3 vị hỗn độn thần ma bị bọn hắn đoạt xá thành công, thất thải ngày là một cái, Kỳ Cuồng Tam là một cái, mà nữ tử này cũng là một cái. Nữ tử này tên là Ngày Thứ Năm, cùng thất thải ngày chính là tỷ muội. Ngày Thứ Năm, ngươi có ý nghĩ gì? Có người hỏi. Ngày Thứ Năm với tư cách thất thải ngày muội muội, là hiểu rõ nhất thất thải ngày người, nàng nói như vậy, khẳng định có chỗ đạo lý. Còn có thể có ý nghĩ gì, ra ngoài tìm nàng hỏi một chút không được sao? Lại nói, ta cũng thật lâu chưa thấy qua ta vị tỷ tỷ này, hiện tại nàng nếu như đã bại lộ mình, vậy ta muốn cùng nàng tụ họp một chút. Ngày Thứ Năm lớn lên vô cùng yêu diễm, một cái nhăn mày một nụ cười giữa, đều có cực lớn dụ hoặc chi lực, chỉ bất quá những người khác cũng không dám xem nhẹ vị nữ tử này, nàng một cái nhăn mày một nụ cười giữa, có thể đều là sắc cơ. Ngày Thứ Năm, nàng đã đột phá, ngươi như gặp gỡ nàng, không phải nàng đối thủ. Kỳ Cuồng Tam nói ra. A. Ngày Thứ Năm khinh thường nhìn Kỳ Cuồng Tam liếc mắt, nói ra, đột phá. Kỳ Cuồng Tam, ta nhìn ngươi là bị nàng hù dọa. Ngươi. Kỳ Cuồng Tam giận dữ, giống như bị dẫm lên đôi đồng dạng, bởi vì hắn thật là bị Thất Thải Ngày dọa cho chạy. Đến Thất Thải Ngày có phải là thật hay không đột phá, đây chẳng qua là hắn lúc ấy suy đoán, không có lần nữa giao thủ, hắn cũng không thể xác định Thất Thải Ngày có phải hay không đột phá. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng những người khác nói mình là bị Thất Thải Ngày dọa chạy. Gia Môn muốn mặt. Đủ. Ngay tại hai người bầu không khí khẩn trương thời điểm, một đạo nặng nề âm thanh vang lên, hắn ngồi ngay ngắn ở không trung, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, mặc kệ là ngày thứ 5 vẫn là Kỳ Cuồng Tam, đang nghe hắn nói về sau, thần sắc đều là thu liễm, mà những người khác cũng là như thế. Bởi vì người này là trong bọn họ tối cường tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Ngày thứ 5, Thất Thải Ngày liền giao cho ngươi, ngươi biết nên như thế nào đối đãi phản đồ a? Hắn ánh mắt nhìn về phía ngày thứ 5, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Biết. Ngày thứ 5 gật gật đầu, sau đó thân hình liền biến mất ở đây phương thứ nguyên bên trong, chân thân cũng là rời đi đây phương khí tức quỷ dị thế giới, tiến nhập hỗn độn bên trong, tìm kiếm Thất Thải Ngày. Thứ nguyên bên trong, tại ngày thứ 5 sau khi rời đi, có người mở miệng nói, ngày thứ 5 cùng Thất Thải Ngày chính là tỉ muội, ngươi thật yên tâm để ngày thứ 5 tìm Thất Thải Ngày sao? Liền không sợ ngày thứ 5 bị Thất Thải Thiên sách phản? Không quan trọng, đến lúc đó bản tọa tự mình xuất thủ trấn áp các nàng. Người kia mở miệng, hắn thực lực viễn siêu ở đây tất cả mọi người, cho nên vô cùng tự tin. Những người khác nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dù là Thất Thải Ngây thơ đột phá, đạt đến phá đạo bước thứ 3, thì tính sao, tại phá đạo bước thứ 4 trước mặt, vẫn như cũng không đáng chú ý những cái kia hỗn độn thần ma độc tính, đều rõ ràng sao? Phá đạo bước thứ 4 cường giả mở miệng hỏi. Bọn hắn mặc dù một mực tại nơi này thế giới ẩn nút, nhưng cũng một mực đang dò xét hỗn độn thần ma tung tích, muốn biết hỗn độn thần ma số lượng. Không có, bọn hắn tựa hồ cũng ẩn nút đi lên. Cùng là phá đạo, nếu thật muốn ẩn nút đứng lên, cho dù là bọn họ cũng là phá đạo, cũng khó có thể suy tính ra bọn hắn động tĩnh. Đã như vậy, vậy liền dẫn xả xuất động đi, Kỳ Cung Tam, Phong Tổ, Xích Vô Thượng, các ngươi đi đem hỗn độn thể mang về. Phá đạo bước thứ 4 cường giả mở miệng nói. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng cùng Kỳ Cung Tam đồng dạng, đều là phá đạo bước thứ 2 tồn tại, liền tính trên đường gặp phải hỗn độn thần ma, ba người liên thủ cũng có thể không sợ. Đồng thời bọn hắn đó là cần hỗn độn thần ma xuất thủ. Là ba người gật đầu, rất nhanh liền rời đi phương thế giới này, tiến về Tinh Vũ đại thế giới. Diệp Hồng Y và đám người còn không biết nguy cơ sắp xảy ra, lúc này bọn hắn đang tại Vân Tiêu thành làm khách. Chương 1637, Thất Thải Thiên Hỏa ngày thứ 5 chương 1637, Thất Thải Thiên Hỏa ngày thứ 5 yêu giới vị trí hỗn độn khu vực trong, ngày thứ 5 đứng thẳng trong đó, yêu diễm trên mặt mang từng tia tà mị nụ cười, nàng xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, nhìn về phía yêu giới, nhưng không có bất kỳ hành động. Nàng tựa hồ tại đám người. Không biết qua bao lâu, một đạo thất thải quang mang từ hỗn độn chỗ sâu mà đến, cảm nhận được khí tức quen thuộc ngày thứ 5, trên mặt nụ cười càng thêm tà mị, nàng quay người nhìn về phía Thất Thải Ngày, ngựa khí thành thục tạm cực kỳ mị hoặc mà mở miệng nói, "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp đâu, có thể nghĩ rất muội muội." Thất Thải Ngày cau mày nhìn trước mắt tướng mạo cùng mình giống như lúc nữ tử, không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn đến ngày thứ 5. Ngày thứ 5 thấy thế, không khỏi u oán nói ra, "Tỷ tỷ, chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi làm sao vẫn là lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn muội muội ta sao?" Trong giọng nói còn mang theo một tia oán khí, liền tốt giống khuê phòng oán phụ đồng dạng. Không muốn. Thất Thải Ngày thái độ 10 phần băng lãnh, liền tốt giống nữ tử trước mắt này không phải nàng thân muội muội, mà là có thâm cửu đại hận cửu nhân. Ngày thứ 5 nghe vậy không khỏi che ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở miệng nói, "Tỷ tỷ thật đúng là vô tình, muội muội thế nhưng là bao giờ cũng không muốn ngươi, ngươi vậy mà một chút đều không muốn ta." Thất Thải Ngày khỏe miệng có chút run rẩy, cha này nói chả ngữ, nàng kiên nhất. "Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện." Thất Thải Ngày thái độ vẫn như cũ lãnh đạm. Ngày thứ 5 nhưng không có bởi vì Thất Thải Ngày thái độ mà cảm thấy tức giận, thậm chí nàng ngựa khí càng thêm yếu ớt. "Tỷ tỷ vô tình, nhưng là muội muội không thể vô nghĩa, muội muội lần này tới, chủ yếu là muốn gặp một lần ta cái kia chưa từng gặp mặt chất nữ, ta đây tiểu gì, còn không có đưa nàng một phần ra dáng lễ vật đâu." "Có ý tứ gì?" Thất Thải Ngày sầm mặt lại ra vẻ hồ đồ. Ngày thứ 5 thấy nàng bộ dáng này, yêu kiểu cười lên, âm thanh như chuông bạc đồng dạng, mười phần động lòng người. Có thể Thất Thải Thiên tính lấy ngày thứ 5 trong tiếng cười tâm lại càng ngưng trọng thêm, nàng so bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc mình cái này song bảo thai muội muội. Trên mặt cười đến nhiều vui vẻ, nội tâm liền có bao nhiêu tàn nhẫn, xà hạt mỹ nhân nói đó là nàng. Ngày thứ 5 cười một lúc sau, mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ngươi sợ không phải quên ngươi ta chính là song bào thai tỷ muội, dù là đoạt xá khác biệt hỗn độn thần ma thân thể, nhưng một chút đặc thù cảm ứng là sẽ không phát sinh cải biến, ngày đó, muội muội ta cũng thế nhưng là rất thoải mái đâu." "Ngươi?" Nghe ngày thứ 5 cái kia 10 phần rõ ràng nói, Thất Thải Ngày trên thân Thất Thải quang mang đang không ngừng lưu động, nàng cảm xúc trở nên kích động đứng lên, nàng tự nhiên biết ngày thứ 5 nói ngày đó là cái nào một ngày. "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bí mật." Ngày thứ 5 sắc mặt lại có chút ửng hồng, Thất Thải Ngày thấy thế, không khỏi xì một tiếng kinh miệt, mắng một câu yêu nữ, đều lúc này trả về vị. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Đối với ngày thứ 5 cam đoan, Thất Thải Thiên nhất cái chữ đều không tin, nàng lạnh lùng nhìn đến ngày thứ 5, nói ra, "Nếu là ngươi dám đối với Hồng Hồng xuất thủ, liền tính ngươi là ta muội muội, ta cũng sẽ đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, ngươi biết ta là có thể làm đến." Cảm động đến Thất Thải Thiên na xuất phát từ nội tâm sắc ý, ngày thứ 5 nội tâm cũng là run lên. Liền như là Thất Thải Ngày hiểu rõ nàng đồng dạng, nàng cũng hiểu rõ vô cùng Thất Thải Ngày. Thất Thải Thiên tuyệt đúng không sẽ bận tâm cái gì tình tỉ muội, nàng chỉ có thể nói được làm được. "Ta thật chỉ là đến xem một cái ta chất nữ." Ngày thứ 5 nói ra. Thất Thải Ngày ngắm nhìn ngày thứ 5, Nàng biết ngày thứ 5 không có nói sai, nhưng không có nói sai không có nghĩa là đã đem nói thật nói xong. Liên tưởng tới mình muội muội tính cách, Thất Thải Ngày không khỏi cười lạnh, nói ra, ngươi đây là muốn hai bên đặt cửa. Quả nhiên là tỷ tỷ, điểm này đều không thể gạt được ngươi đây. Ngày thứ 5 ngữ khí vẫn như cũ phi thường tiểu. Ngày thứ 5, ngươi thực sự cho là mình có thể khống chế được tất cả sao? Muốn hai bên đặt cửa, ngươi lấy ở đâu tự tin? Và ngươi phá đạo bước thứ 2 thực lực sao? Thất Thải Ngày vô tình há miệng chào phúng lấy mình cô muội muội này. Nghe được lời này, ngày thứ 5 sắc mặt cũng là thay đổi, nàng thu liễm nụ cười, thần sắc lộ ra một cố cự người ngàn dặm băng lãnh, mở miệng nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta đã sớm đột phá. Ngày thứ 5 âm thanh tràn ngập ám khí, lần này cũng không phải là trang, mà là thật đang trách cứ Thất Thải Ngày. Thất Thải Ngày nghe vậy không khỏi trầm mặc, bởi vì các nàng là song bảo thai tỷ muội nguyên nhân, có một số việc dù là cách không có khoảng cách gần đều sẽ phản hồi đến nhục thân thậm chí thần hồn bên trên, nếu là một người đang muốn đột phá, đột nhiên tiến nhập âm dương giao hợp trạng thái, cái kia đột phá sự tình tự nhiên là sẽ lấy thất bại cáo chi. Đột phá thất bại mang đến hậu quả đó là muốn lần nữa đột phá sẽ vô cùng gian nan. Ngươi không phải thoải mái sao? Thất Thải Ngày lại sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy, thậm chí còn mở miệng chào phúng. Không sai. Ngày thứ 5 quả quyết thừa nhận, nàng nói, nếu có cơ hội, ta còn muốn tự mình cảm thụ một chút. Thất Thải Ngày nghe vậy sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm đến đáng sợ, ngày thứ 5 ý tứ này không phải liền là đang nói muốn cùng với nàng đoạt nam nhân sao? Mặc dù nàng và Lao Thất Phu kia là bởi vì một trận ngoại ý muốn mà phát sinh quan hệ, cũng không đến không nói, từ cái này một ngày sau, Lao Thất Phu kia đích sát xông vào nàng nội tâm, bọn hắn pháp tắc cùng thần hồn giao hòa, đã vượt ra nhục thân giữa tương dùng, thậm chí lúc kia, bọn hắn đều không phân rõ ai là ai. Tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn ta đỉnh lấy cùng ngươi khuôn mặt sau đó cùng nam nhân khác xen lẫn trong cùng một chỗ a? Ngày thứ 5 nói đến, lẹ lưỡi liếm liếm liệt diễm môi đỏ, cực kỳ dụ hoặc. Ngươi dám? Thất Thải Thiên Nhãn thần lóe ra mãnh liệt sát ý, ngày thứ 5 nhún nhún vai, nói ra, An Thủy đã biết bị, ta vốn là sửa dục vọng, ngươi biết, loại sự tình này, với ta mà nói chỉ có linh lần cùng vô số lần, ta đã rất nhẫn nại. Thất Thải Ngày sắc mặt tối đen, nàng đỗng nhiên vắt tay, một đạo lưu quang bay về phía ngày thứ 5, ngày thứ 5 sau khi nhận lấy, lại là một cây lông vũ. Thất Thải Ngày nói ra, đây là trên người hắn một cây chân vũ, giải khát. Ngày thứ 5 nghe vậy, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, nàng xem thấy Thất Thải Ngày, nói ra, ngươi đem ta làm người nào? Hay không? Còn ta? Thất Thải Ngày đưa tay. Ngày thứ 5 thần sắc đọc lại, sau đó cười duyên nói, tỷ tỷ nếu như đã đưa cho muội muội, há có không cần đạo lý. Nói xong, nàng lại còn đem đây một cây chân vũ cầm tới cái mũi trước mặt hít hà, con người hơi co lại. Đây chính là nam nhân kia hương vị sao? Ân. Ngày thứ 5 nao nao, ngoại trừ nam nhân kia hương vị, còn có một cố khác hương vị, nàng ánh mắt không khỏi liếc nhìn Thất Thải Ngày, Thất Thải Ngày sắc mặt không thay đổi, nói ra, không cần có thể trả ta. Muốn. Ngày thứ 5 phi thường quả quyết đem cất kỹ. Thất Thải Ngày khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi muốn hai bên đặt cửa đó là không có khả năng, còn có đừng quên chúng ta cựu nhân là ai. Chưa hề quên. Ngày thứ 5 ánh mắt lóe ra linh ý, bất quá nàng lại nói, có thể chúng ta thực lực, muốn báo thủ là không thể nào. Cho nên chúng ta muốn tìm mọi biện. Thất Thải Thiên khai miệng. Ngày thứ 5 nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cùng những cái kia hỗn độn thần ma hợp tác? Bọn hắn, bất quá là giống như chúng ta đều là kẻ thất bại thôi. Thất Thải Thiên giơ đầu. Vậy tỷ tỷ ngươi có ý nghĩ gì? Ngày thứ 5 tiếp tục hỏi. Thất Thải Ngày nhìn ngày thứ 5 liếc mắt, nói ra, đi theo ta liền tốt. Nói đến, Thất Thải Thiên li mở, ngày thứ 5 thấy thế, khóe miệng có chút nhếch câu, nhỉ nó nói, quả nhiên vẫn là không tin ta. Bất quá, ngày thứ 5 lại lấy ra căn kia chân vũ ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ say mê. Thơm quá a. Nói thầm một câu, ngày thứ 5 đem chân vũ cất kỹ, đi theo Thất Thải Ngày. Nàng ngược lại là muốn biết Thất Thải Ngày muốn tìm cái gì ngoại viện, dù sao các nàng cửu nhân, thế nhưng là phá đạo bên trên tồn tại. Chưa xong còn tiếp, chương 1638, chưa từ bỏ ý định thác bạt bối nhi cường địch lại đột kích chương 1638, chưa từ bỏ ý định thác bạt bối nhi cường địch lại đột kích Vân Tiêu Thành. Đi qua đây đoạn thời gian tu dưỡng, Vân Tiêu Vương đã khôi phục được không sai biệt lắm, bất quá hắn cái kia cần câu đã triệt để không có, trở thành lúc trước cực điểm thăng hoa hiến tế phẩm, đã mất đi bản mệnh binh khí, đối với thực lực tự nhiên có chỗ ảnh hưởng. Bất quá Vân Tiêu Thành bên trong lại thêm một cái vương giả sinh linh tọa trấn, đây đối với Vân Tiêu Thành mà nói, tự nhiên là một kiện đại hảo sự. Thành chủ phủ, Vân Tiêu Vương đang tại thịnh tình khoản đãi mấy tên tôn quý khách nhân. Diệp Tiên Bối, Lý Tiên Bối, Thác Bạt Tiên Bối, Dịch Tiểu Hữu, chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin mời rộng lòng tha thứ. Trước mắt thế nhưng là ba vị tiên tôn cấp bậc cường giả, Vân Tiêu Vương nội tâm áp lực cái kia đại a, cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài. Bất quá có thể làm cho ba đại tiên tôn cường giả đại giá quang lâm, điều này cũng làm cho hắn phi thường kích động. Hắn nhớ tới mấy tháng trước liều lên tất cả áp chú mình, nội tâm mười phần cảm tạ cái kia mình. Có rượu không? Thác Bạt Bối Nhi cái thứ nhất mở miệng, nàng xem thấy trong chén nước trà, rất là bất phàm, nhưng nếu là rượu nói, cái kia nàng thì càng vui vẻ. Có, chỉ bất quá Vân Bối lo lắng những rượu này không vào được tiền bối pháp nhãn. Vân Tiêu Vương nói ra. Rượu tự nhiên có, nhưng so với hắn bồi dưỡng cây trà cấp bậc, muốn thấp rất nhiều. Không cần lo lắng, cứ việc bên trên là được. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt sáng lên, có chút nóng nảy nói ra. Bối Nhi sư muội. Diệp Hồng Y liền liếc nàng liếc mắt, tốt xấu người khác cũng bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi dạng này nào có tiền bối bộ dáng. Thận trọng biết hay không? Thác Bạt Bối Nhi chỉ là hi hi cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ Vân Tiêu Vương cho nàng đưa rượu lên. Hôm nay tới đây bái phỏng, chủ yếu vẫn là đa tạ ngươi ra tay trợ giúp Dịch Nhất, về sau nếu có cần, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, cứ mở miệng chính là. Diệp Hồng Y liền nói ra. Lần này tới Vân Tiêu Thành, chủ yếu vẫn là nhận thức một chút Vân Tiêu Vương cùng thay thế dịch nhất hoàn lại một chút ân tình. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Vân Tiêu Vương tự nhiên không có khả năng không có ước muốn, chỉ cần bày ở ngoài sáng, tất cả đều dễ nói chuyện. Vân Tiêu Vương xác thực không có che giấu, ban đầu hắn liền cùng dịch nhất nói qua mình sở dĩ xuất thủ, đó là coi trọng dịch nhất tương lai, cho nên mới tại dịch nhất trên thân đặt cửa. Đối với Vân Tiêu Vương thẳng thắn thái độ, Diệp Hồng Y và mấy người đều phi thường hài lòng, đối với Vân Tiêu Vương ấn tượng cũng khá mấy phần. "Đúng, ngươi cùng Khổng Tức Vương tiến triển như thế nào?" Ngay tại ăn uống linh đình giữa, Thác Bạt Bối Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vân Tiêu Vương nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, "Thác Bạt tiền bối hiểu lầm, ta cùng Khổng đạo hữu chỉ là cùng chung chí hướng, những ngày gần đây thường xuyên cùng một chỗ luận đạo, cũng vô địch bối nói tới như vậy. Có đúng không?" Hoạn nạn thấy chân tình à, các ngươi làm sao nói cũng là đã trải qua sinh tử chiến hữu, chẳng lẽ đối với lẫn nhau thật không có hảo cảm? Thác Bạt Bối Nhi vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, Vân Tiêu Thành ngay tại Hỗn Độn Cấm Địa bên ngoài, nếu là đây một đôi thành công, cái kia nàng liền có thể tùy thời tùy chỗ đến Vân Tiêu Thành lấy tài liệu, cái kia nàng tiếp theo bộ có 102 kỳ tắc cũng có thể xuất thế. Ách, Vân Tiêu Vương im miệng không nói, không có hảo cảm. Vân Tiêu Vương để tay lên ngực tự hỏi lòng, Khổng Tước Vương tại Tinh Vũ đại thế giới có Tinh Vũ đệ nhất đẹp danh hiệu, thực lực lại mạnh, không biết bao nhiêu ít vương giả sinh linh đối với Khổng Tước Vương có ý đồ tâm, Vân Tiêu Vương tự nhiên cũng là bị hắn kinh diễm đến. Tăng thêm hai người đã trải qua một trận sinh tử, muốn nói không có hảo cảm nói, Vân Tiêu Vương mình đều sẽ cười nhạo mình. Bất quá có hảo cảm không có nghĩa là liền muốn cùng một chỗ. Rượu còn ngăn không nổi ngươi miệng. Một bên Diệp Hồng Y thì không khỏi trừng Thác Bạt Bối Nhi liếc mắt, cầm lấy trước mặt rượu liền hướng trong miệng nàng đưa. Ô ô ô, thị phu, cứu mạng. Thác Bạt Bối Nhi vội vàng nhìn về phía Lý Nhược Ngu, muốn cầu cứu. Có thể Lý Nhược Ngu lại xoay người, ôn hòa nói một cái lấy cái gì, một bộ ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy bộ dáng, quả thực đem Thác Bạt Bối Nhi tức đến. Hừ, sợ bợ. Thác Bạt Bối Nhi hừ lạnh một tiếng. Phu thân, Khổng Tiền Bối đến. Lúc này, Vân Tiêu Vương Nhi tử Vân Trần đi đến. Hắn vừa dứt lời, Khổng Tước Vương trong tay bưng lấy một vò rượu đi đến, Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến rượu trong ngáy mắt, vừa rồi tất cả đều quên, nàng thân ảnh chợt lóe, đi vào Khổng Tước Vương trước mặt, đem rượu cầm tới, mở ra, xích lại gần vừa nghe. Thơm quá tốt thuần, cái gì rượu? Thác Bạt Bối Nhi hỏi. Thiên Tâm Gián Rượu. Khổng Tước Vương giới thiệu rượu lai lịch. Thiên Tâm Gián Rượu chính là dùng một đầu vương cấp hung thú Thiên Tâm Gián mật rắn ngâm chế mà thành, lại trải qua 100 vạn năm lên men, mới có hôm nay hương thuần. Vạn Bối biết tiền bối rượu ngon, cho nên cố ý trở về lấy rượu. Khổng Tước Vương nói ra. Mấy ngày nay nàng không tại Vân Tiêu Thành, đó là trở về Khổng Tước tộc lấy rượu. Ha ha ha, không tệ không tệ, tiểu Khổng về sau ta bảo kê ngươi, nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, liền tính người kia là cha ngươi, ta cũng đánh hắn một cái răng rơi đầy đất. Thác Bạt Bối Nhi cười ha ha, rượu là lương thực tinh, càng uống càng nghiện. Trong bóng tối không có hiện thân Hắc Vũ một mặt khổ tương. Khổng Tước Vương cười cười, không có nói tiếp. Có Khổng Tước Vương cùng nàng mang rượu gia nhập, trận này đến hội càng thêm náo nhiệt, Vân Tiêu Vương cũng là càng phát ra nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện trước mắt mấy vị này tiền bối đều không có thiên tôn cường giả ra đỡ. Nếu không phải hắn biết bọn hắn thực lực, chỉ sợ thật đúng là muốn đem bọn hắn xem như người bình thường. So với Thạch Thiên Vương cái kia ngạo khí trùng thiên bộ dáng, lúc này mới giống cường giả. Khiêm tốn, nội liễm. Một trận yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Diệp Hồng Y thì trước khi rời đi, lưu lại mấy món không cần binh khí, đây đều là từ thứ 9 thiên tôn bảo khố nơi đó lấy ra, có thể được thứ 9 thiên tôn cất giữ, tự nhiên có thể xưng đỉnh tiêm, so với Vân Tiêu Vương trước đó cần câu, không biết tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là tiềm lực, cũng không phải là một cây vương giả hung thú xương thú có thể so sánh với. Dù là đó là tuyệt đỉnh vương giả sư thú, cũng cuối cùng chỉ là vương giả. Bất quá Thác Bạt Bối Nhi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, trước khi rời đi còn muốn tác hợp Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương, đây để Hắc Vũ mặt đều đen. Hắn mới là Khổng Tước Vương phụ thân, hắn đều không nói chuyện đâu. Mặc dù hắn nói cái gì Khổng Tước Vương cũng sẽ không nghe là được. Sư tôn, Hỗn Độn Cấm Địa bên trong, thấy Thác Bạt Bối Nhi bọn hắn trở về, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hành lễ, tại trên bả vai hắn, Tiểu Kim đứng đấy đang tại gặm một quả thánh quả. Hôm nay bài tập hoàn thành sao? Thác Bạt Bối Nhi nghiêm túc hỏi. Đối với tên đồ đệ này, ngay từ đầu Thác Bạt Bối Nhi là nhất thời hưng khởi mới thu hắn làm đồ, nhưng nếu như đã thu đồ, nàng cũng mười phần tận trách, đưa nàng sư tôn hậu thổ dạy thế nào nàng liền dùng như thế nào tại Tôn Ngộ Không trên thân. Mình dầm qua mưa, vậy mình đồ đệ tự nhiên cũng phải thử một chút. Ban đầu nàng có thể nói là mười phần thống khổ. Nàng vì sao lại thích uống rượu, kỳ thực không phải liền là bởi vì rượu còn có thể tê liệt thống khổ sao? Đúng, đều là sư tôn bức ta, không phải ta thật là tự quỷ. Hoàn thành. Tôn Ngộ Không nói ra. Ân. Thác Bạt Bối Nhi gật gật đầu, nội tâm lại vô cùng phiền muộn. Thấy thế nào tiểu tử này một điểm đều không cảm thấy thống khổ a. Sư tôn, ta cảm thấy đây điểm bài tập còn chưa đủ, ta muốn thêm luyện. Tôn Ngộ Không chủ động đề nghị. Cái gì? Thác Bạt Bối Nhi chừng to mắt nhìn đến Tôn Ngộ Không, còn muốn thêm luyện? Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thác Bạt Bối Nhi hỏi. Dịch Nhất nói muốn phải nhanh chóng biến cường, chỉ có cố gắng một chút lại cố gắng mới được, cho nên đệ tử muốn thêm luyện. Tôn Ngộ Không nói ra. Thác Bạt Bối Nhi nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Dịch Nhất, mà Dịch Nhất tức là gật gật đầu, đây là nàng nói. Luyện a luyện đi, có cái gì không hiểu liền hỏi Dịch Nhất. Thác Bạt Bối Nhi nâng chán, đồ đệ này đây là muốn quyển chết vi sư a. Không tốt. Lúc này, Lý Nhược Ngu sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói cái gì, những người khác cũng cảm ứng được một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức. đó là thuộc về phá đạo sinh linh khí tức, không có chút nào ẩn tàng, trong nháy mắt liền đem tinh vũ đại thế giới bao trùm. Đồng thời số lượng không chỉ một đạo. Hồng Hồng, đem cung cho ta. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Diệp Hồng Y Lệ, âm thanh phi thường kiên quyết. Diệp Hồng Y thì không do dự, đem thí thần cung giao cho Lý Nhược Ngu, nói ra, tất cả cẩn thận. Ở đây Lý Nhược Ngu thực lực là tối cường, thí thần cung trong tay hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đồng thời, Diệp Hồng Y Lệ lấy ra một kiện màu đỏ quần áo, lát mình biến hóa, biến thành một bộ màu đỏ áo giáp. Nàng để Lý Nhược Ngu mặc vào, đây là sư tôn ban đầu vì nàng luyện chế mấy món bảo y chí nhất. Chương 1639, sống vung thả tinh vũ ngày thứ 5 phần bội, 2/1, chương 1639, sống vung thả tinh vũ ngày thứ 5 phần bội, 2/1, sư tỷ phu đến cùng được hay không a? Nhìn đến rời đi Lý Nhược Ngu, Thác Bạt Bối Nhi lo lắng hỏi. Y miệng. Diệp Hồng Y thì trừng nàng liếc mắt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được câu nói này rất có nghĩa khác sao? Ta đây không phải lo lắng tỷ phu sao? Thác Bạt Bối Nhi với tư cách đại tác gia, tự nhiên cũng là trước tiên ý thức được mình nói không thích hợp, nàng hậm hực cười cười tiếp tục nói, sư bá thật không có cho ngươi đại sát khí sao? A a. Diệp Hồng Y thì chỉ là cười cười không nói lời nào, Thác Bạt Bối Nhi thấy thế nội tâm đã hiểu rõ. Ta liền nói lấy sư bá đối với sư tỷ yêu thương làm sao có thể không cho mấy cái đại sát khí phòng thân đâu. Có lẽ bởi vì đại sát khí uy lực quá lớn, không cẩn thận khả năng hơn phân nửa chư thiên đều sẽ không đến cuối cùng một khắc là sẽ không dùng. Nếu để cho Diệp Hồng Y liền biết Thác Bạt Bối Nhi nội tâm ý nghĩ nói, khẳng định sẽ cùng nàng nói ngươi suy nghĩ nhiều nói. Cố Trường Sinh là có muốn cho Diệp Hồng Y liền đại sát khí ý tứ, nhưng Diệp Hồng Y liền cự tuyệt, nàng muốn dựa vào bản thân. Cố Trường Sinh đối với cái này rất vui mừng, cũng phi thường tôn trọng nàng ý nghĩ, cho nên liền không có cấp nàng cái gì đại sát khí. Nhưng là Cố Trường Sinh có hay không tại Hồng Hồng trên thân lưu lại cái gì ám thủ chuẩn bị ở sau loại hình, vậy ai biết đâu. Một bên khác, lại đến. Tinh Vũ Thiên Tôn lần nữa cảm nhận được cái kia làm cho người ngạt thở khí tức, nội tâm tuyệt vời tuyệt vời. Khoảng cách lần trước quá khứ còn chưa tới một năm, lại có cường đại sinh linh một kích, đồng thời không chỉ một vị, thật coi Tinh Vũ đại thế giới là bọn hắn hậu hoa viên sao? Tốt à, hậu hoa viên liền hậu hoa viên đi, nhưng ngươi cũng không thể thường đến a. Tinh Vũ Thiên Tôn nội tâm cái kia chập trùng, so bất kỳ sóng gió còn lớn hơn, hắn dám khẳng định, đời này của hắn tất cả kinh lịch bao quát sinh tử chi chiến, đều không có gần nhất mấy lần kinh lịch kích thích. Thiên Tôn, ngài ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Phù Lăng đối với Tinh Vũ Thiên Tôn nói ra. Tinh Vũ Thiên Tôn chừng to mắt nhìn đến Phù Lăng, sau đó hắn chỉ trên trời, vừa chỉ mình, không dám tin nói ra, biện pháp. Ngươi để ta nghĩ biện pháp. Phù Lăng gật gật đầu, nói, ngài thế nhưng là chúng ta Tinh Vũ đại thế giới số một cường giả, cường địch bất kích, đương nhiên phải ngài nghĩ biện pháp. Phù Lăng, bản tôn bình thường đợi ngươi như thế nào? Tinh Vũ Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn đến Phù Lăng. Thiên Tôn đợi thuộc hạ đương nhiên tốt không thể tốt hơn. Phù Lăng không hề nghĩ ngợi, Thiên Tôn đợi mình như thế nào? Thiên Tôn hắn ra ngoài tu luyện, tất cả đều giao cho hắn quản lý, cho hắn lớn nhất quyền lực cùng tín nhiệm, đây đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Ngươi nha bản tôn đối với ngươi như vậy tốt, ngươi vậy mà muốn hại bản tôn, cút sang một bên. Tinh Vũ Thiên Tôn một cước đem Phù Lăng đập bay, lão tử nếu là có biện pháp còn trốn ở chỗ này, lần trước liền làm chết cái tia độc nhãn long. Dựa vào, đem Phù Lăng một cước đạp choáng sợ hắn làm ra việc ngốc, Tinh Vũ Thiên Tôn không khỏi ngẩng đầu nhìn ngài, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Một đạo màu đỏ lưu quang phóng lên tận trời, hướng về bầu trời bên ngoài mà đi. Là hắn. Chỉ là khi Tinh Vũ Thiên Tôn nhìn đến Lý Nhược Ngu trên thân màu đỏ áo giáp thì lập tức trầm mặc. Màu xanh đen đạo bào bên ngoài là một kiện màu đỏ áo giáp, nhóm này hợp, không kỳ quái sao? Hắn muốn làm gì? Chịu chết sao? Tinh Vũ Thiên Tôn chú ý điểm mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có quên chính sự, hắn không cho rằng Lý Nhược Ngu sẽ là bên ngoài hỗn độn những tên kia đối thủ. Tinh Vũ Thiên Tôn không hiểu, nhưng cũng không còn được, hắn thậm chí cũng không nhận ra Lý Nhược Ngu, hiện tại chỉ muốn tiếp xuống nên làm cái gì? Trốn. Chỉ sợ hắn rời đi Tinh Vũ đại thế giới liền sẽ bị đối phương thuận tay trục chết. Chiến, cũng là chết. Càng nghĩ, hắn vậy mà phát hiện chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích hàng lâm. Có thể kỳ tích. Tinh Vũ Thiên Tôn không khỏi a a tự giễu, đây là hiện thực, không phải tiểu nhân vật biên soạn chuyện thần thoại xưa, không, có đánh bất tử nhân vật chính. Tinh Vũ Thiên Tôn cũng không lạc quan, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Hắn chi lên một cái một bàn, nhìn đến hôn mê Phù Lăng, cười cười, sau đó hử phát tự sáng tạo tiểu khúc bắt đầu uống rượu, chờ chết. Cùng hoàng hốt sợ hãi chết đi, không bằng thản nhiên đối mặt. Lý Nhược Ngu không biết Tinh Vũ Thiên Tôn nội tâm, hắn cầm trong tay thí thần cùng, người xuyên màu đỏ áo giáp, xông phá chân trời, đi vào bên ngoài hỗn độn, trực diện ba vị khủng bố tồn tại. Giờ phút này trên mặt hắn không có biểu lộ, nội tâm cũng vô cùng chấn định, giống như người đến không phải phá đạo, mà là tới tương tự nhân. Kỳ cùng tam ba người cũng là chú ý tới Lý Nhược Ngu. Chỉ là một cái thiên tôn sâu kiến, cũng dám ngăn tại trước mặt chúng ta, muốn chết. Kỳ cùng tam nói đến liền muốn động thủ, lại bị một bên đồng bọn ngăn trở. Đừng vội động thủ. Phong Tổ mở miệng nói, hắn nhiều hứng thú nhìn đến Lý Nhược Ngu, cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là cái dạng gì tồn tại. Dám một thân một mình ngăn tại trước mặt chúng ta. Địch nhân. Lý Nhược Ngu tay trái nắm thân cùng, tay phải đặt ở trên dây cùng, ánh mắt nhắm ngay Kỳ Cùng Tam. Kỳ Cùng Tam thấy thế khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười lạnh, mà Phượng Tổ cùng Xích Vô Thượng cũng không có đem Lý Nhược Ngu động tác để vào mắt, chỉ coi Lý Nhược Ngu là trẻ con chơi ná cao su, mà bọn hắn cũng không phải người trưởng thành, mà là phá đạo. Tiểu tử, can đảm lắm. Xích Vô Thượng mở miệng, chỉ là ngựa khí tràn ngập trào phúng. Lý Nhược Ngu không nói, chỉ là đem thí thần cung kéo căng dây cùng, một cái màu vàng năng lượng mũi tên ngưng tụ mà thành, nhắm ngay Kỳ Cùng Tam, sau đó bung ra dây cung. Phanh. dây cung trong nháy mắt bị kéo thẳng, tại kéo thẳng quá trình bên trong, hỗn độn bị cắt ra, đem Lý Nhược Ngu đẩy lui. Không biết tự lượng sức mình, Kỳ Cuồng Tam khinh thường, hắn từ chi kia năng lượng mũi tên bên trên thậm chí không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ hỗn độn bên trong, tùy ý cái mũi tên này mũi tên hướng mình đầu mà đến. Trước đó ở chỗ này bị thất thải ngày dọa chạy, lần này hắn làm sao cũng phải trước người hiện thánh một cái, đền bù một chút nội tâm trống rỗng. Chậc chậc. Với tư cách vô số năm đồng liêu, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng tự nhiên biết Kỳ Cuồng Tam nội tâm ý nghĩ, không nói gì thêm, chỉ là trên mặt mang khinh thường nụ cười. Nụ cười này là đối với Kỳ Cuồng Tam, bọn hắn đã sớm thoát ly đây thấp kém thú vị. Có thể sau một khắc, bọn hắn nụ cười liền ngưng trệ. Ầm ầm. Kinh thiên nổ lớn. Cái mũi tên này mũi tên tại cùng Kỳ Cuồng Tam đầu tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra tia sáng chói mắt, quang mang trong nháy mắt đem Kỳ Cuồng Tam nuốt hết, xung quanh không gian hỗn độn tại vô thanh vô tức sụp đổ lấy, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng nội tâm cảnh giác, trong nháy mắt bước ra rời xa mảnh hỗn độn này. Ầm ầm. Ngay sau đó, mảng lớn hỗn độn bắt đầu sụp đổ, không ngừng hướng nổ tung trung tâm mà đi, cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, có thể so với khai thiên tích địa quan cảnh. Kỳ Cuồng Tam, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng kịp phản ứng, bọn hắn thần niệm quét ngang qua, lại bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn, cuối cùng chỉ có thể chặt đứt đây lao thần niệm. Ông, hỗn độn hư không đang chấn động, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng nội tâm điên cuồng dự cảnh, bọn hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy cực kỳ xa xôi chỗ, Lý Nhược Ngu đã đem dây cùng kéo căng, mục tiêu chính là bọn hắn hai người. Phanh, một chi năng lượng màu vàng nóng mũi tên xuyên phá thời không mà đến, chớp mắt đi vào trước mặt hai người. Có vết xe đổ, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng cũng không dám lại xem nhẹ, bọn hắn đánh ra một đạo năng lượng, ngăn cản mũi tên. Ầm ầm, giống như sóng lớn vô bờ, lại như đá vụn bắn tung trời, mảnh hỗn độn này khu vực không ngừng tại chấn động mãnh liệt, Lý Nhược Ngu lần nữa bị cường đại dư âm năng lượng tung bay, trên người hắn màu đỏ áo giáp lúc này không ngừng lóe ra diêm dúa lẳng lơ hồ băng, tại che chở hắn nhục thân cùng thần hồn. Nếu không chỉ là cái này năng lượng dư âm, Lý Nhược Ngu liền đã không biết chết bao nhiêu lần. Đáng chết sâu kiến. Lúc này, một đạo khủng bố công kích từ hư không sụp đổ chỗ bắn ra, đó là một đạo ánh mắt, đồng thời cũng là Kỳ Cuồng Tam sát cơ. Lý Nhược Ngu lâm uy không sợ, kéo cung, bắn tên, đỡ được Kỳ Cuồng Tam một kích này. Đồng thời, Lý Nhược Ngu thấy được một đạo tàn phá thân thể, là Kỳ Cuồng Tam, hắn bị hủy đi nửa người, máu tươi nhỏ tại hỗn độn bên trong, giấy lên lửa cháy hùng hực, những này hỏa diễm nếu là rơi vào một phương đại thế giới nói, sẽ đem toàn bộ đại thế giới nhóm lửa, cho vô tận sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Kỳ Cuồng Tam, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng đi vào Kỳ Cuồng Tam bên cạnh, phát hiện Kỳ Cuồng Tam trạng thái cực kém, thủ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, mà những này tổn thương, vậy mà khó mà khép lại. Cẩn thận cái kia đem cung. Kỳ Cuồng Tam ngữ khí 10 phần nghiêm trọng, nếu không phải hắn vận dụng bảo mệnh át chủ bài, mới vừa không có chút nào phòng bị mũi tên kia, đã đủ để đem hắn chạm sát. Đáng tiếc, Lý Nhược Ngu mở miệng, âm thanh tràn ngập tiếc nuối, nếu là hắn mạnh hơn chút nữa, linh ngộ cực điểm chi ý nói, mới vừa mũi tên kia tuyệt đối có thể đem Kỳ Cuồng Tam chạm sát. Mà cơ hội này chỉ có một lần. Bởi vì thí thần cung tính đặc thù, phá đạo bước thứ ba phía dưới tồn tại, căn bản là không có cách cảm giác được thí thần cung uy hiếp. Nhưng bây giờ địch nhân đã cảnh giác, muốn xây lại kỳ công, trên cơ bản là không thể nào. Nếu là Lý Minh tại nói, có lẽ còn có thể. Lý Nhược Ngu không khỏi nhớ tới Lý Bắc Phi. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng ánh mắt rơi vào thí thần cung bên trên, ánh mắt đều là lóe qua một tia thần quang. Muốn, không chỉ có là bọn hắn, tự mình thể nghiệm qua thí thần cung uy lực Kỳ Cuồng Tam đối với thí thần cung càng thêm muốn. Bất quá là thiên tôn tu vi sâu kiến, vẹn vẹn bằng vào một thanh cung liền có thể đối bọn hắn sinh ra chí mạng uy hiếp, vậy cái này đem cung rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dù sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua phá đạo cấp bậc đồ vật có thể có cường đại như vậy uy lực. Đồng thời, thiên tôn cảnh căn bản không có khả năng phát huy phá đạo đồ vật uy năng. Cây cung này tuyệt đối là đặc thù nhất đồ vật. Người xem trọng Kỳ Cuồng Tam, tiểu tử này giao cho ta. Ít hai, các ngươi cũng không muốn động, ta muốn đích thân báo thủ. Ba người âm thanh gần như đồng thời vang lên, trong đó Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng càng là trăm miệng một lời. Ba người khẽ giật mình, ánh mắt đều híp đứng lên, nội tâm đều là cười lạnh, thở mắng lẫn nhau đều là lao hồ ly. Kỳ Cuồng Tam, ngươi đã bản thân bị trọng thương, nếu là chúng ta bất lưu thần, bị hắn một tiếng bắn tới trên người ngươi, ngươi chỉ sợ thật liền muốn vỡ lạc. Phong Tổ mở miệng nói ra. Phong Tổ nói có lý, Kỳ Cuồng Tam, ngươi vẫn là thay chúng ta lược trận đi, tiểu tử kia liền giao cho chúng ta, yên tâm, chúng ta sẽ lưu hắn một hơi, để ngươi tự mình động thủ. Xích Vô Thượng cũng ở một bên phụ họa Phong Tổ nói. Kỳ Cuồng Tam nội tâm trầm xuống, hắn như thế nào nghe không ra Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng lời nói bên trong uy hiếp ý tứ. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là thật sự lại bị bắn trúng một tiễn, tuyệt đối hữu tử vô sinh, về phần Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng bất lưu thần. À, nếu là mình tranh đoạt, chỉ sợ không phải bọn hắn bất lưu thần, mà là bọn hắn sẽ ngộ thương mình. Mặc dù bọn hắn đến từ cùng một trận doanh, nhưng tiền tài động nhân tâm, gặp phải như thế vô thượng chí bảo, ai có thể không tâm động. Nhưng Kỳ Cuồng Tam không có cách, ai bảo hắn mới vừa quá mức tự đại không có chút nào phòng bị đón lấy một tiễn. Vậy làm phiền các ngươi. Kỳ Cuồng Tam ngữ khí quá dị. Dễ nói dễ nói. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng tự nhiên nghe ra được Kỳ Cuồng Tam ngữ khí âm dương, nhưng bọn hắn đều không có tức giận. Đồng thời, bọn hắn tại truyền âm cho nhau. Trên người tiểu tử kia áo giáp cũng cực kỳ không đơn giản, mới vừa mấy lần đối banh dư âm năng lượng liền xem như đại thế giới đều muốn bị phá hủy, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì, món kia áo giáp chỉ sợ không thể so với trên tay hắn cũng kém. Phong Tổ nói, đã như vậy, ta muốn áo giáp, người một cùng. Xích Vô Thượng tự nhiên cũng là người biết hàng, Lý Nhược Ngu trên thân màu đỏ áo giáp lực phòng ngự, so với cái kia đem cung lực công kích chỉ sợ còn phải mạnh hơn một bậc. đi. Phong Tổ rất hài lòng cái này phương pháp phân loại. Hai người cùng một chỗ tới gần Lý Nhược Ngu, muốn cẩn thân, để Lý Nhược Ngu không cầm kéo cung. Lý Nhược Ngu không biết bọn hắn nội tâm ý nghĩ, nhưng lại biết không có thể để bọn hắn cẩn thân. Tại hai người hành động một khắc, hắn đã kéo căng cung, nhưng hắn nhưng không có đem tiễn bắn đi ra. Bởi vì lại có người đến. Một mảnh thất thải thần mang từ giới hạn mà đến, trong nháy mắt liền đã đi vào Kỳ Cuồng Tam sau lưng. Thất thải này, Kỳ Cuồng Tam quá sợ hãi, thân hình hắn khẽ động, rời đi nguyên lai vị trí, mà Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng cũng là thấy được thất thải này, nội tâm không khỏi trầm xuống. Mà Kỳ Cuồng Tam rời đi thời điểm, thấy được ngày thứ 5 thân ảnh, hắn ánh mắt sáng lên, hướng ngày thứ 5 phóng đi, hô lớn, "Ngày thứ 5, thay ta ngăn lại thất thải này." "Tốt đâu." Ngày thứ 5 trên mặt lộ ra vũ mị nụ cười, âm thanh nũng nịu, nơi xa Lý Nhược Ngu nghe cũng không khỏi cả người nổi da gà lên, nội tâm không ngừng mặc niệm hồng hồng, lúc này mới đè xuống nội tâm cái kia cố dục dịch xúc động. Hắn nội tâm vô cùng cảnh giác, cái này tên là ngày thứ 5 nữ tử, phản phất đó là dục vọng bản thân, nhất cử nhất động từng câu từng chữ đều có thể câu lên người dục vọng. Mà Kỳ Cuồng Tam nghe được ngày thứ 5 nói về sau, cũng không có lên bất kỳ ý dâm, hắn quay người nhìn về phía thất thải này, ánh mắt tràn ngập lên ý, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, hắn còn lại nửa bên nhục thân liền được một cỗ cường đại lực lượng đánh nát. Nguyên thần chi quang bao vây lấy hắn thần hồn muốn bỏ chạy, lại bị ngày thứ 5 đưa tay bắt lấy, vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát. "Ngày thứ 5, ngươi muốn làm cái gì?" Kỳ Cuồng Tam giống giận. "Không có đầu óc ngu xuẩn, người ta đương nhiên là muốn giết ngươi rồi." Ngày thứ 5 âm thanh vẫn như cũ đúng nịu, có một loại nàng mới là người bị hại đã xem cảm giác. "Ngươi?" Kỳ Cuồng Tam kinh hãi, nhưng không đợi hắn nói hết lời, ngày thứ 5 liền mở ra môi đỏ, đem hắn thần hồn nuốt vào trong bụng, trấn áp đứng lên, giữ lại luyện hóa. "Mặc dù ngươi không có đầu óc, nhưng nuốt ngươi thần hồn vẫn rất có dụng, có thể đền bù ta căn cơ." Ngày thứ 5 cười híp mắt nói. "Ngày thứ 5, ngươi vậy mà cũng phản bội chúng ta." Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng giận dữ. Bọn hắn khoảng cách Kỳ Cuồng Tam quá xa, cũng không nghĩ tới ngày thứ 5 sẽ ra tay, còn tưởng rằng ngày thứ 5 là đuổi theo thất thải ngày qua đến nơi đây, cho nên khi ngày thứ 5 đem Kỳ Cuồng Tam thần hồn nuốt vào trong bụng thì mới phản ứng được. Một màn này phát sinh quá nhanh. "Ngày thứ 5, ngươi liền đợi đến bị thú chế tại a?" Phong Tổ âm thanh cực kỳ trầm thấp. "Thú, đó là trong bọn họ người mạnh nhất, cái kia phá đạo bước thứ tư tồn tại. Vậy cũng phải hắn biết ta phản bội mới được a, chỉ cần các ngươi đều trở về không được, hắn không phải liền là không biết." Ngày thứ 5 cười hì hì nói đến, nhưng ánh mắt sát ý cũng đã ngưng tụ thực chất. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Nhược Ngu, nói ra, "Bên kia tiểu ca ca, phụ một tay, ta cùng nhà ta tỷ tỷ phụ trách ngăn chặn bọn hắn, ngươi ở sau lưng bàn lén." "À đúng, cũng đừng ngộ thương người ta a, người ta thế nhưng là rất sợ đau đầu." Thanh âm này tràn ngập dục vọng, dù là Lý Nhược Ngu tâm trí kiên định, kém chút cũng bị ảnh hưởng đến. Bất quá chỉ cần ở trong lòng nghĩ đến đạo kia màu đỏ thân ảnh, hắn thần trí liền sẽ trở nên vô cùng thanh tỉnh, tùy ý cái kia cố dục vọng ăn mòn, đều không thể dao động hắn mảy may. "Có thể." Lý Nhược Ngu nhàn nhạt đáp lại nói. Ngày thứ 5 kinh ngạc, mình dục vọng vậy mà không ảnh hưởng tới hắn. Cái này cần là nhiều kiên định tâm trí. "Khó trách tỷ tỷ sẽ đến nơi này, thú vị." Kỳ thực thất thải ngày đối với Lý Nhược Ngu biểu hiện cũng rất kinh ngạc, bất quá cái này cũng càng thêm kiên định nàng ý nghĩ. Bọn hắn sở dĩ sẽ phục sinh, khẳng định là tương lai mỗi vị vô thượng tồn tại thiết lập lại thời gian tuyến. Về phần vì sao thiết lập lại thời gian tuyến, nội tâm của nàng có rất nhiều suy đoán, trong đó liền bao quát cho vãn bối cung cấp một cái lịch luyện nơi trốn. Nhìn đến Lý Nhược Ngu trong tay cung cùng trên thân áo giáp, thất thải ngày càng thêm kiên định mình suy đoán. Chỉ cần ôm tốt đầu này bắt đuổi, tương lai không chỉ có đại thù để báo, còn có thể có cơ hội lần nữa gặp phải lao thất phu kia. Chương 1640, vẽ đất thành tù đến từ tương lai, 2/1, chương 1640, vẽ đất thành tù đến từ tương lai, 2/1, giết. Sát cơ cuồn cuộn, sát ý ngưng vì thực chất, phản phất muốn xé rách toàn bộ hỗn độn. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng quyết định thật nhanh, cùng một chỗ thẳng hướng Lý Nhược Ngu, bởi vì Lý Nhược Ngu trên thân cái kia đem cung đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Lý Nhược Ngu thần sắc nghiêm túc, cực tốc lui lại, nhưng mặc kệ là thí thần cung vẫn là trên thân áo giáp, đều không thể chân chính để hắn san bằng cùng phá đạo chiến lệnh. Trong lúc hô hấp, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng liền đi tới Lý Nhược Ngu trước mặt. "Phanh!" Hai đạo khủng bố vô biên công kích rơi vào Lý Nhược Ngu trên thân, Lý Nhược Ngu thân hình lập tức đánh vỡ hỗn độn hư không, bị đánh lui không biết bao xa, nhưng hắn lại một chút việc đều không có, trên thân áo giáp đang phát tán ra diêm dúa lẳng lơ hồng quang, để Lý Nhược Ngu liền như là thân ở một tên nữ tử ôn nhu trong lòng ngực, vô cùng có cảm giác an toàn. "Cái gì?" Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng kinh hãi, mặc dù bọn hắn đều nhìn ra Lý Nhược Ngu trên thân hai kiện đồ vật bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới khủng bố như thế. Một kiện có thể phất lờ nhiều cái đại cảnh giới tiến hành hữu hiệu sát phạt, một kiện khác tức là nắm giữ không thể tưởng tượng nổi phòng ngự chi lực, vô luận là dạng gì công kích đều có thể hóa giải. Phải biết bọn hắn hai người vừa rồi công kích đây chính là hàm cái tất cả thủ đoạn công kích, lại như cũng vô pháp có hiệu quả, không gây thương tổn một cái thiên tôn cảnh mảy may. Hiện tại Lý Nhược Ngu cùng bọn hắn chênh lệch chỉ có tốc độ, nếu là Lý Nhược Ngu có một kiện có thể đền bù tốc độ chênh lệch đồ vật, vậy hắn cùng phá đạo hoàn toàn không có khác biệt. Đây phương hỗn độn lấy ở đâu nhiều như vậy nếu như đặc thù đồ vật. Lúc này Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng đều cảm nhận được không thích hợp, bọn hắn vì sao phục sinh liền đã rất không thích hợp, hiện tại tình huống này càng thêm không thích hợp, liền tốt giống đây phía sau tất cả có một đôi vô hình bàn tay lớn thao túng. Trong hai người tâm phát lạnh, liếc nhìn nhau, không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, sau một khắc, cùng một chỗ xé rách hỗn độn hư không, muốn rời khỏi. Nơi đây không nên ở lâu. Động thủ còn muốn đi, tỷ tỷ, bọn hắn thật đúng là đem chúng ta hai tỷ bội làm bình hoa nữa nha. Nương theo lấy nũng nịu âm thanh vang lên, mảnh hỗn độn này giống như bị một tấm vô cùng lưới lớn bao trùm, ngay cả thời không đều bị trấn áp, hóa thành một phương lồng giam, đem Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng đường đi chặt đứt. Vẽ đất thành tù. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng sắc mặt trầm xuống, vẽ đất thành tù môn thần thông này là một môn có thể thông qua hợp tác đem vi năng hiện lên cấp số nhân gia tăng khốn địch thần thông, sử dụng điều kiện vô cùng hà khắc, nhất định phải song phương tâm ý tuyệt đối tương thông mới có thể đem môn thần thông này hoàn mỹ phát huy. Nhưng liền xem như Song Bảo Thai muốn làm đến tâm ý tuyệt đối tương thông, cũng là một kiện vô cùng gian nan sự tình, đây là một loại không thể thông qua tu luyện liền có thể đạt đến trạng thái. Đây là một loại nhất tâm đồng thể trạng thái, Song Bảo Thai liền tính giống như cái kia trùng pin là hai người. Cho nên môn thần thông này mặc dù cường đại, lại vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ, bọn hắn ánh mắt không thể tin nhìn đến Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ 5, hai nữ nhân này làm sao có thể nhất tâm đồng thể. Ngày thứ 5 trên mặt lộ ra yêu kiều cười, mà Thất Thải ngày sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mới vừa Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng đối với Lý Nhược Ngu xuất thủ các nàng vốn có thể chặn đánh, nhưng không có, vì đó là thi triển môn thần thông này. Giết. Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng cũng là quả quyết tàn nhẫn người, bọn hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng nên xuất thủ thời điểm, lại nửa phần nghiêm túc. Phong Tổ tế ra một kiện màu xanh trung đồng, nhẹ nhàng lay động, liền phá diện hỗn độn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, hướng Thất Thải ngày mà đi. Mà Xích Vô Thượng tức là cầm trong tay một thanh màu chiến đao, bộc phát ra kinh thiên đao thế, xé rách hỗn độn, thẳng hướng ngày thứ 5. Vẽ đất thành tù đã thành công, ngoại trừ phần ngoài có càng mạnh lực lượng cưỡng ép đánh vỡ bên ngoài, chỉ có đem thi thuật giả chạm sát mới có thể phá giải. Giờ này khắc này, đã không chết không thôi, bọn hắn cũng liền không tiếp tục cẩn giấu mình thực lực. Phá đạo bước thứ 2 khủng bố thực lực hoàn toàn bạo phát, Lý Nhược Ngu bị bức phải không ngừng lùi lại, không biết lui bao xa, cơ hồ đến khu này hỗn độn biên giới, mới khó khăn lắm có thể đứng vững. Hắn cầm trong tay thí thần cùng, ánh mắt sáng ngời, tại tùy thời chờ phân phó. Mà Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ 5 riêng phần mình đối mặt Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng, cũng là không dám có chút chủ quan. Hai người này thực lực toàn bộ bạo phát so với kỳ cùng tăng mạnh không chỉ một bậc, cơ hồ mò tới bước thứ 3 cánh cửa, tại bước thứ 2 bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thất Thải Thần Mang tràn ngập hỗn độn, một màn này vô cùng mỹ lệ, nhưng tại đây mỹ lệ bên trong ẩn giấu đi kinh thiên sắc cơ. Đông, tiếng chuông vang lên, cùng mảnh này Thất Thải Thần Mang tranh phong tương đối, có thể Phong Tổ sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm, hắn cảm nhận được cực lớn áp lực, chợt nhớ tới kỳ cùng tăng nói, kỳ cùng tăng nói qua Thất Thải ngày đột phá, chẳng lẽ là thật? Xích Vô Thượng, chúng ta đổi một cái. Phong Tổ hét lớn một tiếng, thân hình Nazi đi vào Xích Vô Thượng trước đó. Xích Vô Thượng nghe vậy ánh mắt trô sâu lóe qua vẻ vui mừng, nói một tiếng tốt sau đó, liền đao bổ Thất Thải ngày. Phong Tổ cảm thấy buông lỏng, nhưng một đạo câu hồn bạc phách âm thanh bên tai bên cạnh vang lên. Đây là xem thường ta đây. Đây không phải một cái nghi vấn câu, mà là ngày thứ 5 đang cảm thán, trong cảm thán, nàng một trưởng bộ dưới, rơi vào thanh đồng chuông bên trên. Phanh. Nương theo lấy nặng nề thanh âm vang lên, Phong Tổ bản mệnh trên binh khí lưu lại một đạo thật sâu trường ấn, thanh đồng chuông bên trên xuất hiện rất nhỏ vết rách. Phong Tổ áp lực đột nhiên thăng, hắn kinh hãi nhìn đến ngày thứ 5, mở miệng nói, ngươi thực lực làm sao biết mạnh như vậy? Cộng sự vô số năm, ngày thứ 5 thực lực tại tất cả mọi người bên trong, đúng uy đúng cũ, ngoại trừ cái kia một thân yêu mị tư thái cùng dung nhan, không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương. Ngươi ẩn giấu thực lực, sớm có phản bội chi tâm. Phong Tổ mở miệng lần nữa, nội tâm không khỏi phát lạnh, ngày thứ 5 ngay từ đầu liền cùng bọn hắn không cùng đường, lại như cũ cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự vô số năm, bọn hắn lại một điểm đều không cho rằng ngày thứ 5 sẽ phản bội, phần này tâm cơ, quả thực làm cho người đáng sợ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một bên khác truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, Phong Tổ nhìn lại, còn người hơi co lại. Xích Vô Thượng một cánh tay biến thành hư vô, mà ra tay là cái thiên tôn kia cảnh tiểu tử. Chết. Thất Thải Thiên Hóa làm một mảnh Thất Thải Thần Mang, đem Xích Vô Thượng bọc lấy ở bên trong, cường đại lực lượng không lọt chỗ nào, xé mở Xích Vô Thượng lục thân, xâm lấn hắn thần hồn, muốn đem Xích Vô Thượng trấn áp luyện hóa. Bất quá Thất Thải ngày đến cùng còn không phải chân chính bước vào bước thứ 3, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem Xích Vô Thượng luyện hóa, chỉ có thể đem tạm thời trấn áp tại thể nội, đợi về sau chậm rãi luyện hóa. Bất quá đây đã đủ rồi, nàng đưa ra tay cùng ngày thứ 5 cùng một chỗ đối phó Phong Tổ. Tiểu đệ đệ tốt lắm. Ngày thứ 5 mở miệng tán dương Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu thần sắc bất động, chỉ là kéo căng dây cùng, lần nữa bắn ra một tiễn. Chỉ bất quá một tiễn này mục tiêu không phải Phong Tổ, mà là ngày thứ 5. Ngày thứ 5 cảm nhận được cái kia cố cường đại khí tức hủy diệt, sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới Lý Nhược Ngu lại đột nhiên ra tay với nàng, ngay sau đó một trường gỗ ra, cùng mũi tên kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ hỗn độn đều tại chấn động, Phong Tổ nhìn thấy một màn này còn tưởng rằng bọn hắn lên nội chiến, còn không chờ hắn cao hứng, Thất Thải ngày liền đã đi vào trước mặt hắn, cường đại Thất Thải thần mang hướng hắn bao phủ tới. Ngày thứ 5, ngươi không muốn chết nói liền nhắm lại ngươi miệng, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Lý Nhược Ngu đối với ngày thứ 5 xuất thủ, Thất Thải ngày không chỉ có không có trách cứ Lý Nhược Ngu, còn trái lại đối ngày thứ 5 thuyết giáo. Lại có lần tiếp theo, không chết không thôi. Lý Nhược Ngu lúc này cũng mở miệng, hắn kéo cung đối ngày thứ 5, ánh mắt sát ý hiển thị rõ. Từ nơi này nữ nhân xuất hiện một khắc này, nàng vẫn muốn dùng nàng cái kia trên thân dục vọng chi lực thăm dò mình, như mình đạo tâm phạm là có một tia không kiên định, cũng có thể sẽ trở thành đối phương nô lệ. Đối với loại này người, Lý Nhược Ngu là sẽ không khách khí. Cảnh cáo đã phát ra, nếu là ngày thứ 5 lại không tức thời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. A a, ta biết sai. Ngày thứ 5 cười ha ha, bất quá lần này tiếng cười không còn nũng nịu, bình thường rất nhiều, cũng không có dò xét Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu hừ lạnh một tiếng, lần nữa bắn ra một tiễn này lại là đối lấy Phong Tổ. Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ 5 thấy thế, cũng là cùng một chỗ đối với Phong Tổ xuất thủ, Phong Tổ lấy một địch hai, nơi xa còn có Lý Nhược Ngu thỉnh thoảng bắn ra đủ để uy hiếp được hắn tiễn, rất nhanh hắn liền đã rơi vào hạ phòng. Phanh, vẹn vẹn mười mấy cái hiệp, phong tổ nhục thân liền được xé rách, nguyên thần chi quang bao vây lấy thần hồn, phát ra không cam lòng gầm hét, cuối cùng lại bị ngày thứ năm một cái nuốt vào trong bụng, luân lạc tới cùng kỳ cuồng tam đồng dạng vận mệnh. Đại chiến kết thúc, nhưng Lý Nhược Ngu lại cũng không nhẹ nhõm, ánh mắt cảnh giác mà nhìn xem Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm. Từ trước đó cái kia ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Nhược Ngu liền biết Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm vốn là gió êm dịu tổ bọn hắn một phe cánh, nhưng chẳng biết tại sao làm phản rồi. Bất quá liền tính các nàng làm phản rồi, Lý Nhược Ngu cũng không có đem các nàng coi là cùng một trận doanh người, địch nhân của địch nhân cũng không nhất định đó là bằng hữu. Tiểu Hữu không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không có ác ý. Thất Thải Thiên Nguyên vốn muốn nói chúng ta, nhưng xét thấy vừa rồi ngày thứ năm làm ra mà tiểu động tác, nàng đổi thành ta. Một bên ngày thứ năm nghe vậy, không khỏi nhíu môi, sau đó đối Lý Nhược Ngu chậm rãi thi lễ, nói ra, "Tiểu Hữu thật có lỗi, ta vừa rồi đích xác là cố ý thăm dò ngươi, chỉ muốn chứng thực ta tỉ tỉ nói mà thôi." Ngày thứ năm xác thực không có lừa gạt Lý Nhược Ngu, nàng sở dĩ không ngừng thăm dò Lý Nhược Ngu, chính là vì chứng thực Thất Thải Thiên Chi trước nói với nàng qua nói. Tìm ngoại viện. Thất Thải ngày mang theo nàng lại tới đây, rất hiển nhiên, ngoại viện liền cùng Lý Nhược Ngu có quan hệ, mà Lý Nhược Ngu trên thân thí thần cùng hồng y áo giáp, cũng xác thực phi thường đặc thủ, tại các nàng ký ức bên trong, đây phương kỷ nguyên không có khả năng xuất hiện dạng này đồ vật mới đúng. Biến số. Nhưng mặc kệ Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm làm sao nói, Lý Nhược Ngu lại như cũng không có buông lòng cảnh giác, phía sau hắn đó là Tinh Vũ Đại Thế Giới, Tinh Vũ Đại Thế Giới có hắn phải bảo vệ người, lúc này, bất kể thế nào cảnh giác đều là hợp lý. Ta là Hồng Minh mẫu thân. Thấy Lý Nhược Ngu vẫn không có thả xuống cảnh giác, Thất Thải ngày liền biết nếu là không tự giới thiệu nói, Lý Nhược Ngu là sẽ không tin tưởng các nàng. Quả nhiên, đang nghe lời này thì Lý Nhược Ngu hơi buông lòng cảnh giác, bất quá vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn thả xuống, hắn mở miệng nói ra, "Chứng cứ." "Chứng cứ?" Thất Thải Thiên nhất giật mình. Tốt nhất chứng cứ đương nhiên là cùng Hồng Minh nhận nhau, nhưng này dặn nói, Hồng Minh cùng nàng quan hệ liền sẽ bại lộ, mặc kệ là xâm lấn hỗn độn một phương, vẫn là hỗn độn thần ma, đều sẽ không dung tha Hồng Minh. "Đúng, Trần Vũ." Thất Thải ngày nhìn về phía ngày thứ năm, nói ra, đem hắn Trần Vũ lấy ra. Ngày thứ năm nghe vậy, cái mũi nhíu, nàng còn chưa kịp sử dụng đây, liền muốn lấy ra. Bất quá lúc này, vẫn là lấy ra đi. Nhớ kỹ trả lại cho ta. Ngày thứ năm nói đến, liền lấy ra Trần Vũ. Đây là, không cần nhiều lời, ta tin. Thất Thải ngày cầm hỗn côn Trần Vũ đang muốn cùng Lý Nhược Ngu giải thích, Lý Nhược Ngu lại nói thẳng mình tin tưởng. Dù sao, Thất Thải Thiên Thủ bên trong căn này hỗn độn Trần Vũ, cùng Hồng Hồng trên tay giống như lúc. Liền ngay cả Hồng Anh đều không có hỗn côn tiền bối Trần Vũ, mà trước mắt hai nữ nhân này lại có thể thấy được các nàng cùng hỗn côn tiền bối quan hệ có bao nhiêu thân mật. Chỉ là Lý Nhược Ngu không khỏi nhìn nhiều mấy lần ngày thứ năm, Thất Thải Thiên Tài là Hồng Anh mẫu thân, nhưng vì cái gì hỗn côn chân vũ sẽ ở ngày thứ năm trên tay? Chẳng lẽ nói, chật chật, hỗn côn tiền bối thật đúng là diễm phúc không cạn a. Vạn bối Lý Nhược Ngu gặp qua hai vị tiền bối, vừa rồi đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu là hỗn côn tiền bối đạo lữ, cái kia Lý Nhược Ngu tự nhiên không thể phế lễ, cung cung kính kính cho Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm không người thi lễ một cái. Thấy Lý Nhược Ngu đã tin tưởng các nàng nói, Thất Thải ngày trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, Lý Tiểu Hữu không cần phải khách khí, chúng ta cùng bọn hắn vốn là địch nhân, lần này nếu không phải Tiểu Hữu ở một bên hiệp trợ, chúng ta cũng vô pháp đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Lý Nhược Ngu khẽ lắc đầu, chuyện nhà mình tự mình biết, nếu là hắn một mình đối mặt phong tổ ba người, cuối cùng kết quả tuyệt đối sẽ là hắn bại vong, bởi vì phong tổ ba người đã đối với thí thần cùng có phòng bị, hắn muốn lần nữa sao chép một tiễn đem kỳ cùng tam trọng thương sự tình, tuyệt đối không thể. Đối phương có thể sai lầm vô số lần, mà mình chỉ cần sai lầm một lần, liền sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu Hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Thất Thải Thiên khai miệng nói. Tiền bối nói quá lời, có chuyện gì vạn bối có thể làm, cứ mở miệng chính là. Lý Nhược Ngu nói ra. Thất Thải ngày ngay vậy, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, mong rằng Tiểu Hữu không cần đem ta cùng Hồng Anh quan hệ cáo chi những người khác, bao quát Hồng Anh, nếu để cho những người khác biết rõ chúng ta mẹ con giữa quan hệ, không chỉ có sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền phức, đồng thời cũng biết cho Tiểu Hữu các ngươi mang đến nguy hiểm. Vạn bối minh bạch. Lý Nhược Ngu tự nhiên sẽ hiểu Thất Thải ngày ý tứ, Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm bản đứng tại xâm lấn hỗn độn vực ngoại tà ma trận doanh, mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến các nàng phản bội vực ngoại tà ma trận doanh, nhưng hỗn độn thần ma bên này là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các nàng. Vực ngoại tà ma thì cũng thôi đi, vốn là địch nhân, nhưng nếu là để những cái kia hỗn độn thần ma biết bọn hắn cùng Thất Thải ngày cùng ngày thứ năm có chỗ liên hệ, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho đến lúc đó, cái kia thật sự là thế gian đều là địch. Bất quá tựa hồ có chút kích thích, không biết Tiểu Hữu đến từ nơi nào. Cuối cùng, Thất Thải Thiên vấn ra mình muốn hỏi nhất vấn đề. Ngày thứ năm cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu không có che giấu các nàng, khẽ nhả hai chữ, tương lai. Hai chữ này rất nhẹ, nhưng rơi vào Thất Thải Thiên Hòa ngày thứ năm tâm lý, lại vô cùng nặng nề. Tương lai, đối các nàng mà nói là xa xỉ, bởi vì các nàng bản thân vận mệnh, là chôn vùi tại nơi này kỷ nguyên bên trong. Hai người đều không có lưu lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi trước đó, các nàng liên thủ chặt đứt nơi này nhân quả thiên cơ. Mà Lý Nhược Ngu tức là trở về hỗn độn cấm địa. Chương 1641, trưởng tỷ như mẹ thánh. 2/1, chương 1641, trưởng tỷ như mẹ thánh. 2/1, ta dựa vào, thật có kỳ tích. Khi Tinh Vũ Thiên Tôn nhìn đến đạo kia màu đỏ thân ảnh trở về thì con mắt trợn thật lớn. Ta đây không phải nằm mơ a. Tinh Vũ Thiên Tôn nhíu mày, thế là nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê Phù Lăng, ánh mắt chợt lóe, sau một khắc, a, Phù Lăng kêu đau quát to một tiếng, ý thức lập tức tỉnh táo lại, liền thấy bản thân Thiên Tôn đang tại đâm mình trái tim. Thiên Tôn, ngài đây là muốn giết thuộc hạ sao? Phù Lăng quá sợ hãi sau đó, đó là khóc ròng ròng, liền tốt giống Tinh Vũ Thiên Tôn là cô phụ hắn vô số năm tín nhiệm kẻ phụ lòng đồng dạng, mặc dù hắn cũng là một cái nam. Đau không? Tinh Vũ Thiên Tôn sắc mặt không hiểu hỏi. Tự nhiên là đau. Phù Lăng giờ phút này ngũ quan đều bóp méo, Thiên Tôn không biết dùng bí pháp gì, đem hắn cảm giác đau phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần, bình thường liền đây bị thương, hắn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Vậy xem ra không phải là mộng a. Tinh Vũ Thiên Tôn trên mặt lộ ra nét mừng, loại này sống sót sau hai nạn cảm giác thật quá tốt rồi, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, mình vậy cũng là đi qua hai lần đại nạn đi. Sau này chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tinh Vũ Thiên Tôn thuận tay liền đem cắm ở Phù Lăng trái tim bên trên trường kiếm rút đi ra, lại quên đi hắn tại Phù Lăng trên thân thực hiện cảm giác đau phóng đại bí pháp còn không có giải trừ, thoáng một cái lập tức toàn bộ Tinh Vũ đạo tràng đều vang dội Phù Lăng tiêu thảm. Tinh Vũ đạo tràng bên trong còn có cái khác đi theo Tinh Vũ Thiên Tôn vương giả sinh linh cùng bọn hắn gia tộc hoặc tộc đàn, giờ phút này nghe Phù Lăng cái kia thê lương tiêu thảm, đều là không rét mà run. Sau một lúc lâu, Phù Lăng sụ mặt rời đi Tinh Vũ Thiên Tôn bình thường nghỉ ngơi chi địa, mấy tên đồng liêu lập tức tiến lên hỏi thăm Thiên Tôn đến cùng làm sao vậy, từ khi Thiên Tôn từ bên ngoài sau khi trở về, liền tốt giống biến thành người khác đồng dạng, đây để bọn hắn thập phần lo lắng. Không có việc gì. Phù Lăng lắc đầu. Thật không có sự tình. Bọn hắn hoài nghi nhìn đến Phù Lăng, lúc này, cái khác vương giả sinh linh cũng đi tới, cũng là hỏi đồng dạng vấn đề. Phù Lăng sắc mặt tối đen, nói ra, nếu không chính các ngươi đến hỏi Thiên Tôn. Không đi. Chư vương nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng không đốc, mới vừa thế nhưng là nghe được Phù Lăng hai lần kêu thảm. Đi, không có việc gì các ngươi liền tản. Lúc này, Tinh Vũ Thiên Tôn âm thanh truyền đến, một đám vương giả lập tức thần sắc nghiêm nghị, đối hư không sau khi hành lễ, sau đó chậm rãi tản đi. Phù Lăng cũng là chậm rãi rời đi, có thể sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến. Phù Lăng trở về, bản tôn có việc muốn ngươi đi làm. Tinh Vũ Thiên Tôn âm thanh lại lần nữa vang lên. Phù Lăng sắc mặt một độ, mặc dù không muốn, nhưng chỉ có thể trở về. Cái khác vương giả thấy thế đều là hướng hắn ném đi đồng tình ánh mắt. Trước kia bọn hắn còn cảm thấy Thiên Tôn quá mức thiên vị Phù Lăng, sau khi rời đi đem tất cả đều giao cho Phù Lăng quản lý, nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy đây là Phù Lăng nên được. Bởi vì mặc kệ là tốt là xấu, Phù Lăng đều cần tiếp nhận a. Hỗn độn cấm địa bên trong, Lý Nhược Ngu muốn đem thí thần cung cùng màu đỏ áo giáp còn cho Diệp Hồng Y Lệ. Diệp Hồng Y Lệ lại cười lắc đầu nói ra, ta cảm thấy ngươi mặc rất đẹp. Chật chật. Một bên Thác Bạt Bối Nhi chật chật cười một tiếng, người thấy một cỗ quen thuộc hương vị, mùi vị kia thường xuyên tại nàng trong sách xuất hiện, nàng thư lưu dưng là yêu đường hồi châu vị. Đẹp không? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, không hiểu nhìn đến Lý Nhược Ngu. Có tiểu tử ngươi chuyện gì, cút nhanh lên đi tu luyện. Thác Bạt Bối Nhi một tay nắm lên Tôn Ngộ Không cổ, đem hắn sách đứng lên ném cho Dịch Nhất, để Dịch Nhất mang theo hắn đi cấm địa bên trong hiểm địa lịch luyện. Thân là đấu chiến thánh viên, hắn tựa như nhân tộc thánh thể đồng dạng, chiến đấu mới là biến cường tối ưu giải phương pháp. Sư thúc, đi thôi. Dịch Nhất vừa cười vừa nói. Tốt. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Dịch Nhất, chờ ta. Tiểu Kim cũng không dám một cái chuột đợi ở chỗ này, hắn đối với Thác Bạt Bối Nhi thế nhưng là mười phần sợ hãi. Theo một người một khỉ một chuột rời đi, nơi này ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến Diệp Hồng Y Dìa đang tại đối với Lý Nhược Ngũ hỏi han tân cần, hỏi hắn có bị thương hay không loại hình nói, màu đen trong mắt lộc cộc mà chuyển động đứng lên. Tài liệu không phải liền là ở trước mắt sao? Sư tỷ, ta muốn. Ngươi không muốn. Thác Bạt Bối Nhi vừa định nói chuyện, liền được Diệp Hồng Y Dìa đánh gãy. Sư tỷ, ngươi nghe ta nói hết lời a. Thác Bạt Bối Nhi gấp. Vô dụng nói cũng không cần nhiều lời. Diệp Hồng Y Dìa liếc Thác Bạt Bối Nhi liếc mắt, nàng làm sao có thể không biết Thác Bạt Bối Nhi nội tâm ý nghĩ. Ngươi phạm là phân một nửa tinh lực cho đến trên việc tu luyện, nhiều năm như vậy ngươi đã sớm thành đế. Diệp Hồng Y lìa đi vào Thác Bạt Bối Nhi trước mặt, đôi tay ôm nghi ngờ mà thuyết giáo nói. Nào có, ta rất cố gắng tu luyện, ta thiên phú không bằng các ngươi mà thôi. Thác Bạt Bối Nhi lập tức giải thích nói, chỉ bất quá nhìn nàng biểu lộ, nói là giải thích, chẳng là đang rào biện. Diệp Hồng Y cười ha ha, vô tình vạch trần Thác Bạt Bối Nhi rào biện, ngươi cố gắng đó là mỗi ngày ngẩn người thêm uống rượu. Ai nói? Thác Bạt Bối Nhi con mắt trừng lớn như chuông đồng đồng dạng, có một loại bị dẫm lên dấu đầu lòi đuôi tức hồn hển. Sư nương không tại, ta người sư tỷ này coi như có nghĩa vụ muốn đốc thúc ngươi tu luyện. Diệp Hồng Y liền lại không cùng Thác Bạt Bối Nhi nói bậy nhiều như vậy, bày ra sư tỷ uy nghiêm. Sư tỷ. Thác Bạt Bối Nhi thấy thế, đi đến Diệp Hồng Y liền bên cạnh, kéo nàng tay, vậy mà bắt đầu nũng nịu. Thật không hổ là đại tác gia, nàng trong sách viết tình tiết đều là hạ bút thành văn. Có thể Diệp Hồng Y liền lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn đến Thác Bạt Bối Nhi. Thác Bạt Bối Nhi không khỏi nhíu môi, quay đầu liền nhìn về phía Lý Nhược Ngu, nói ra, tỷ phu, ngươi cũng mặc kệ quản sư tỷ. Lý Nhược Ngu nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi sư tỷ cũng là vì tốt cho ngươi, chờ ngươi tu đến phá đạo, chư thiên chức trách lớn ngươi tung hành, ngươi suy nghĩ gì thời điểm lấy tài liệu viết sách liền lúc nào lấy tài liệu viết sách. Thác Bạt Bối Nhi, ai, tỷ phu, ngươi đã là sư tỷ hình dạng rồi, ôi. Thác Bạt Bối Nhi nói đến liền kêu đau một tiếng, chỉ thấy Diệp Hồng Y không biết lúc nào kéo ra bị Thác Bạt Bối Nhi kéo tay, đặt ở Thác Bạt Bối Nhi trên lỗ tai, đem Thác Bạt Bối Nhi nắm chặt đứng lên. Nói hiệu nói vượn nữa ta liền đem ngươi giấu rượu hết thảy tịch thu. Diệp Hồng Y trừng mắt Thác Bạt Bối Nhi, ngữ khí bất thiện. Trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, nha đầu này mặc dù cũng điên, nhưng có hậu thổ sư nương để ép, cũng không dám quá phận. Nhưng đến cái này kỷ nguyên, không ai trông coi nàng, đã triệt để điên. Loại này lời nói thô tục há mồm liền ra. Ai, sư tỷ, buông tay, ta sai rồi, đừng đem ta rượu bị thu. Thác Bạt Bối Nhi vội vàng cầu xin tha thứ, bị níu lấy lỗ thai vốn là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng Thác Bạt Bối Nhi lại không quan tâm, nàng càng quan tâm là mình giấu rượu. Giấu rượu xa xưa nhất thời hạn đây chính là gần 3000 năm, là nàng từ trở lại quá khứ thời điểm liền chôn giấu tại cấm địa hệ tâm, nếu thật là bị mất, vậy còn không như giết nàng tính. Dù sao chết sư bá cũng biết đem mình phục sinh, nhưng rượu không có, vậy coi như là thật không có. Cố gắng tu luyện, nếu không ta cũng đem ngươi rượu tịch thu. Diệp Hồng Ý liền đưa tay buông lòng ra. Tìm được Thác Bạt Bối Nhi nhược điểm, nàng lựa chọn thừa thắng xông lên. Phải. Thác Bạt Bối Nhi hữu khí vô lực đáp lại, nội tâm lại đang nói thầm, sư tỷ làm sao càng lúc càng giống ta sư tôn, đem ta quản như vậy nghiêm. Diệp Hồng Ý liền bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Bối Nhi thiên phú không tốt sao? Tự nhiên là cấp cao nhất, bằng không thì nói hậu thổ sư nương liền không biết thu nàng làm đồ còn dốc túi dạy dỗ. Chỉ bất quá Thác Bạt Bối Nhi tinh lực căn bản không về mặt tu luyện, nếu là nàng thật đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, đang trở về đến quá khứ thời gian đến bây giờ, thành đế cũng không phải nói một chút mà thôi. Kế tiếp, Lý Nhược Ngu lấy ra một thanh đỏ tươi đại đao cùng màu xanh trung đồng, đây hai kiện là xích vô thượng gió êm dịu tổ binh khí, trong chiến đấu đã bị hao tổn, trong đó linh tức thì bị thất thải thiên hỏa ngày thứ 5 minh diệt. Mặc dù đã bị hao tổn, nhưng là tuyệt thế vật liệu, chờ bọn hắn tu vi đầy đủ thì liền có thể đem dung luyện, dùng để thăng mình binh khí, cái này sẽ tiết kiệm binh khí tiến hóa cần thiết đại lượng thời gian. Kỳ Cung Tam, phong tổ cùng xích vô thượng vẫn lạc tại chư thiên vạn giới không có nhấc lên mảy may sóng gió, nhưng tại hỗn độn chỗ sâu, lại như là thiên thạch rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Vực ngoại tà ma chỗ quỷ dị thế giới, thân là phá đạo bước thứ tư tồn tại thú, tại ba người bọn họ vẫn lạc thời điểm, nội tâm liền dâng lên một cỗ bất tường dự cảm. Bởi vì bọn hắn chỗ phương thế giới này cùng ngoại giới hỗn độn là ngăn cách, cho nên thú cũng không biết Kỳ Cung Tam bọn hắn đã vẫn lạc, chỉ bất quá bởi vì tu vi cao thâm mặt chắc, có thể nhìn đến cùng mình có quan hệ sự tình. Thú cưỡng chế nội tâm dự cảm bất tường, hắn tại thôi diễn, sau một hồi lâu, sắc mặt hắn trầm xuống, vung tay lên, đi tới phương kia thứ nguyên bên trong, đồng thời triệu tập tất cả mọi người. Phút chốc, những người khác cũng đã tụ tập. Thú cũng không có cùng bọn hắn che giấu, nói thẳng, Kỳ Cung Tam, phong tổ cùng xích vô thượng, đã vẫn lạc. Cái gì? Thú lời vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn hắn bị hỗn độn thần ma bày công? Có người mở miệng hỏi. Những người còn lại cũng là tán đồng ý nghĩ này, bây giờ chư thiên vạn giới ngay cả đế đô không có, không có khả năng xuất hiện uy hiếp được bọn hắn sinh linh. Bài trừ chư thiên sinh linh sau đó, vậy liền còn lại hỗn độn thần ma. Cũng có thể là thất thải ngày. Một người khác nói ra. Không có khả năng, thất thải ngày liền tính thật đột phá, cũng không có khả năng đem bọn hắn ba người toàn bộ lưu lại. Một người khác vừa nói xong, những người khác liền phủ nhận. Phá đạo bước thứ 3 cùng bước thứ 2 mặc dù là điểm phân định, nhưng bước thứ 3 cũng không có khả năng miểu sát bước thứ 2, song phương không có lớn như vậy chênh lệch, muốn triệt để miểu sát bước thứ 2, chí ít cũng cần bước thứ 4 tồn tại. Như thất thải ngày có bước thứ 4 thực lực, nàng căn bản không cần trốn đông trốn tây. Ngày thứ 5 tại truy kích thất thải ngày, thất thải thiên hoàn toàn bộ không có khả năng nhúng tay. Phủ nhận thất thải ngày xuất thủ người kia mở miệng nói ra. Ta tán đồng hắn nói. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý là ngày thứ 5 trở về. Ngày thứ 5, ngươi thụ thương. Thú nhìn đến ngày thứ 5 thì lông mày cao lại. Ngày thứ 5 trạng thái rất không tốt, dù là tại nơi này thế giới cũng khó có thể chữa trị trên người nàng tổn thương, thần hồn cũng xuất hiện một vài vấn đề. Kém chút chết ở bên ngoài. Ngày thứ 5 mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt chấn động, liền vội hỏi xảy ra chuyện gì. Là thánh. Ngày thứ 5 vừa mở miệng, ngoại trừ thú bên ngoài, tất cả mọi người đều nghe mà biến sắc. Không có khả năng, làm sao có thể là hắn? Thời gian này điểm, hắn không nên xuất hiện. Một người hết sức kích động mở miệng, hắn đứng tại thú bên cạnh, có phá đạo bước thứ 3 tu vi, nhưng giờ phút này lại bởi vì một cái tên mà cảm thấy sợ hãi. Không, các ngươi quên, chúng ta đều là phá đạo sinh linh, thánh cũng là. Thú đưa tay ổn định đám người cảm xúc, chậm rãi mở miệng, tại nguyên lai thời gian tuyến, mặc kệ là chúng ta vẫn là thánh, đều đã vẫn lạc, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao thời gian tuyến tái tạo, chúng ta vì vậy mà phục sinh, mà thánh tại chết thời điểm cũng là phá đạo, hắn có phá đạo tất cả đặc tính, nói cách khác, nguyên lai thời gian điểm thánh đã không có, có chỉ là phá đạo tồn tại thánh. Nếu là hắn xuất thủ, cái kia Kỳ Cung Tam bọn hắn chết không an. Nương theo lấy thú dứt lời dưới, ở đây người đều trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ma thú tức là nhìn về phía ngày thứ 5, hỏi trên người ngươi tổn thương như thế nào, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể ra tay. Ngày thứ 5 mở miệng nói, không sao, có thể từ thánh thủ bên trong rời đi đã là vận hạnh. Thất thải ngày sự tình ngươi không cần phải để ý đến, an tâm bế quan chữa thương a. Thú đối với ngày thứ 5 nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thậm chí đều không nghĩ tới ngày thứ 5 đó là giết chết Kỳ Cung Tam ba người bọn họ hung thủ chí nhất. Trong đó không biết thất thải thiên hòa ngày thứ 5 các nàng cựu nhân đó là bọn hắn phía sau chủ thượng là một nguyên nhân khác cũng là bởi vì thánh. Bọn hắn làm cho này phương hỗn độn người xâm nhập, biết sự tình rất nhiều. Biết hỗn độn đại đạo phòng ngự cơ chế, chốc lát hỗn độn đại đạo cho rằng nhận lấy uy hiếp, liền sẽ có một tôn tuân theo hỗn độn đại đạo chi trí sinh linh đản sinh, cũng chính là tục xương đứa con của số phận. Ma thánh, liền đó là đây phương kỷ nguyên đứa con của số phận. Tại nguyên lai thời gian tuyến bên trên, thánh tướng sẽ sinh ra tại kỷ nguyên thời kỳ cuối, mà bây giờ bất quá là khai thiên tích địa không lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 30 triệu năm. Chư thiên vạn giới ngay cả một tôn đế cảnh sinh linh đều còn không có đản sinh, khoảng cách kỷ nguyên thời kỳ cuối còn có mấy trăm ước năm. Nhưng đây là nguyên lai thời gian tuyến, hiện tại kỷ nguyên tái tạo, tất cả đều trở về nguyên điểm, nhưng tất cả lại có chỗ khác biệt. Bọn hắn bị vây ở đây phương kỷ nguyên, những cái kia không có vẫn lạc tại đây phương kỷ nguyên hỗn độn thần ma, đều tại tương lai. Mà đây phương kỷ nguyên vẫn lạc tất cả phá đạo, đều sống lại, trong đó liền bao quát thánh. Mà bởi vì phá đạo tính đặc thù, sống lại thánh là phá đạo thời kỳ thánh, mà không phải mấy trăm ức năm sau mới có thể xuất thế thánh. Khó trách dọc theo thời gian Trường Hà đi đến Hạ Du tìm không thấy hắn, còn tưởng rằng hắn bị hỗn độn đại đạo bảo vệ lại đến, nguyên lai hắn cũng đã phá đạo, chúng ta có thể thuận theo thời gian Trường Hà Hạ Du tìm hắn, hắn tự nhiên cũng có thể nghịch thời gian Trường Hà tìm chúng ta. Tên kia phá đạo bước thứ ba tồn tại ngữ khí trầm thấp mở miệng, bọn hắn khôi phục thời điểm, liền từng thuận theo thời gian Trường Hà tiến về mấy trăm ức năm sau tương lai, muốn tại thánh còn không có trưởng thành đứng lên trước đó liền đem nó gạt bỏ, diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là quên phá đạo đặc tính. Nếu là thánh, vậy chúng ta muốn có được hỗn độn thể độ khó liền gia tăng thật lớn. Một người khác mở miệng. Hỗn độn thể liên quan đến bọn hắn một cái phi thường trọng yếu kế hoạch, một cái có thể phá vỡ toàn bộ kỷ nguyên kế hoạch, trọng yếu nhất, nhưng bây giờ thánh đi ra ngăn cản, vậy bọn hắn muốn có được hỗn độn thể, liền tính dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể thành công. Thánh đã xuất thủ, như vậy những cái kia giấu ở hỗn độn chỗ sâu hỗn độn thần ma, tất nhiên cũng biết chú ý đến bọn hắn động tĩnh. Song phương chính là không chết không thôi quan hệ, tuyệt không có khả năng để bọn hắn đạt được hỗn độn thể. Chương 1642, tương lai khách đến thăm bá đạo người hộ đạo, 2/1, chương 1642, tương lai khách đến thăm bá đạo người hộ đạo, 2/1, không sao, thánh mặc dù mạnh mẽ, nhưng khi đó vẫn như cũ vẫn lạc tại trong tay chúng ta, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thú ngữ khí lãnh đạm nói ra, trên người hắn có một loại cường đại tự tin, những người còn lại lại là đều bị hắn lây, đối với thánh kiên kỵ, hạ thấp không ít. Đệ Ngũ Thiên khỏe miệng nhỏ không thể thấy trên mặt đất dương, nàng chỉ là bịa chuyện một phen, không nghĩ tới lại có lớn như vậy hiệu quả. Đệ Ngũ Thiên, ngươi đã thụ thương, vậy trước tiên đi chữa thương a. Thú đối với Đệ Ngũ Thiên nói ra. Phải. Đệ Ngũ rất khó khăn khẽ gật đầu, tâm thần rời đi đây phương thứ nguyên, còn lại người nhìn đến Đệ Ngũ Thiên đã rời đi, không khỏi có người hỏi, thú, ngươi thật tin tưởng Đệ Ngũ Thiên sao? Nơi này chỉ không phải Đệ Ngũ Thiên nói tới nói, mà là Đệ Ngũ Thiên cái này người. Từ Thất Thải Thiên trở thành phản đồ một khắc này, Đệ Ngũ Thiên với tư cách Thất Thải Thiên song bảo thai muội muội liền chịu đủ hoài nghi. Không tin. Thú lắc đầu. Vậy ngươi? Người kia kinh ngạc nhìn đến thú. Thú lộ ra khinh miệt nụ cười, nói ra, Thất Thải Thiên cùng Đệ Ngũ Thiên mặc dù là song bảo thai tỉ muội, nhưng hai người tính cách hoàn toàn tương phản. Thất Thải Thiên là một cái có quyết định liền phi thường quả cảm hành động người, mặc dù không biết nàng vì sao sẽ phản bội, nhưng bỏ ra quan hệ thù địch, dạng này người ta ngược lại thật ra rất thưởng thức. Mà Đệ Ngũ Thiên, mặt ngoài người vật vô hại, nội tâm lại như là thâm viên đồng dạng, để cho người ta khó mà suy đoán. Chỉ là tất cả âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều thủng rông kêu to, ta cũng muốn nhìn Đệ Ngũ Thiên đến cùng muốn làm cái gì. Nếu là nàng không có làm ra phản bội ta sự tình, cái kia mọi người y nguyên vẫn là đồng liêu, nếu nàng có một chút tâm làm loạn, lại đem hắn trấn áp chính là. Những người còn lại nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, mà người kia tức là khẽ gật đầu, nói ra, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Đệ Ngũ Thiên tâm thần rời đi phương kia thứ nguyên sau đó, liền trở về mình hành cung bên trong, nàng xếp bằng ở trên giường êm, ánh mắt lóe ra kỳ dị sát thái. Xem ra là bị hoài nghi đâu. Đệ Ngũ Thiên yêu diễm trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt nụ cười, thú để nàng rời đi chữa thương, nhìn như là vì tốt cho nàng, thực tế chẳng qua là đẩy ra nàng thôi. Bất quá đối với này Đệ Ngũ Thiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng đã sớm nghĩ đến mình về tới đây sẽ bị hoài nghi, thậm chí có thể nói mình chưa hề được tín nhiệm qua. Dù sao nhà ngươi tỷ tỷ là một cái kẻ phản bội, ngươi thân là muội muội nếu là còn bị tín nhiệm, vậy liền quá xé. Bất quá không quan trọng. Đệ Ngũ Thiên cười lạnh, tâm thần tiến vào thể nội thế giới, tại trong cơ thể nàng thế giới bên trong, trấn áp ba đạo cường đại thần hồn. Đây ba đạo thần hồn chính là Kỳ Cung Tam, Phong Tổ cùng Xích Vô Thượng. Xích Vô Thượng thần hồn là Thất Thải Thiên giao cho nàng, dựa theo Thất Thải Thiên ý tứ, là xem như ban đầu hại Đệ Ngũ Thiên đột phá thất bại mà bồi thường. Đơn giản đó là không đem ta khi muội muội. Đệ Ngũ Thiên hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, lấy ra căn kia chân vũ, nhìn qua trong tay chân vũ, nàng ánh mắt dần dần mê ly, tâm thần cũng thối lui ra khỏi thể nội thế giới. Thôn vệ bọn hắn không đội nhất thời đâu. Đệ Ngũ Thiên tìm cho mình một cái lấy cớ, trong phòng xây lên nhiều đạo kết giới sau đó, chậm rãi đi tới trên giường. Nơi đây tỉnh lược hết mấy vạn tự. Hỗn độn chỗ sâu, thời không chấn động, thời gian Trường Hà hiện hiện, một đạo thân ảnh từ thời gian Trường Hà bên trong đi ra, hắn nhíu mày, luôn cảm thấy phía sau nặng nề một chút. Chẳng lẽ là nghịch chuyển thời không mang đến tác dụng phụ? Nam tử có chút nói thầm lấy, loại cảm giác này đến đột nhiên, đi cũng nhanh, bất quá phút chốc liền không có, đây càng để hắn cho rằng là mình nghịch chuyển thời không mang đến tác dụng phụ. Ân. Đột nhiên, nam tử cảm nhận được thời không đang chấn động, với tư cách mới vừa từ tương lai nghịch chuyển thuế nguyệt trở lại quá khứ người, hắn đối với thời không cảm giác càng mẫn cảm, đây là có người giống như hắn, trong tương lai trở về quá khứ, đưa tới thị trấn. Là ai? Nam tử nhiều hứng thú nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy còn không có biến mất thời gian Trường Hà bên trong, tại thời gian bao phủ phía dưới, một đạo hiểu điệu thân ảnh từ thời gian Trường Hà bên trong phóng ra, nàng thân ở mê vụ bên trong, dù là nam tử dùng hết toàn lực, cũng vô pháp nhìn thấu mê vụ. Phanh. Sau một khắc, nam tử liền nhận lấy một cỗ mãnh liệt va chạm, dù là nắm giữ phá đạo bước thứ tư tu vi, giờ phút này nhục thân cũng là chia năm xẻ bảy, thần hồn ngược lại là bình yên vô sự, chắc hẳn đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nam tử nhục thân tại thần hồn dẫn dắt dưới, rất nhanh liền khép lại, sắc mặt hắn kinh hãi, vừa muốn nói gì, một đạo thành thục giọng nữ vang lên, xem ở ngươi không phải bên ngoài hỗn độn sinh linh, tha cho ngươi một lần, về sau không nên tùy tiện nhìn trộm người khác. Nói xong, nữ tử thân ảnh liền biến mất. Đa tạ tiền bối ân không giết. Nam tử đối nữ tử biến mất địa phương không mình hành lễ, nội tâm sợ hãi cũng rất nhanh liền biến mất, ngược lại liền bắt đầu suy nghĩ nữ tử lai lịch. Vị tiền bối này là xem ở ta không phải bên ngoài hỗn độn sinh linh mới bỏ qua cho ta, cái kia nàng khẳng định không phải địch nhân, thế là xong à? Nam tử không có thâm nhập suy nghĩ, chỉ cần biết không phải địch nhân liền có thể, chuyện này với hắn đến nói đó là tốt nhất tin tức. Về phần nữ tử kia lai lịch cùng thực lực, hắn cũng không nhiều làm suy nghĩ. Có việc rất muốn đến càng nhiều, chết cũng càng nhanh. Thật vất vả sống thêm một lần, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy chết đi, làm sao cũng phải đem đầy phương kỷ nguyên vực ngoại tà ma toàn bộ thanh trừ mới được. Đại nghiệp chưa lại, hắn không thể chết. Nam tử đôi mắt lóe ra kiên định thần thái, hắn xe nhẹ đường quen mà án lấy một tọa độ tiến về chư thiên bản giới. Mà tên kia có thể tùy tiện miểu sát phá đạo bước thứ tư tồn tại nữ từ đâu? Nàng bây giờ tại làm gì? Giờ phút này, nàng lẻ loi một mình đi tới quỷ dị thế giới cửa vào. Nàng không có che giấu mình, mới vừa tiến vào quỷ dị thế giới liền được trấn thủ cửa vào hai tên đế cảnh sinh linh phát hiện. Người đến người nào? Trong đó một tên đế cảnh sinh linh cầm trong tay chiến mâu chỉ vào nữ tử, lạnh giọng quát lớn. Nữ tử chỉ là ánh mắt bệ nghệ nhìn đến hắn liếc mắt, tên kia đế cảnh sinh linh thân thể liền oanh một tiếng nổ tung, bạo phát đi ra năng lượng tạo thành một cỗ cường đại bao tác, đem một tên khác đế cảnh sinh linh cuốn vào trong đó, không cần phút chốc, đặt ở chư thiên vạn giới có thể xưng vô địch tồn tại hai tên đế cảnh sinh linh, cứ như vậy hình thần câu diện. Nơi này động tĩnh rất lớn, rất nhanh liền đưa tới những sinh linh khác chú ý, thú bọn hắn giờ phút này còn tại phương kia thứ nguyên bên trong thương thảo như thế nào đối phó thánh sự tình, giờ phút này cũng là cảm nhận được không thích hợp, nhao nhao rời đi phương kia thứ nguyên. Là ai? Một tên phá đạo sinh linh lập tức xuất hiện, nhưng nữ tử chỉ là nhìn hắn một cái, nhục thân phá toái, thần hồn minh diệt, trong khoảnh khắc, hình thần câu diện. Cái gì? Thú đám người đã chạy đến, vừa vặn nhìn thấy màn này, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tên kia phá đạo tên là Hàng Mương, mặc dù chỉ là phá đạo bước thứ hai, tại tất cả mọi người bên trong không tính là cao cấp nhất, nhưng có thể một ánh mắt miểu sát phá đạo bước thứ hai, liền xem như phá đạo bước thứ năm cũng làm không được. Người đến tuyệt đối là phá đạo bên trên tồn tại. Các ngươi nhân số nhiều lắm, có chút mất cân bằng, ta muốn rửa sạch một bộ phận. Nữ tử rốt cuộc mở miệng, nhưng nàng nói để thú bọn hắn nội tâm không ngừng rét run, hàng khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì gọi là nhân số quá nhiều, cái gì lại là mất cân bằng, tại sao phải rửa sạch một bộ phận? Ngươi là ai? Thú đỉnh lấy mãnh liệt sợ hãi mở miệng hỏi. Một giới người hộ đạo thôi. Nữ tử mở miệng. T. Người hộ đạo. Ba chữ này bọn hắn cũng không lạ lắm, cái thân phận này bọn hắn cũng rất quen thuộc, thế nhưng là người hộ đạo này thực lực không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Nàng hộ ai đạo? Ai lại có tư cách để nàng hộ đạo? Nhưng nữ tử nhưng không có cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, đưa tay ở giữa, phương thế giới này tất cả đế cảnh sinh linh tiêu vong, đồng thời còn nương theo 11 vị phá đạo sinh linh. Thú đám người muốn rách cả mí mắt, lại giận mà không dám nói gì. Đối phương thật sự là quá mức kinh khủng, xuất thủ không chút nào do dự. Muốn chém giết muốn giúp thịt, các hạ cứ việc động thủ chính là, vì sao còn muốn làm nhục ta như vậy nhóm? Thú cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng. Nữ tử nghe vậy lại kinh ngạc nhìn đến thú, hiếu kỳ hỏi, sống lại một đời, ngươi không sợ chết? Sợ, nhưng có nhiều thứ, trong lòng ta so sinh mệnh quan trọng hơn, thú không phải không e ngại tử vong, nhưng có một ít đồ vật so sinh tử còn trọng yếu hơn, cái kia chính là tôn nghiêm. Giờ phút này nữ tử hành động, đó là đem bọn hắn tất cả tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Cái này mới là ta hỗn độn sinh linh khí phách, đáng tiếc, ngươi cùng nhầm người. Nữ tử ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tán thưởng, bất quá cũng vẹn vẹn như thế thôi. 3000 hỗn độn sinh linh vô số, không sợ tử vong kiên trì bản tâm sinh linh rất nhiều, nhưng dù là cùng là hỗn độn sinh linh, cũng có khác biệt trận doanh, có chút sinh linh vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Đây là một trận thí luyện, các ngươi cũng chỉ là sân thí luyện quân cờ. Ngay sau đó, nữ tử ngữ khí trở nên băng lãnh. Cái gì? Lời vừa nói ra, thú đám người tâm thần càng là chấn động mãnh liệt, bọn hắn trước đây một mực đối với mình vì sao phục sinh tồn tại nghi hoặc, bây giờ nghe nữ tử lời nói này, tất cả nghi ngờ đều bắt vân thấy sương mù. Bắt chúng ta khi quân cờ, liền không sợ chúng ta đem ván cờ lật tung sao? Có người nghiêm nghị nói. A a. Nữ tử sau khi nghe, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cười đứng lên, tiếng cười rất dễ nghe, như là đại đạo lạc trường đồng dạng, nhưng tại thú bọn hắn nghe tới, lại như thế chói tai, tràn đầy trào phúng. Lật tung ván cờ, không chỉ có là các ngươi, liền ngay cả các ngươi phía sau ba cái con chuột nhỏ sinh tử cũng bất quá là tại ta một ý niệm thôi, bọn hắn còn không có thực lực cờ tướng cục lật tung, về phần các ngươi. Nữ tử đôi tay ôm nghi ngờ, ánh mắt bén nhế. Thú thân thể bọn họ đều tại cái chấn, trước mắt nữ tử này vậy mà gọi thẳng bọn hắn phía sau chủ thượng vì ba cái con chuột nhỏ. Phải biết như vậy tồn tại mặc kệ là nội tâm muốn vẫn là mở miệng đề cập, dù là cách xa nhau vô tận thời không, đều có thể cảm ứng được. Nữ tử này dám nói thế với, lại một chút việc đều không có, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương thực lực so với bọn hắn phía sau chủ thượng còn cường đại hơn. Có thể cái này sao có thể? Cường đại như thế tồn tại, lại là người khác người hộ đạo, đùa gì thế? Sĩ có thể giết không thể chịu đụng, chúng ta không muốn phối hợp lại nên làm như thế nào? Cứ việc nữ tử rất mạnh, nhưng vẫn như cũ có không sợ chết. Bọn hắn trở thành xâm lấn đây vương hỗn độn quân tiên phòng, đó là bọn họ nguyện ý đi theo bọn hắn chủ thượng, bọn hắn chủ thượng chưa hề bức bách qua bọn hắn. A a, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi sinh tử đã không phải do các ngươi làm chủ. Liên tính các ngươi không nguyện ý phối hợp, tiểu chủ nhân vẫn như cũ sẽ tìm tới các ngươi, bởi vì các ngươi là người xâm nhập, cùng tiểu chủ nhân bọn hắn tự nhiên đó là địch nhân. Nữ tử thần sắc lãnh đạm, căn bản không quan tâm những người này có nguyện ý hay không. Mặc kệ bọn hắn là thế nào người, nhưng đối với Đây Phương Hỗn Độn sinh linh mà nói, bọn hắn đó là người xâm nhập, là vực ngoại tà ma, là tạo thành hỗn độn không ngừng phát sinh kỷ nguyên đại kiếp kẻ cầm đầu, đây là làm sao đều tẩy không rõ. Nữ tử mặc dù không phải Đây Phương Hỗn Độn người, nhưng nàng có rất sâu ràng buộc tại nơi này hỗn độn, yêu ai yêu cả đường đi, đối với những này từ bên ngoài đến người xâm nhập, nàng tất nhiên là không có hảo cảm. Đây đồng thời cũng là các ngươi cơ hội, các ngươi thắng, về sau hẳn tự do, các ngươi thua, cũng bất quá là lại chết một lần thôi, các ngươi thua thiệt sao? Nữ tử một câu các ngươi thua thiệt sao đem thú bọn hắn làm trầm mặc. Không thể không thừa nhận, nữ tử lời mặc dù không dễ nghe, nhưng lại từng câu đều có lý, bọn hắn không có lựa chọn khác, bởi vì bọn hắn liền xem như muốn chết, lấy đối phương tạo hóa thủ đoạn, cũng có thể đem bọn hắn phục sinh, kết quả là cũng bất quá là phí công giấy rủa. Còn nếu là bọn hắn đem nữ tử trong miệng tiểu chủ nhân đánh bại, vậy bọn hắn liền có cơ hội trùng hoạch tự do. Bọn hắn là không sợ chết, nhưng tương tự cũng không muốn chết. Người sẽ không xuất thủ. Thú nhìn đến nữ tử. Nữ tử nhàn nhạt hồi đáp, lần này xuất thủ, ngoại trừ cân bằng các ngươi cùng hỗn độn thần ma thực lực bên ngoài, còn có chính là cho các ngươi một bài học. Hỗn độn thể là ta tiểu chủ nhân hậu bối, lộng nàng, ta tiểu chủ nhân không cao hứng, tiểu chủ nhân không cao hứng, ta đồng dạng không cao hứng, vậy các ngươi cũng đừng hỏng cao hứng. Nữ tử cuối cùng lại nói chém đinh chặt sắt, giờ phút này nàng căn bản không có cái gì cường giả cao nhân phong phạm, có chỉ là một loại cơ hồ có thể nhìn thấy bao che khuyết điểm thái độ. 3000 vạn năm, các ngươi tất cả mọi người không được rời đi giới này. 3000 vạn năm sau đó, các ngươi có thể tùy ý xuất thủ, dù là lấy lớn hiếp nhỏ ta cũng sẽ không ra tay. Nữ tử nói xong, thân ảnh liền biến mất, thậm chí nàng liên kết giới phong ấn đều không có bố trí, chỉ dựa vào một câu, liền đem đám này phá đạo sinh linh vây ở giới này. Thú bọn hắn tự nhiên không dám nghịch lại nữ tử, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn có người dám bước ra giới này nửa bước, sau một khắc ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bọn hắn có thể chết, nhưng quyết không thể bất lực chết, đây không phù hợp bọn hắn thân phận. Thú, bây giờ nên làm cái gì? Có người mở miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ liền tính đạt được hỗn độn thể cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Thú cũng không có cái gì biện pháp, liền như là lúc trước hắn nói tới như vậy, tất cả âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều thùng rông kêu to. Trước đó hắn còn đem câu nói này phóng tới đệ ngũ thiên trên thân, lại không nghĩ rằng còn không có quá khứ bao lâu, liền ứng nghiệm đến trên người mình. Bao nhiêu buồn cười. Chẳng lẽ chủ thượng bọn hắn thật không phải nàng đối thủ sao? Một người khác mở miệng hỏi, hắn đối với nữ tử trước đó nói phi thường hoài nghi. Thú lắc đầu, nói, lấy chủ thượng bọn hắn tu vi, tại chúng ta phục sinh thời điểm, chúng ta kêu gọi bọn hắn tên thật thì, bọn hắn nên cảm giác được mới đúng. Ban đầu chúng ta còn muốn lấy cách vô tận thời không, cho nên chủ thượng nhóm vô pháp đáp lại chúng ta liền muốn lấy lợi dụng hỗn độn thể tiếp dẫn chủ thượng hàng lâm, nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là chúng ta muốn quá đơn giản, một cái người hộ đạo liền so với chúng ta chủ thượng còn cường đại hơn, vậy chân chính người sau lưng lại nên mạnh bao nhiêu? Đã từng chúng ta chế giễu Đây Phương Hỗn Độn sinh linh nết ngồi đại giếng, không biết bên ngoài hỗn độn còn có thiên địa, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta cũng không phải là không nết ngồi đại giếng đâu. Hảo hảo tu luyện đi, liền tính chúng ta trở thành quân cờ, cũng muốn khi hùng tàn nhất bên kia. Thú nói xong, trước hết đi rời đi. Những sinh linh khác thấy thế, cũng là riêng phần mình tâm tư trở về. Đệ Ngũ Thiên hành cung bên trong, Đệ Ngũ Thiên đem một màn này xem ở tâm lý, áo nàng không ngay ngắn, trong tay còn cầm căn kia chân vũ, vừa rồi nhìn thấy một màn kia so với chuyện này còn muốn làm nàng sảng khoái. Úc Nhật, tỷ tỷ ngươi bật học đi. Đây chính là như lời ngươi nói ngoại viện sao? Ta sát, sướng chết ta, tỷ tỷ, liền hướng ngươi đây ánh mắt, về sau ta liền cam nguyện làm tiểu. Đệ Ngũ Thiên giờ phút này trong đất tâm vô cùng kích động, mới đầu nàng còn cảm thấy đây là một trận áp lên tất cả đánh cược, hiện tại xem ra, thế này sao lại là đánh cược, đây không phải liền là bọc thắng sao? Mãi mãi, vừa rồi nữ nhân kia quá mẹ nó ba khí, vậy mà đem cái kia ba vị phá đạo bên trên tồn tại xưng là ba cái con chuột nhỏ. Nhưng vì cái gì là tiểu lão chuột đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn muốn trộm ra? Chật chật. Đệ Ngũ Thiên nội tâm vô cùng phong phú, nàng chỉnh lý tốt quần áo, đem chân vũ cất kỹ, tâm thần tiến vào thể nội thế giới, muốn chuẩn bị đạp vào nàng đột phá chi lộ. Chương 1643, xấu bụng dịch nhất chủ tớ cuối cùng gặp gỡ, 2/1, chương 1643, xấu bụng dịch nhất chủ tớ cuối cùng gặp gỡ, 2/1, này, hung thú, an ta lão tôn một gậy. Thảo cao nửa trượng trên vùng quê, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên Thiết binh liền trùng điệp rơi vào một đầu tương đương với sinh tử cảnh đỉnh phong hung thú bên trên, mới vừa bước vào sinh tử cảnh không lâu Tôn Ngộ Không, một côn liền đem đầu đánh nổ, máu tươi tại màu lục trên vùng quê, tô điểm ra một vệt diêm rũa lẳng lơ màu đỏ. Đem hung thú một côn đánh chết sau đó, Tôn Ngộ Không cũng thở phì phò nằm ở trên mặt đất, trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương, nghiêm trọng nhất đã xuyên thủng thân thể, khoảng cách trái tim cũng bất quá là mấy tấc. Nếu thật là trái tim bị đánh bạo, Tôn Ngộ Không tránh không được đi một lần quỷ môn quan. Dù sao hắn tu vi còn yếu, còn làm không được gãy chi trọng sinh. Tiểu sư thúc, đứng lên. Dịch Nhất lúc này đi tới, nhìn đến Tôn Ngộ Không nói ra. Không đứng dậy nổi, quá mệt mỏi, ngươi để ta nghỉ một lát. Tôn Ngộ Không thở hổn hển cự tuyệt nói. Chẳng phải sinh tử cảnh đỉnh phong hung thú sao? Nhìn em ngươi mệt mỏi. Dịch Nhất không nói ra. Đây là một cái vấn đề sao? Phía trước không biết là ai đề nghị, ta còn không có bước vào sinh tử cảnh, ngươi liền để ta đi khiêu chiến sinh tử cảnh đỉnh phong hung thú, với lại một lần vẫn là bốn đầu, trong chiến đấu ta đột phá. Từ chiến đến cùng đại chiến gần 7 ngày 7 đêm mới đưa bọn chúng giết chết, ngươi sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Tôn Ngộ Không lập tức nhảy đứng lên, thẳng vào trừng mắt Dịch Nhất. Hắn hiện tại cũng không phải tu luyện tiểu bạch rồi, đi qua 2 năm rưỡi học tập cùng tu luyện, liên quan tới tu luyện thượng thức hắn đều đã nắm giữ, biết càng lớn cảnh giới giết địch có bao nhiêu khó, cũng chính là hắn tu luyện bát cựu thiên công, tăng thêm đấu chiến thánh viên nhục thân vốn là cường đại, bằng không thì đã sớm chết kiểu kiểu. Dịch Nhất bị hắn ánh mắt chằm chằm đến có chút chột dạ, nói lầm bầm, không phải tiểu sư thúc ngươi nói phải nhanh chóng biến cường thêm luyện sao? Ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Phốc phốc. Tôn Ngộ Không khí huyết công tâm, phun ra một cái đậm đặc máu đen, đây đều là trận chiến đấu này tích lũy tụ huyết, hiện tại phun ra ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bất quá nội tâm vẫn là rất phiền muộn. Thêm luyện không phải đi chịu chết ta. Tôn Ngộ Không nói ra. Tốt tốt, tiểu sư thúc ngươi đừng nóng giận, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, ta mời ngươi ăn thịt nướng được hay không? Dịch Nhất tự biết đối lý, thế là liền ngay cả vội nói xin lỗi. Ta phải thêm nhiều một chút quả ớt cùng cây thì là. Tôn Ngộ Không nói ra. Được được được, chỉ cần ngươi đừng tức giận, ngươi liền tính chỉ ăn quả ớt cùng cây thì là đều có thể. Dịch Nhất vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không không nói nhìn đến nàng. Dịch Nhất cười hắc hắc cười, đem Tôn Ngộ Không giết chết bốn đầu hung thú dọn dẹp sạch sẽ, liền ở tại chỗ thanh ra một mảnh đất trống, bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Tiểu Kim không biết từ nơi nào trở về, miệng bên trong còn ngậm một khỏa linh dược, hắn đem linh dược ném cho Tôn Ngộ Không, nói, đây linh dược vừa vặn có thể trị liệu trên người ngươi tổn thương. Đa tạ Tiểu Kim. Tôn Ngộ Không tiếp nhận linh dược sau cười đối với Tiểu Kim nói lời cảm tạ, sau đó cứ như vậy đem đây gốc linh dược xin gặm, gặm xong sau, liền ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không trên thân tổn thương đã khỏi hẳn, liền ngay cả vết sẹo đều không lưu lại. Khỏi hẳn sau đó, Tôn Ngộ Không liền ngồi xuống Dịch Nhất đối diện, nhìn đến Dịch Nhất thành thạo vô cùng tay nghề, không khỏi hâm mộ nói, Dịch Nhất ngươi đây thịt nướng kỹ thuật chỗ nào học? Quá sư bá a. Dịch Nhất nói ra. Sư bá. Tôn Ngộ Không trong đầu lướt qua một đạo màu đỏ thân ảnh, đẹp như vậy một người, cũng biết thịt nướng. Quá sư bá thịt nướng kỹ thuật đây chính là nói lên được thiên hạ vô song, liền ngay cả ngươi đánh đại quá sư bá cũng phải thán phục. Dịch Nhất vừa cười vừa nói, trong miệng nàng đại quá sư bá, dĩ nhiên chính là cổ thánh. Cố Thánh với tư cách đời thứ nhất thánh thể, tuổi trẻ thời điểm càng là có hình người hung thú danh hiệu, Thiên Đoạn Sơn hung thú cơ hồ bị hắn ăn tuyệt đại, nhưng hắn một mực ăn, về phần mỹ vị không ngon, vậy hắn mặc kệ. Có thể Diệp Hồng Y liền không đồng dạng, nàng thịt nướng không phải là vì mình ăn, mà là vì Cố Trường Sinh có thể ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, mỹ vị món ngon mới có thể xứng với tuyệt thế rượu ngon. Hai năm này nửa thời gian, Dịch Nhất một mực đang cùng Tôn Ngộ Không giảng bọn hắn thánh hoàng nhất mạch nội tình cùng quan hệ nhân mạch, mặc dù có chút còn không phải Tôn Ngộ Không bây giờ có thể hiểu rõ, nhưng đơn giản một chút quan hệ nhân mạch vẫn là rất rõ ràng. Hắn biết đại quá sư bá cùng Dịch Nhất thể chất đồng dạng, đều là thánh thể. Về phần thánh thể mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng khẳng định rất mạnh là được rồi. Tốt. Dịch Nhất đem đã nướng chín một khối thịt sườn đưa cho Tôn Ngộ Không, phía trên có quả ớt cùng cây thì là, liền tính cách hơn 10 dặm đều có thể ngửi được mùi thơm. Cảm ơn. Tôn Ngộ Không nhận lấy đó là một trận ăn như gió cuốn, một điểm hình tượng đều không nói. Dịch Nhất thấy thế thỏa mãn cười cười, với tư cách đầu bếp, Tôn Ngộ Không dạng này biểu hiện, đó là đối nàng chủ nghệ lớn nhất tán thành. Một bên Tiểu Kim cũng cầm một khối nhỏ thịt nướng, chỉ bất quá hắn công phu không tới nơi tới chốn, một mặt cháy đen, mặt khác còn có tơ máu. Dịch Nhất thấy thế, bất đắc dĩ bao xuống tất cả thịt nướng nhiệm vụ. Thái sư thúc nói, chờ ngươi lúc nào thành thánh, liền có thể rời đi cấm địa một mình lịch luyện. Dịch Nhất bên cạnh thịt nướng vừa nói, vậy ta có thể trở về Hoa Quả Sơn sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên có thể. Dịch Nhất nói, bất quá sau đó lại lắc đầu, nói ra, Hoa Quả Sơn khoảng cách rất xa, liền xem như ta cũng cần mấy năm thời gian, ngươi liền tính thành thánh, muốn trở về Hoa Quả Sơn, chỉ sợ cần dài dằng dặc tuyến nguyệt. Hoa Quả Sơn mặc dù cùng Vân Tiêu Thành liền nhau, nhưng Vân Tiêu Thành lãnh địa mênh mông, giống như một vùng vũ trụ, muốn từ hỗn độn cấm địa đạt đến Hoa Quả Sơn, không nói trước khoảng cách vấn đề, trong đó còn có rất nhiều hiểm địa, đủ loại đại yêu hung thú ẩn nút, nguy cơ trùng trùng. Không sợ, ta liền định một cái tiểu mục tiêu, thành thánh sau mình trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nói ra. Dịch Nhất gật gật đầu, chỉ cần có mục tiêu, mặc kệ kích cỡ, đều sẽ trở thành tu luyện động lực. Hiện tại Tôn Ngộ Không tu vi còn rất yếu, định một chút cái gì muốn siêu việt tất cả hùng vĩ mục tiêu, vậy quá mức hư giả, mục tiêu càng lớn, tương lai gặp khó thì nên đón tiến công cũng sẽ càng lớn. Hiện tại cái mục tiêu này, không lớn không nhỏ, phù hợp. Sau khi cơm nước no nê, Dịch Nhất lần nữa mang theo Tôn Ngộ Không tiến về trạm tiếp theo. Lần này, Dịch Nhất vì Tôn Ngộ Không chọn lựa là ba đầu sinh tử cảnh đỉnh phong đối thủ, mặc dù so trước đó thiếu một đầu, nhưng lần này đối thủ không phải hung thú, mà là ba cái phi cầm yêu thú. Yêu thú có linh trí, nhìn như thiếu một cái đối thủ, nhưng trình độ hung hiểm lại so trước đó còn muốn lớn mấy phần. Có thể Tôn Ngộ Không không hiểu à, nhìn đến chỉ có ba đầu yêu thú, lập tức liền hướng về Dịch Nhất ném đi cảm kích ánh mắt. Xem ra chính mình người sư điệt này vẫn là rất yêu mình cái này tiểu sư thúc sao. Này, an ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hứng thú bừng bừng vung lấy Hỗn Nguyên Thiết Binh rồi xoay người về phía trước. Đứng tại Dịch Nhất trên bờ vai Tiểu Kim thấy thế, không khỏi nói ra, Dịch Nhất, hắn nhưng là ngươi tiểu sư thúc à, ngươi như vậy lừa hắn, thật được không? Ngươi không nói ta không nói, hắn làm sao biết ta lừa hắn đâu? Lại nói, có ta ở đây, không ra được sự tình, nhiều nhất đó là chịu một chút da thịt nỗi khổ. Dịch Nhất cười hắc hắc, đây một vệt nụ cười, cùng cái nào đó họ Lý lao lục giống như lúc. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã thắng, bất quá nhưng cũng bỏ ra thảm thiết đại giới, một cánh tay không có, một chân cũng gãy mất một nửa, trái tim cũng vỡ vụn. Dịch Nhất đem một khỏa cựu chuyển tục mệnh đan cho ăn vào Tôn Ngộ Không miệng bên trong, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt khôi phục, nhưng hắn nhưng vẫn là cảm thấy tim đập nhanh. Tại sao ta cảm giác bọn hắn so cái kia bốn đầu hung thú còn mạnh hơn đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi cảm giác sai lầm, là ngươi trong chiến đấu chủ quan. Dịch Nhất bình tĩnh nói ra. Có đúng không? Tôn Ngộ Không hoài nghi, mình tại chiến đấu bên trong sai lầm sao? Tiểu sư thúc, ta tu vi cao hơn ngươi, đem so với ngươi rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta gạt ngươi sao? Dịch Nhất một bộ ủy khuất nói. Làm sao biết? Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu, Dịch Nhất làm sao có thể lừa gạt mình? Dịch Nhất thấy thế, nội tâm cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói, tiểu sư thúc, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục. Tôn Ngộ Không thậm chí đều không hoài nghi tới cái gì lịch luyện sẽ không gián đoạn luân phiên sinh tử đại chiến, nhưng đối với Dịch Nhất nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Một bên Tiểu Kim không khỏi âm thầm lắc đầu, tiểu tử này đời này đều muốn bị Dịch Nhất ăn đến gắt gao đến rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai đại nhật mọc lên ở phương đông, Tôn Ngộ Không liền được Dịch Nhất dẫn tới một chỗ khác lịch luyện chi địa, bắt đầu hắn dài dằng giặc đấu chiến chi lộ. Tô Huyền Khanh đem vực ngoại tà ma dọn dẹp một lần lại mở miệng để bọn hắn 3000 vạn năm bên trong không được bước ra quỷ dị thế giới, sau đó liền đi tới Tinh Vũ đại thế giới. Tiểu chủ nhân, nhiều năm không gặp, ngươi có nhớ ta hay không đây? Tô Huyền Khanh không chút do dự, tiến nhập hỗn độn cấm địa, lại phát hiện mặc kệ là Diệp Hồng Y hay vẫn là Lý Nhược Ngu, thậm chí Thác Bạt Bối Nhi đều tại bế quan. Ai nha, đến có chút không phải lúc a. Tô Huyền Khanh có chút tiếc nuối, nàng rõ ràng có thể sớm biết, nhưng lại không có làm như vậy. Nàng muốn cho Hồng Hồng một kinh hỉ, đồng thời cũng muốn cho mình một kinh hỉ. Chỉ bất quá không nghĩ tới mình đi vào sau đó đều bế quan. Ngươi là ai? Lúc này, một đạo âm thanh vang lên, âm thanh không biết từ đâu mà đến, phản phất còn bao quanh toàn bộ thế giới. Ta là Hồng Hồng người hộ đạo. Tô Huyền Khanh biết nói chuyện là ai, là hóa thân hỗn độn cấm địa Vệ Mẫn. Sư bá người hộ đạo, ngươi không phải Bạch Chỉ Nhân tiền bối a? Tiểu Mẫn Nhi ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Nàng không biết Tô Huyền Khanh rất bình thường, bởi vì Tô Huyền Khanh tại nàng xuất thế trước đó, liền đã rời đi đây phương hỗn độn, mà Diệp Hồng Y Liễu cũng không có khắp nơi tuyên dương thói quen, ngoại trừ có hạn người bên ngoài, rất ít người biết Tô Huyền Khanh tồn tại. Ta gọi Tô Huyền Khanh, là Hồng Hồng đời thứ nhất người hộ đạo. Đối với Vệ Mẫn, Tô Huyền Khanh thể hiện ra 100% kiên nhẫn, cùng trước đó bá đạo bộ dáng cực kỳ tương phản. Thì ra là thế, ngươi cũng là ta sư công đưa đến cái này kỳ nguyên sao? Vệ Mẫn không cảm giác được Tô Huyền Khanh tu vi, nhưng lại chưa hề nghĩ tới nàng sẽ là một tôn hỗn độn chân cảnh tồn tại, chỉ coi là nàng sư công Cố Trường Sinh đưa đến đây phương kỳ nguyên. Có thể là, Tô Huyền Khanh không có phủ nhận, bởi vì nàng đúng là đạt được Thánh Hoàng đại nhân cho phép mới đi đến đây phương kỳ nguyên. Quá tốt rồi, đoạn thời gian trước có chút cường đại gia hỏa muốn đối với chúng ta xuất thủ, nhưng ta hiện tại còn không thể xuất quan, liền tính xuất quan ta đại khái dẫn cũng không phải đối thủ, có ngươi tại nói, đã tốt lắm rồi. Vệ Mẫn ngữ khí hết sức cao hứng, nàng giờ phút này đã bắt đầu bước vào đế cảnh, chỉ bất quá còn không có triệt để đem một vị khác hỗn độn thể tất cả luyện hóa, cho nên còn không thể lập tức xuất quan. Nàng vô pháp nhìn thấu Tô Huyền Khanh tu vi, vậy nói rõ Tô Huyền Khanh chí ít cũng là tiên đế tu vi, phối hợp thí thần cùng, đối mặt những cái kia phá đạo sinh linh, tuyệt đối có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Yên tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại đến. Tô Huyền Khanh ngữ khí ôn nhu nói. Tại cùng Vệ Mẫn trò chuyện quá trình bên trong, nàng nhìn Vệ Mẫn quá khứ, biết Vệ Mẫn kinh lịch, đối với cái tiểu nha đầu này, nàng cũng không nhịn được đau lòng đứng lên. Vậy thì tốt, ta muốn tiếp tục ngủ say, nơi này liền nhờ ngươi. Vệ Mẫn âm thanh dần dần biến nhẹ. Tô Huyền Khanh gật gật đầu, rất nhanh, nàng liền không cảm giác được Vệ Mẫn khí tức. Hỗn độn thể, quả nhiên thần diệu, nếu nàng không cố ý cảm giác nói, nàng cũng không biết phương thiên địa này đó là Vệ Mẫn biến thành, cũng khó trách những cái kia vực ngoại tà ma sẽ muốn phương nghĩ cách muốn lấy được hỗn độn thể. Tô Huyền Khanh tìm cái hiểm trở đại sơn, đi vào ngọn núi bên trên, tính tọa tại một khối vương bức trên tảng đá, hai mắt hơi đóng, chờ Diệp Hồng Y để bọn hắn xuất quan. Thời gian như thoi đưa, khi Tô Huyền Khanh lần nữa mở mắt ra thì đã qua thời gian ngàn năm, nàng thân ảnh chợt lóe, đi vào một chỗ nhã trí đỉnh viện bên trong, một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện trong sân. Tô Huyền Khanh khỏe miệng có chút dương lên, môi son mở ra, cất cao giọng nói, tiểu chủ nhân. Diệp Hồng Y thì thân ảnh run lên, nàng đỗng nhiên xoay người liền thấy một màn kia khảm nạm tại ký ức chỗ sâu nhất thân ảnh. Tô tỷ tỷ. Diệp Hồng Y âm thanh tràn ngập kinh hỉ, nàng đã tu luyện cầm hơn 100 vạn năm, tâm trí tính cách các phương diện đều thành quen vô cùng, nhưng giờ khắc này, nàng liền giống như ban đầu cái kia 12-13 tuổi tiểu nữ hài đồng dạng, hướng về Tô Huyền Khanh chạy chậm qua. Tô Huyền Khanh cũng là ba chân bốn cẳng, đem Diệp Hồng Y ôm vào trong ngực. Tô tỷ tỷ, rất lâu đã lâu không gặp. Diệp Hồng Y trong giọng nói tràn ngập tưởng niệm, đối với Tô Huyền Khanh đến nói, các nàng tách ra chỉ là qua vài vạn năm thời gian, nhưng đối với Diệp Hồng Y đến nói, đã qua hơn 100 vạn năm. Tiểu chủ nhân, ta cũng rất muốn ngươi a. Giờ phút này Tô Huyền Khanh nào có hỗn độn chân cảnh cường giả uy nghiêm, liền tốt giống một người đại tỷ tỷ đồng dạng, đem Diệp Hồng Y đi chăm chú ôm vào trong ngực. Hai cái đều là tuyệt thế mỹ nữ, một màn này đơn giản để thiên địa đều đã mất đi phải có sát thái. Hai người ôm sau khi liền tách ra, Diệp Hồng Y liền lôi kéo Tô Huyền Khanh tay đi vào một tòa đỉnh bên trong. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hồng Y liền bắt đầu hỏi Tô Huyền Khanh vì sao lại tại nơi này kỳ nguyên, có phải hay không sư tôn đưa nàng đến? Ta được đến Thánh Hoàng đại nhân đồng ý mới đến. Tô Huyền Khanh trả lời có chút hoạt bát, đã không có che giấu sự thật, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều chuyện. Nếu để cho tiểu chủ nhân biết mình bám một cái liền trở thành hỗn độn chân cảnh, nàng khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Tô Huyền Khanh muốn Diệp Hồng Y hỏi nàng mạnh bao nhiêu, nàng muốn cho Diệp Hồng Y hiểu một kinh hỉ, để Diệp Hồng Y biết chỉ cần mình tại, ai cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Có thể Diệp Hồng Y nhưng không có quá mức chú ý Tô Huyền Khanh hiện tại mạnh bao nhiêu, ngược lại là hướng về muốn cùng Tô Huyền Khanh cùng một chỗ biến cường. Quá tốt rồi, trước kia sông sáo tinh không cổ đạo thì không thể cùng Tô tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ biến cường, ta còn mười phần tiếc nuối đâu. Hiện tại chúng ta đều tại đây phương kỳ nguyên, liền có thể cùng một chỗ biến cường, đền bù trước kia tiếc nuối. Diệp Hồng Y cười đến rất vui vẻ, ban đầu sông sáo tinh không cổ đạo trước đó, nàng biết Tô Huyền Khanh trở về Thiên Hồ nhất tộc, từ đó về sau, các nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Về sau tinh không cổ đạo mở ra, nàng lại được Chi Tô Uyển Khanh cũng tiến nhập tinh không cổ đạo, liền mong mỏi một ngày kia có thể đoàn tụ, có thể về sau lại theo thầy bị nơi đó biết, Tô Uyển Khanh không tại nơi này hỗn độn. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều không quên Tô Uyển Khanh, hiện tại rốt cuộc gặp nhau lần nữa, Diệp Hồng Y thì tự nhiên muốn đền bù quá khứ tiếc nuối. Chương 1644, bị làm khó hỗn độn chân cảnh. Chương 1644, bị làm khó hỗn độn chân cảnh. Tô tỷ tỷ, ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh à? Diệp Hồng Y thì kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, ý cười đầy mặt. Sau một khắc nàng liền muốn nhìn một chút Tô Uyển Khanh tu vi thì liền ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu Tô Uyển Khanh. Tô Uyển Khanh thấy thế, cũng là cười nói, tiểu chủ nhân, ta cũng không yếu a. Về sau ta vẫn là ngươi người hộ đạo, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền giúp ngươi làm hắn. Đây chính là nói xong a. Diệp Hồng Y thì sửng sốt một hồi liền lấy lại tinh thần, đối với Tô Uyển Khanh mạnh hơn chính mình sự tình rất nhanh liền tiếp nhận. Tô tỷ tỷ không phải đây phương hỗn độn sinh linh, khẳng định có lai lịch lớn, mạnh hơn chính mình cũng rất bình thường, về sau mình bội kịp nàng liền tốt. Tiểu chủ nhân, ngươi liền không hiếu kỳ ta mạnh bao nhiêu? Tô Uyển Khanh bố linh mắt to nhìn đến Diệp Hồng Y thì không muốn. Diệp Hồng Y thì quả quyết lắc đầu, ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt. Nàng thế nhưng là biết Tô tỷ tỷ tính cách gì, trước kia cùng mình yêu như nhau ảo tưởng, nàng còn ảo tưởng qua cái gì đại đế người hộ đạo đâu. Mình nếu là hỏi, vậy khẳng định liền theo Tô tỷ tỷ tâm ý, để nàng giả thành đến. Tiểu chủ nhân, Tô Uyển Khanh đũa đoán nhìn đến Diệp Hồng Y gì tu vi cường đại không trước người hiển thánh, vậy ta còn đột phá đây chân cảnh làm gì? Tô tỷ tỷ ngươi khẳng định rất mạnh là được, bất quá cũng không nên đắc ý à, ta sẽ rất nhanh liền đuổi kịp ngươi. Diệp Hồng Y thì tràn đầy tự tin nói ra. Ta một mực đều tin. Tô Uyển Khanh nghiêm túc nói ra. Nàng xem qua Diệp Hồng Y về tương lai, một mảnh mê mang. Điều này nói rõ Diệp Hồng Y về tương lai thấp nhất cũng biết đạt đến chân cảnh, thậm chí siêu việt, cho nên nàng mới có thể nhìn không thấu nàng tương lai. Tô tỷ tỷ, về sau không cần gọi ta tiểu chủ nhân, ngươi vẫn là gọi ta Hồng Hồng đi, nghe thân thiết. Đi, Hồng Hồng. Tô Uyển Khanh không có cự tuyệt, trên mặt nụ cười liền không có biến mất qua. Quá sứ bá. Lúc này, bên ngoài một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, là Dịch Nhất mang theo Tôn Ngộ Không trở về. Lúc này Tôn Ngộ Không tu vi xưa đâu bằng này, nghiêm nhiên đã thành thánh. Trên người hắn chiến ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đây là hắn đã trải qua dài đến ngàn năm đấu chiến tuế nguyệt châu ngưng tụ đấu chiến thánh ý đây thời gian ngàn năm. Hắn chỗ nghỉ ngơi qua dài nhất thời gian chính là vừa chạm sát ba đầu sinh tử cảnh phi cầm yêu thú sau một đêm kia, còn lại thời gian chỉ có đang tìm kiếm kế tiếp đối thủ thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Dài nhất không đến một nén nhang thời gian. Gặp qua sứ bá, Tôn Ngộ Không chắp tay thở dài. Tiểu Kim đứng tại Dịch Nhất trên bờ vai, hai cái tay nhỏ cũng là học theo. Ngàn năm trôi qua, hắn tu vi lại không biến hóa gì. Các ngươi trở về đến chính là thời điểm, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Tô Uyển Khanh, là ta đời thứ nhất người hộ đạo, các ngươi bảo nàng một tiếng Tô tiền bối liền có thể. Tô tỷ tỷ, đây là Dịch Nhất, là sư đệ gia hỏa kia đồ tôn, đây là Tôn Ngộ Không, là sư muội ta Thác Bạt bối nhi đệ tử. Diệp Hồng Y cười đem song phương giới thiệu một lần, lại quên tầm bảo chuột Tiểu Kim. Còn có ta gọi Tiểu Kim, là tầm bảo chuột, là Dịch Nhất hảo bằng hữu. Tiểu Kim vội vàng nhảy đến không trung hiện lộ rõ ràng mình tồn tại cảm. Các ngươi tốt. Tô Uyển Khanh mỉm cười chào hỏi. Tô tiền bối tốt. Một người một khỉ một chuột trăm miệng một lời nói ra. Lần đầu gặp mặt, không có gì chuẩn bị, đây ba cái tiểu đồ chơi liền xem như lễ gặp mặt ta. Thân là Cố Trường Sinh Khâm Điểm Hồng Hồng đời thứ nhất người hộ đạo, Tô Uyển Khanh tự nhiên sẽ hiểu thánh hoàng nhất mạch tập tụ, nàng lấy ra ba viên dưới ánh mặt trời tản ra thất thải quang mang viên cầu, chỉ có to như nắm tay. Tại viên cầu bên trong, lại có thể nhìn đến một phương lại một phương vũ trụ tại vận chuyển, chư thiên tinh đấu dựa theo đại đạo quy luật chi trích khắp nơi. Đây không phải tiểu thế giới, cũng không phải đại vũ trụ, mà là một phương thế giới, đại thế giới. Ba cái viên cầu, đó là tam phương đại thế giới. Diệp Hồng Y thì không khỏi có chút vô ngữ lại có chút cảm thấy buồn cười, dù là nhiều năm không gặp, Tô tỷ tỷ y nguyên vẫn là cái kia Tô tỷ tỷ, lại muốn điệu thấp lại muốn trước người hiển thánh. Nhà ai người tốt sẽ đem đại thế giới xem như đồ chơi nhỏ lễ gặp mặt ta. Tiểu Kim cùng Tôn Ngộ Không nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng là Dịch Nhất mặc dù chỉ có chân tiên cảnh, nhưng nàng ánh mắt cũng không phải cái khác chân tiên hoặc là bất hủ sinh linh có thể so sánh, nàng nhìn ra một chút manh mối, biết đây đồ chơi nhỏ chỉ sợ là đại đồ chơi, đội văn nói, tiền bối, vật này quá mức quý trọng, thứ bọn văn bối không thể tiếp nhận. Tô Uyển Khanh nghe vậy, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì, một bên Diệp Hồng Y lại đoạt trước nói, Tô tỷ tỷ, ngươi vẫn là thay cái càng nhỏ hơn đi, ngươi đem những này cho bọn hắn cũng cầm giữ không được à. Trong ba người tối cường cũng chính là Dịch Nhất, nhưng Dịch Nhất cũng chỉ bất quá chân tiên cảnh, chỗ nào có thể khống chế một phương đại thế giới. Chớ nói chi là Tiểu Kim cùng Tôn Ngộ Không. Tô Uyển Khanh sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói, ngược lại là ta thiếu suy tính. Nói đến, Tô Uyển Khanh đem ba cái viên cầu cất kỹ, tính toán đợi bọn hắn có năng lực khống chế thì lại giao cho bọn hắn. Bất quá lễ gặp mặt lại không thể không cho, nàng suy nghĩ một chút, lại có chút hơi khó. Cấp quá thấp độ vật nàng cũng không tốt ý đưa ra tay, quá cao cấp thực lực bọn hắn quá thấp có cầm giữ không được, về phần công pháp loại hình, bọn hắn khẳng định không thiếu. T. Nàng đường đường hỗn độn chân cảnh, lại bị tặng lễ chút chuyện nhỏ này cho làm khó, đây nếu là chuyển đi cỡ nào mất mặt ta. Thực sự không được, Tô tỷ tỷ ngươi đưa bọn hắn mỗi người một gốc tiên dược không được sao? Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến có chút quấn bách Tô Uyển Khanh không khỏi cười nói, tiên dược. Tiểu Kim nghe được hai chữ này thì so lớn bằng hạt vừng không được bao nhiêu con mắt đều nhanh trưởng thành trung động, đồng thời nội tâm còn có một tia đau lòng. Còn nhớ chờ ngàn năm trước, hắn còn có rất nhiều thần dược, hiện tại một gốc cũng bị mất. Tiên dược, vật kia có phải hay không quá đê cấp? Tô Uyển Khanh đôi mi thành tú cao lại. "Tiền bối, không cấp thấp, đối với chúng ta vừa vặn." Dịch Nhất vội vàng nói, nàng sợ Tô Uyển Khanh lại lấy ra cái gì trọng bảo, mặc dù lễ gặp mặt là bọn hắn Thánh Hoàng nhất mạch tập tụ, nhưng cũng không phải nói thật muốn phi thường đỉnh cấp bảo vật mới được, tiên dược đối nàng hiện tại mà nói, vừa vặn bất quá. Tô Uyển Khanh thấy thế, cũng không có lại nói cái gì, Dịch Nhất nói rất đúng, phù hợp trọng yếu nhất. Bất quá trên người nàng có thể không có tiên dược, bất quá đây không làm khó được nàng, đối với nàng mà nói, mặc kệ là tiên dược vẫn là bảo vật gì, đều có thể hư không tạo vật. "Tô tỷ tỷ, ta trước thay ngươi đưa cho bọn họ, ngươi về sau còn ta liền tốt." Diệp Hồng Y liền lại không cho người nàng trước hiện thánh cơ hội, trực tiếp xuất ra ba cây tiên dược, đưa cho Dịch Nhất bọn hắn. Dịch Nhất bọn hắn tự nhiên là đối với Diệp Hồng Y cùng Tô Uyển Khanh một phen cảm tạ. Tiểu Kim cao hứng nhất, hắn bổ nhào tiên dược trên thân, là một gốc cùng loại Huyền Vũ tiên dược, ghé vào Huyền Vũ trên lưng, hút mạnh tiên khí, một mặt say mê. Dịch Nhất cùng Tôn Ngộ Không nhất là bình tĩnh. Dịch Nhất là bởi vì gặp qua rất nhiều tiên dược, mà Tôn Ngộ Không tức là đã trải qua ngàn năm đấu chiến tuế nguyệt, không biết bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tâm tính đã sớm kiên cố, không vì ngoại vật lay động. Chưa xong còn tiếp, chương 1645, Tôn Ngộ Không Dịch Nhất tuần tự rời đi Vân Tiêu Vương cùng Hắc Vũ. Chương 1645, Tôn Ngộ Không Dịch Nhất tuần tự rời đi Vân Tiêu Vương cùng Hắc Vũ. Sư bá, ta đã thành thánh, dựa theo sư Tôn ý tứ, ta muốn rời đi một mình lịch luyện. Tôn Ngộ Không đã thành thánh, hắn vẫn chưa quên ban đầu Dịch Nhất đã nói với hắn nói, hắn vừa thành thánh, liền ngựa không dừng vó để Dịch Nhất mang theo hắn trở về. Sư Tôn bế quan, hắn tự nhiên chỉ có thể xin chỉ thị Diệp Hồng Y Lìa đi thôi, ta sẽ cho ngươi sư Tôn nói. Diệp Hồng Y Lìa khẽ gật đầu, nàng biết chuyện này, cũng dặn dò Tôn Ngộ Không tại bên ngoài lịch luyện phải cẩn thận, không thể tùy tiện tin tưởng hắn người. "Yên tâm đi sư bá, ta thế nhưng là rất thông minh." Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, vỗ vỗ mình lồng ngực. Tiểu Kim nghe vậy không khỏi phát ra tiếng cười, lại nên đón Dịch Nhất ánh mắt cảnh cáo, lập tức không dám cười. Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến một người một chuột tiểu động tác, không khỏi liếc một cái Dịch Nhất tức là đối nàng khẽ nhả đầu lưỡi, cực kỳ hoạt bát. Diệp Hồng Y âm thầm lắc đầu, bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, nha đầu này lại bình thường, cái kia nàng cũng là tại sư đệ bên người lớn lên. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không đi vào thác Bạt Bối Nhi bế quan chi địa, hắn tại bên ngoài dập đầu ba cái với tư cách bái biệt, sau đó liền một thân một mình rời đi hỗn độn cấm địa, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng xuất phát. Tôn Ngộ Không rời đi, Dịch Nhất liền bắt đầu bế quan, nàng đi tới nơi này phương kỷ nguyên hơn một vạn năm, trong đó có mấy ngàn năm đều tại đủ loại truy sát, trong lúc đó kích cỡ chiến đấu vô số, những kinh nghiệm này đều sẽ trở thành nàng tấn thăng tư lương, nhất định phải hảo hảo bế quan tiêu hóa mới được. 300 năm sau, Dịch Nhất xuất quan, nàng khí tức so trước đó càng thêm thâm trầm cùng nội liễm, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Nàng vừa xuất quan không lâu, liền hướng Diệp Hồng Y đi chào từ giã, muốn rời khỏi hỗn độn cấm địa tiến hành lịch luyện. "Đi thôi, gặp nguy hiểm truyền tin trở về, chúng ta tùy thời đều tại phía sau ngươi vì ngươi chỗ dựa." Diệp Hồng Y liền nhẹ nói ra. "Vâng, quá sứ bá." Dịch Nhất nội tâm vô cùng ấm áp, nàng mang theo Tiểu Kim rời đi hỗn độn cấm địa, trạm thứ nhất đó là đi Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Vương ban đầu không tiếc liều lên tính danh cũng phải vì nàng ngăn cản Thạch Thiên Vương, phần ân tình này Dịch Nhất là không thể nào quên. Dịch Nhất đến, Vân Tiêu Vương tự nhiên vô cùng hoan nghênh, muốn thiết tiến quan đãi, lại bị Dịch Nhất cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn người khác biết nàng rời đi hỗn độn cấm địa lịch luyện sự tình. Vân Tiêu Thành bên trong có không ít sinh linh là những tộc của các người, Vân Tiêu Vương như xếp đặt thực rượu, tất nhiên sẽ bị những sinh linh này biết được. Dịch Nhất cửu nhân không ít, nàng lần này đi ra ngoài lịch luyện, trong đó chính là muốn gạt bỏ những này cửu nhân, nàng cũng không muốn mình tung tích bị những này cửu nhân biết được. Tại Vân Tiêu Thành chờ đợi không đến một ngày, Dịch Nhất liền lặng yên rời đi. Vân Tiêu Vương Nhi tử Vân Trần biết Dịch Nhất đến, đội vàng từ ngoại thành trở về thành chủ phủ, lại phát hiện Dịch Nhất đã rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Vân Tiêu Vương xuất hiện tại Nhi tử bên cạnh, vô vô hắn bà bay, nói ra, không phải phụ thân rèm pha ngươi, chư thiên vạn giới thiên tài giống như bầu trời đêm đời sao, rất nhiều, nhưng Dịch tiểu hữu đó là bầu trời kia tiểu dương, nàng ở nơi nào, chỗ nào ngôi sao liền sẽ bị nàng quang mang chỗ che đậy, lộ ra ưu ám không sáng. Phụ thân, ta muốn làm nhất chánh viên kia tinh. Vân Trần nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi không phải bầu trời đêm ngôi sao, ngươi chỉ là trên mặt đất bùn mà thôi. Vân Tiêu Vương tức giận nói ra. Vân Trần sắc mặt ngưng trệ, hắn ngơ ngác nói ra, phụ thân, ta vẫn là ngươi nhi tử sao? Phanh. Vân Tiêu Vương trực tiếp huyết mạch áp chế tại Vân Trần trên đầu đến một cái, sau đó hỏi, ngươi cứ nói đi. Vân Trần bị đau, trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc, hắn nói ra, nếu như ta là ngươi nhi tử, vậy ngươi còn như thế rèm pha ta. Ta làm sao lại là bùn? Ta đây là muốn ngươi có tự mình hiểu lấy, ngươi ôn hòa tiểu hữu đều không phải là một cái thế giới, nàng mới không đến 3 vạn tuổi. Không đến 3 vạn tuổi bất hủ ngươi biết là khái niệm gì sao? Ngươi đều 300 vạn tuổi, đời này không có gì nghịch thiên cơ duyên, thành vương cũng đã là ngươi cực hạn, cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng. Vân Tiêu Vương nói ra. Vân Trần nhíu môi, hắn cũng chính là ảo tưởng một phen thôi. Ai còn không có ảo tưởng qua cùng mình nữ thần cùng một chỗ a? A, ai? Không a di để ta thông chí ngươi, đêm nay đi nàng phủ để ăn cơm. Vân Trần chế nhạo nói ra. Ách. Vân Tiêu Vương nghe vậy, ánh mắt có chút trốn tránh. Có thể không đi sao? Vân Tiêu Vương nhỏ giọng hỏi. Vân Trần a cười lạnh, nói, dù sao nói ta dẫn tới, ngươi có đi hay không nhưng không liên quan ta cái này làm nhi tử sự tình. Để ngươi nha vừa rồi rèm pha ta trị không được ngươi, ta Khổng A Di còn trị không được ngươi sao? Đến tương lai mẫu thân sống lại thêm một cái có thể trị ngươi người, khi đó. Kiệt kiệt kiệt. Đối với Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tức Vương sự tình, Vân Trần là không phản đối, bọn hắn không có một chồng một vợ quan niệm, rất nhiều vương giả hậu cũng có thể đều là ngàn bạn, Vân Tiêu Vương thủ tiết nhiều năm, tuyệt đối là dị loại.
Đúng, Khổng A Di còn nói, quá tam ba bận, ngươi lần này cần là còn cự tuyệt nói, cái kia chính là lần thứ ba a.
Vân Trần lại bồi thêm một câu. Vân Tiêu Vương im miệng không nói, Vân Trần lại lặng lẽ rời đi.
Trạng vạng tối, một thân thịnh trang Vân Tiêu Vương rời đi thành chủ phủ, hướng Khổng Tức Vương phủ đệ mà đi, vừa vào cửa, hắn liền thấy một thân màu đen trung niên nam tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn ngập một loại nào đó ý vị.
Bất thiện,
không vui,
không cao hứng,
dù sao rất phức tạp, liền tốt như chính mình áo đông nhỏ bị cướp đồng dạng.
Vân Tiêu Vương gặp qua nam tử này rất nhiều lần, nhưng lại không biết hắn cùng Khổng Tức Vương quan hệ.
Bất quá bị như vậy nhìn chằm chằm, sắc thực phi thường không được tự nhiên.
Cũng may Khổng Tức Vương biết nàng đến, đi tới nghênh đón, nhìn đến Hắc Vũ thì Khổng Tước Vương hừ nhẹ một tiếng, sau đó đối với Vân Tiêu Vương nói ra, không cần để ý hắn, hắn xem ai đều như vậy.
Hắc Vũ.
Hắc Vũ muốn giải thích, nhưng Khổng Tước Vương đã mang theo Vân Tiêu Vương đi vào, thấy đây, hắn chỉ có thể trầm mặc.
Không đạo hữu.
Gọi ta Khổng Tương.
Khổng Tước Vương nói ra.
Ách.
Khổng Tương, hắn đến cùng là ai?
Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn trả lời, vậy liền coi như ta không có hỏi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ.
Trước kia không có ý tứ hỏi, hiện tại cũng nên hỏi rõ ràng.
Hắn a, phụ thân ta, đại danh đỉnh đỉnh yêu giới yêu chủ, đương nhiên chỉ là tiền nhiệm.
Hiện tại là không có chức du lịch yêu, ở nhà ta ăn nhờ ở đậu.
Khổng Tước Vương lạnh nhạt nói.
Cái gì?
Vừa ngồi xuống Vân Tiêu Vương lập tức bật lên thân, kém chút liền đem đại sảnh mái vòng đụng.
Nhìn đem ngươi dọa đến, hắn lại không dám đem ngươi thế nào.
Khổng Tước Vương liếc Vân Tiêu Vương liếc mắt, cái nhìn này có thể nói là phong tình bạc trùng, đổi lại cái khác nam tử, chỉ sợ đều không chịu nổi. Nhưng giờ phút này Vân Tiêu Vương đã sớm đem những này ném đến Vân Tiêu bên ngoài, chỉ muốn Khổng Tước Vương phụ thân là yêu giới chi chủ, cho dù là tiền nhiệm, đó cũng là một tôn thiên tôn cường giả a ta dựa vào, khó trách hắn nhìn ta sẽ là ánh mắt ấy, tất cả đều sáng tỏ.
Nếu là mình có nữ nhi, mình cũng sẽ là ánh mắt ấy a đường hầm.
Khổng Tương, chúng ta liền để tiền bối đứng bên ngoài, không phải quá được rồi.
Mặc dù không biết Khổng Tước Vương cùng nàng phụ thân giữa có cái gì mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến mình bất quá chỉ là một giới vương giả, lại để một tôn tiên tôn cường giả chờ ở bên ngoài đợi, mình tâm liền khống chế không nổi nhảy.
Một cái kia gọi kích thích a.
Vậy ngươi ý là?
Khổng Tước Vương nghi ngờ hỏi, không bằng để cho tiền bối cùng một chỗ cùng chúng ta dùng cơm như thế nào?
Vân Tiêu Vương nói,
chỉ cần ngươi không cảm thấy hắn chướng mắt là được.
Khổng Tước Vương thờ ơ nói ra.
Không có, tiền bối làm sao biết chướng mắt đâu?
Vân Tiêu Vương cười, chỉ bất quá cười đến rất gượng ép, nếu là hắn cảm thấy cùng một tôn tiên tôn cùng một chỗ dùng cơm rất chướng mắt nói, vậy hắn đời này liền thật có.
Ngươi còn đứng ở bên ngoài làm cái gì?
Khổng Tước Vương nhìn về phía ngoài cửa, ngữ khí lãnh đạm nói ra.
Hắc Vũ nghe vậy, lập tức treo ý cười đi tới, Vân Tiêu Vương thấy thế, lập tức đứng dậy nên đón, cũng vì hắn tăng thêm một cái chỗ ngồi.
Hừ.
Nhìn đến Vân Tiêu Vương, Hắc Vũ liền không cấm hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn đây hừ một cái, lại chọc phải Khổng Tước Vương.
Ngươi thái độ gì?
Nếu không phải Vân Tiêu đề nghị, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ dùng cơm sao?
Ngươi còn cho hắn bày sắc mặt, xin lỗi.
Khổng Tước Vương sụ mặt nói ra.
Vân Tiêu Vương nghe được Khổng Tước Vương vậy mà để Hắc Vũ cùng mình xin lỗi, lập tức giật nảy mình, vừa định nói không cần, Hắc Vũ lại đứng dậy lại không lời, mở miệng nói, thật xin lỗi.
Đây, tiền bối, không cần như thế, mau mau mời ngồi.
Vân Tiêu Vương dọa cho phát sợ, một tôn thiên tôn hướng mình xin lỗi, mình không chịu đựng nổi a một trận này cơm tối, là Vân Tiêu Vương nếm qua kinh ngạc nhất run sợ cơm tối.
Bất quá Hắc Vũ lại đối với Vân Tiêu Vương có đổi mới.
Bởi vì hắn biết nữ nhi đối với Vân Tiêu Vương rất có hảo cảm, chỉ cần mình cùng Vân Tiêu Vương làm tốt quan hệ, còn sợ nữ nhi không tha thứ mình sao?
Hắc Vũ không hổ là làm qua yêu chủ người, có ý nghĩ liền có lực chấp hành. Ngày thứ hai, hắn liền dẫn theo một bình tuyệt thế rượu ngon tìm được Vân Tiêu Vương, muốn cùng Vân Tiêu Vương uống.
Vân Tiêu Vương tự nhiên không dám quyết tuyệt, hai người ngươi một ly ta một ly, rượu này không hổ là tuyệt thế rượu ngon, hai người đều không dùng tu vi áp chế men say, một ly uống ba ngày ba đêm, hai người trong lúc đó cũng không biết nói cái gì làm cái gì, chỉ biết là Hắc Vũ trước khi đi vẫn là say khướt, la hét Vân huynh lần sau lại uống mà Vân Tiêu Vương tức là hô to Hắc Vũ huynh vân vân loại hình nói.
Việc này vào Khổng Tước Vương pháp nhĩ, sắc mặt nàng tối sầm.
Mình vừa ý nam tử, vậy mà cùng mình tử vị kia lão cha lăn lộn trở thành huynh đệ.
Cái kia nàng về sau là muốn gọi Vân Tiêu Vương một tiếng thúc.
Dựa vào,
xưa nay đoan trang cao quý Khổng Tước Vương nội tâm cũng không nhịn được mắng to, nhưng cũng không biết nên làm sao bây giờ.
Chương 1646, tỷ phu ngươi đến nghe ta Diệp Ngữ Tiên đột phá, 2/1, chương 1646, tỷ phu ngươi đến nghe ta Diệp Ngữ Tiên đột phá, 2/1, nếu để cho Thác Bạt Bối Nhi biết Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương phụ thân sự tình nói, tất nhiên sẽ linh cảm đại phát.
Tên sách liền gọi ta nhạc phụ đại huynh đệ.
Ha ha ha.
Một trận càn rỡ vô cùng tiếng cười vang vọng toàn bộ Hỗn Độn Cấm Địa, Hỗn Độn Cấm Địa có vô số hung thú, vương giả cấp bậc hung thú cũng không phải số ít, có thể so với tuyệt đỉnh cũng có vài đầu. Giờ phút này nghe được cái kia quen thuộc tiếng cười thì, dù là bọn chúng không có linh trí, vẫn như cũng cảm thấy từng đợt sợ hãi.
Bọn chúng không bao giờ dám quên cái kia lưng từ phía đông ăn vào phía tây lại từ phía tây gặm đến phía nam phía bắc tuyệt thế ngon nhân.
Chỉ vì liền một ngụm rượu.
Bản thánh nữ lại bế quan 1000 năm, tu vi thấy tăng, vô hổ, tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn vô địch. A ha 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 ha.
Dãy núi chi đỉnh, một đạo cao gầy thân ảnh chân phải giẫm tại trên một tảng đá, cầm trong tay một cái hồ lô rượu uống lấy, uống xong một ngụm rượu sảng khoái cười lớn, một bộ cô nãi nãi thiên hạ vô địch bộ dáng.
Nơi xa, Diệp Hồng Y sắc mặt giống như tràn đầy vân xanh, không biết vì cái gì, giờ phút này nàng nhớ tới mình cái kia phá núi đại đồ đệ Tô Tiêu.
Đồng dạng không rời đầu, đồng dạng không cố gắng tu luyện, đồng dạng tiếng cười.
Thật thần kỳ.
Tô Uyển Khanh đi tới,
vừa cười vừa nói. Cái gì? Diệp Hồng Y lìa khẽ giật mình. Tô Huyền Khanh nhìn đến Thác Bạt Bối Nhi, giải thích nói, nàng là hậu thổ nương nương đệ tử, nhưng cách đối nhân xử thế phương thức lại không hề giống hậu thổ nương nương, ngược lại là giống Thánh Hoàng đại nhân nhiều một chút. Mà Hồng Hồng ngươi đệ tử Tô Tiêu, tính cách cũng không giống ngươi, ngược lại là giống nàng và tiểu công tử. Dịch nhất là tiểu công tử nuôi lớn, trên thân có chút tiểu công tử đặc chất, nhưng không nhiều, nhiều lắm là ngay tại trước mặt chúng ta triển lộ ra, tại bên ngoài càng nhiều ngược lại là giống Nhược Ngu công tử như vậy ổn trọng. Ngươi nói là Nhược Ngu hắn muộn tao sao? Diệp Hồng Y thì hỏi. Đây cũng không phải là ta nói. Tô Huyền Khanh tránh không đáp. Diệp Hồng Y thì khỏe miệng có chút kéo một cái, Lý Nhược Ngu tính cách gì nàng rõ ràng nhất, đừng nhìn Lý Nhược Ngu bình thường không nói nhiều, nhưng nội tâm bạo động lại không ít, cũng không biết có phải hay không bị sư đệ làm hư. Nếu là Lý Bắc Phi giờ phút này nghe được Diệp Hồng Y liền nội tâm nổ nước bọt nói, hắn tuyệt đối hô to hoan uổng, cũng nói Lý Nhược Ngu có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái kia có thể không có điểm đặc điểm sao? Bất quá Tô tỷ tỷ ngươi nói rất có địa lý, chúng ta nhất mạch này thật phi thường thần kỳ, tính cách hứng thú nhất trí, lại không phải sư đồ. Diệp Hồng Y liền cười cười, sau đó đi hướng Thác Bạt Bối Nhi, vỗ vỗ nàng bà bay. Làm gì? Thác Bạt Bối Nhi quay người, tức giận nhìn đến Diệp Hồng Y, mình mới vừa đều ảo tưởng đến mình thiên hạ vô địch một màn kia, lại bị gắng gượng đánh gãy, đây dù ai trên thân ai có thể không tức giận à? Vô địch thánh nữ, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, mong rằng thánh nữ thành toàn. Diệp Hồng Y lìa ngữ khí mềm mại nói. A trọng, sư tỷ, ngươi giọng điệu này để ta đều nổi da gà. Thác Bạt Bối Nhi phi thường không quen Diệp Hồng Y lìa dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Đừng nói nhảm, ngươi liền nói có đáp ứng hay không. Diệp Hồng Y lìa giọng nói vừa chuyển, như là một tôn hồng y nữ đế đồng dạng, tràn ngập bá khí. Thác Bạt Bối Nhi thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy cái mùi này là được rồi, nàng nội bằng nói, sư tỷ có gì phân phó? Chỉ cần sư muội có thể làm được, chuyện gì đều có thể. Đây chính là ngươi nói, ta có thể không có ép buộc ngươi. Diệp Hồng Y ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, nàng nguyên bản còn muốn lấy làm như thế nào để Thác Bạt Bối Nhi đáp ứng mình, không nghĩ tới Thác Bạt Bối Nhi mở miệng liền đem chính nàng dựng lên đến. Thác Bạt Bối Nhi nội tâm lập tức lóe qua một tia bất tường dự cảm, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, đến cùng chuyện gì a? Yên tâm, không phải nguy hiểm sự tình. Ngươi mới vừa không phải nói ngươi bế quan ngàn năm tu vi phóng đại sao? Còn nói ngươi muốn vô địch, có thể sư tỷ bế quan ngàn năm lại không thu hoạch gì, cho nên liền muốn để sư muội ngươi chỉ điểm một chút. Sư muội, ngươi không phải là không muốn giúp sư tỷ a? Ách, Thác Bạt Bối Nhi thần sắc đọc lại, có một loại rời lên tảng đá nện mình chân cảm giác, nàng cố tạm mà nói hắn mà mở miệng nói, sư tỷ, ta mới vừa không nói chuyện a. Ngươi ý là sư tỷ lỗ thai có vấn đề rồi? Diệp Hồng Y ánh mắt sâu kín nhìn đến Thác Bạt Bối Nhi. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt đờ đẫn, giả vờ ngây ngốc. Diệp Hồng Y liền không nói, chỉ là yên lặng nhìn đến nàng. A ha, không biết vị này là ai, sư tỷ ngươi cũng không giới thiệu một chút. Thác Bạt Bối Nhi thấy được Tô Huyền Khanh, liền tốt giống bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng đi qua chào hỏi, lại bị Diệp Hồng Y liền ngăn cản. Ngươi nghe nói qua nàng, nàng chính là ta đời thứ nhất người hộ đạo. Về phần kỹ càng, đợi lát nữa bàn lại cũng không muộn. Diệp Hồng Y liền khẽ cười nói, có thể nàng nụ cười này, tại Thác Bạt Bối Nhi trong mắt từ từ cùng nàng cái kia nghiêm khắc đến cực điểm sư tôn chồng vào nhau. Bà bị quy, sư tỷ không phải là bị sư tôn phụ thân đi. Sư tỷ, thân thể ta khó chịu, không bằng tùy ý. Chọn ngày không bằng đụng ngày, tới đi. Diệp Hồng Y kéo Thác Bạt Bối Nhi tay, hướng lên bầu trời mà đi. Thác Bạt Bối Nhi sắc mặt một đổ, nhưng lập tức sắc mặt biến hóa, nàng hung tợn nói một chút nói, sư tỷ, nói xong à, quyền cước không có mắt, đợi chút nữa bị ta thương tổn tới, cũng không thể tức giận à. Đây chính là ta muốn nói. Diệp Hồng Y liền nói đến, lôi kéo Thác Bạt Bối Nhi tay dùng sức, bộc phát ra vô cùng cường đại thần uy. Và, sư tỷ ngươi đánh lén. Thác Bạt Bối Nhi phản ứng rất nhanh, lập tức vận chuyển pháp lực chống lại, hai người tay nắm lấy tay, đều là bộc phát ra chói mắt thần quang, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Đỉnh núi bên trên, Tô Huyền Khanh mỉm cười nhìn một màn này, trước đây thật lâu, nàng cũng nhìn qua Hồng Hồng cùng tiểu công tử luật bản. Một trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thác Bạt Bối Nhi che lấy cái mông quệt miệng nhận thua. Tô Huyền Khanh đem một trận chiến này thu hết vào mắt, mặc kệ là Hồng Hồng vẫn là Thác Bạt Bối Nhi, hai người tu vi sàn sàn với nhau, nhưng Hồng Hồng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Thác Bạt Bối Nhi tại Hồng Hồng trước mặt, liền hơi có vẻ non nớt. Dựa vào đây cường đại chiến lực có lẽ có thể quét ngang phần lớn tiên tôn cấp bậc sinh linh, nhưng gặp phải chiến lực tương tự kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, Thác Bạt Bối Nhi khuyết điểm liền hiện lộ ra. Bất quá từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra Thác Bạt Bối Nhi thiên phú tu luyện cao biết bao nhiêu, nàng có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh, hoàn toàn dựa vào đó là thiên phú, mà không phải giống Hồng Hồng bọn hắn như vậy, kinh lịch đủ loại đại chiến, từ đại chiến bên trong lĩnh ngộ đại đạo từ đó đột phá. Sư tỷ ngươi khi dễ người. Thác Bạt Bối Nhi nhận thua sau hủy khuất quyền miệng, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, mặc cho cái nào nam tử nhìn đến đều sẽ sinh lòng thương hại. Có thể Diệp Hồng Y liền lại liếc nàng một cái, nói ra, ngươi không phải muốn vô địch sao? Làm sao ngay cả ta đều đánh không lại? Ta đây chẳng qua là chém gió mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật? Thác Bạt Bối Nhi bĩu môi, vẫn như cũ mạnh miệng. Diệp Hồng Y cười ha ha, sâu kín nhìn đến nàng, mở miệng nói, có phải hay không khoác lác chính ngươi tâm lý biết? Chờ lấy, ta cái này đi bế quan, ta sẽ tìm trở về bãi. Thác Bạt Bối Nhi thả ra lời hung ác, ta chờ. Diệp Hồng Y thì cười nói, nếu là dạng này có thể làm cho nha đầu này đem tâm tư phóng tới trên việc tu luyện, cái kia nàng không ngại nghe nhiều điểm lời hung ác. Bất quá bế quan coi như xong, sửa vạn quyền pháp không bằng đi vạn dặm đường, bế quan vạn năm không bằng đấu chiến trăm năm, ngươi tu vi chiến lực đều rất mạnh, đáng tiếc ngươi tại đối phó cường giả phương diện này kinh nghiệm chiến đấu quá ít, hiện tại ngươi cần có nhất đó là đại chiến, không ngừng kinh lịch đại chiến, mới có thể để cho ngươi tiến thêm một bước. Diệp Hồng Y lìa đem trận này luận bàn bên trong, Thác Bạt Bối Nhi bộc lộ ra sơ hở từng cái mới nói đi ra, sau đó nàng còn nói thêm, ba ngày này, ta có lần ba cơ hội có thể đem ngươi chạm sát, nếu chúng ta là địch nhân, ngươi căn bản là không có cách sống sót. Sư tỷ ngươi cũng quá khoa trương a. Liền cái kia Tinh Vũ Thiên Tôn, hắn đều bị ta ngược qua. Thác Bạt Bối Nhi không phục nói. Hắn? Bảo ngươi tỷ phu mít hắn một cái hắn liền phải khóc, ngươi còn không biết xấu hổ dùng hắn nêu ví dụ. Diệp Hồng Y khinh thường nói, ngươi đều nói là tỷ phu, cũng không phải ngươi. Thác Bạt Bối Nhi tự nhận là tìm được Diệp Hồng Y Lìa nói chuyện thiếu sót, dương dương đắc ý bắt đầu phản kích. Diệp Hồng Y Lìa lại không mặn không nhạt mà nói một câu, hắn đến nghe ta. A. Thác Bạt Bối Nhi điên cuồng xoa mình tóc, chỉ chốc lát sau liền loạn, nàng biết sách vô số, phần lớn đều là lấy tình yêu làm chủ, nàng tự nhận là nhìn thấu tất cả tình yêu, trí giả không ngã bể tình. Nhưng bây giờ Diệp Hồng Y Lìa một câu lại để nàng có chút phá phòng. Dĩ vãng đều là nàng biết sách nhét người khác thức ăn cho chó, chưa từng bị người khác đưa qua thức ăn cho chó. Đi, đừng giả bộ điên bán tròn váng, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, ta để ngươi lấy thỉnh kinh. Diệp Hồng Y Lìa biết rõ lấy Thác Bạt Bối Nhi tính cách, dùng sức mạnh là không nhiều lắm tác dụng, dù sao liền ngay cả hậu thổ sư nương đều vì nàng cảm thấy đau đầu bất đắc dĩ, muốn để nàng có động lực tu luyện, vậy cần cho nàng một điểm nàng muốn đổ vỡ. Đối đại Thác Bạt Bối Nhi, vừa đấm vừa xoa, mới là vương đạo. Thật. Quả nhiên, đang nghe lấy thỉnh kinh ba chữ thì Thác Bạt Bối Nhi lập tức không điên, mái tóc trong nháy mắt khôi phục, nguyên bản ủy khuất phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh, trên mặt càng là thần thái sáng láng, nào có với tư cách kẻ bại bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng mới là mới vừa luận bàn thắng người đâu. Tô Uyển Khanh nhìn đến một màn này cũng là hết sức kinh ngạc, không hổ là hậu thổ nương nương đệ tử, đây trở mặt tốc độ, nàng mặc cảm a. Lừa ngươi là chó nhỏ. Diệp Hồng Y liền cam kết. Thác Bạt Bối Nhi thần sắc càng đặc sắc, sư tỷ ngay cả ác như vậy nói đều có thể nói được, vậy nhất định là không biết lừa nàng. Bất quá cũng là có điều kiện. Diệp Hồng Y cười híp mắt nói ra. Sư tỷ cứ việc nói. Thác Bạt Bối Nhi vô vô quy mô sung mãn lồng ngực nói ra, khí lực cái kia đại, một bên Diệp Hồng Y cùng Tô Uyển Khanh đều sợ nàng phá vỡ. Đây tùy tiện tính cách, căn bản không giống một nữ tử, thậm chí so rất nhiều nam tử còn sâu hơn. Phá đạo, mặc kệ ngươi dùng bao lâu thời gian, chỉ cần phá đạo liền có thể. Diệp Hồng Y liền ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Mà Thác Bạt Bối Nhi sau khi nghe, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, phá đạo cùng tiền tôn nhìn như chỉ có hai cái cảnh giới chiến lệnh, nhưng trong đó danh trời, ngăn cản không biết bao nhiêu anh kiệt. Diệp Hồng Y thì thấy Thác Bạt Bối Nhi không có lập tức liền đáp ứng, nội tâm ngược lại là hết sức vui mừng, điều này nói rõ nàng nghiêm túc. Tô Uyển Khanh ở một bên không có lên tiếng, lại đem hai người biểu hiện thu hết vào mắt, nội tâm của nàng tại tán thưởng, về tuổi, Thác Bạt Bối Nhi bởi vì đi qua thời không biến hóa nguyên nhân, so với Hồng Hồng lớn hơn nhiều, nhưng tâm tính bên trên, Hồng Hồng so Thác Bạt Bối Nhi thành thục nhiều lắm. Tiểu chủ nhân rốt cuộc trưởng thành là nàng trước kia muốn trở thành người. Ta đáp ứng. Sau một hồi lâu, Thác Bạt Bối Nhi mở miệng nói, mình đi tới nơi này Phương Kỳ Nguyên, vốn là muốn đột phá đến phá đạo cảnh mới có thể trở về đi tương lai. Hiện tại sư tỷ còn nói chỉ cần nàng tấn thăng phá đạo liền có thể hướng nàng thỉnh kinh, đây chính là không duyên cớ nhiều xuất hiện chỗ tốt, nàng lại không đốc, vì cái gì không đáp ứng? Hắc, sư tỷ, ngươi có phải hay không quên đây một gốc dạ à? Tại quy đây một hối, ta quả nhiên vẫn là chiếm lĩnh cao điểm. Thác Bạt Bối Nhi nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, sau đó đó là nhếch miệng. Ha ha ha. Thác Bạt Bối Nhi nhịn không được, cuối cùng vẫn là cất tiếng cười to. Diệp Hồng Y liền nhìn đến nha đầu ngốc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn hoàn toàn thay đổi Thác Bạt Bối Nhi xem ra là một kiện không có khả năng chuyện. Nha đầu này ảo tưởng chứng nhỏ hơn nàng thời điểm còn nghiêm trọng hơn cỡ nào. Bất quá nếu là không có nghiêm trọng như vậy ảo tưởng chứng nói, nàng cũng không biết ra được những cái kia sinh động như thật tình cảm tiểu đoạn. Nha đầu này rõ ràng đó là độc thân đâu, lại có thể viết ra vô số tinh tế tỉ mỉ kịch bản. Liên tính nàng không tu luyện, cũng có thể nuôi sống mình. Nộ không đã thành thánh, hiện tại đã rời đi một mình lịch luyện. Diệp Hồng Y thì không có đem chuyện này quên. Thác Bạt Bối Nhi thân là tôn nộ không sứ tôn, tự nhiên đến nói với nàng một tiếng. Khó trách ta xuất quan tiểu tử kia còn không qua đây bái kiến ta. Ta còn tưởng rằng hắn phách lối đến đã phất lờ ta cái sư tôn này nữa nha. Thác Bạt Bối Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn làm sao nói cũng là ta Khai Sơn đại đệ tử, ta phải đi nhìn một cái, nếu là có không có mắt đồ vật lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách ta cũng nghĩ lớn hiếp nhỏ. Đối với Tôn Ngộ Không, Thác Bạt Bối Nhi phi thường đệ bụng, nàng cho rằng đây là nàng Khai Sơn đại đệ tử, nếu là ở bên ngoài bị khi dễ, đó cũng là làm đục nàng cái sư tôn này mặt mũi. Nhớ kỹ tu luyện. Đối với Thác Bạt Bối Nhi muốn rời khỏi Hỗn Độn cấm địa, Diệp Hồng Y cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá Tinh Vũ đại thế giới không có người nào là cái nha đầu này đối thủ, muốn để nha đầu này nếm đến đau khổ, cái kia chí ít cũng phải Long Đế hoặc là yêu chủ cấp bậc này mới được. Bất quá liền tính Chư Thiên Minh Ngông, Long Đế yêu chủ cấp bậc này thiên tôn cường giả đều là cực kỳ hiếm thiếu, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tương lai đều là có thể trở thành đế cảnh tồn tại. Được rồi, thuận theo tự nhiên a. Diệp Hồng Y thì không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần Thác Bạt Bối Nhi không lười biếng, thành đế không khó, phá đạo cũng sẽ không là hy vọng xa vời. Thác Bạt Bối Nhi cũng rời đi Hỗn Độn cấm địa, giờ phút này chỉ còn lại có Diệp Hồng Y. Tô Uyển Khanh cùng vẫn ở tại bế quan bên trong Lý Nhược Vu. Tô tỷ tỷ, đây Phương Kỷ Nguyên phá đạo sinh linh, có phải hay không rất nhiều? Diệp Hồng Y Lìa đột nhiên hỏi. Tô Uyển Khanh khẽ bước cằm, nói, vượt ngoại tà ma cùng hỗn độn thần ma thêm đứng lên, số lượng vượt qua 100, trừ cái đó ra, còn có một số nguyên bản thời gian tuyến tu thành phá đạo sinh linh, tại Thánh Hoàng Đại Nhân tái tạo thời gian tuyến về sau, bởi vì phá đạo đặc tính, bọn hắn cũng lấy phá đạo chi tư sống lại. nhiều như vậy phá đạo a. Diệp Hồng Y thì ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được to lớn áp lực. Vốn cho là tấn thăng tiên tôn về sau, tại đây còn không có đế cảnh sinh linh thời đại, bọn hắn có thể tung hoành bệ nghệ, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là quá mức xem nhẹ cái này khai thiên tích địa đệ nhất kỷ nguyên. Ân. Đương nhiên, Diệp Hồng Y thần sắc hơi động, nàng nhìn về phía bầu trời, khám phá thế giới hàng rào, nhìn về phía cực kỳ xa xôi bên ngoài hỗn độn, thế nhưng là bởi vì tu vi hạn chế, nàng không cách nào thấy rõ mình muốn nhìn thế giới. Tỷ tỷ đột phá. Diệp Hồng Y liền nói ra. Lúc này, thiên tiên đại thế giới, Diệp Ngữ Tiên rốt cuộc vượt qua thiên nhân ngũ suy đệ ngũ suy, đạo tâm chi suy, thuận lợi tấn thăng tiên tôn cảnh. Chương 1647, lòng mềm yếu chương 1647, lòng mềm yếu trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không đã rời đi 3 năm. Thời gian 3 năm không dài, nhưng lại đủ để cho Tôn Ngộ Không lịch duyệt phóng đại, trong lúc đó gặp được đối với hắn có thiện ý người, nhưng càng nhiều lại là đối hắn tràn ngập ác ý, tham muốn trên người hắn bảo vật người. Mới ra đời Tôn Ngộ Không không biết tại không thể lộ ra ngoài, một năm trước, hắn xuất phát từ hảo tâm cứu yêu tộc, dùng đó là dịch nhất cho hắn cựu truyền tục mệnh đan. Cựu truyền tục mệnh đan đối với chí tôn trở lên cường giả không hề có tác dụng, nhưng đối với chí tôn phía dưới sinh linh, chỉ cần còn không có triệt để hồn phi phách tán, đều có thể cứu trở về. Cái thế giới này cường giả tỷ lệ đến cùng vẫn là 10 phần hiếm ít, một mai cựu truyền tục mệnh đan đủ để cho vô số sinh linh vì đó mất mạng, chớ nói chi là Tôn Ngộ Không trên thân bảo vật không ít, chỉ là sau lưng con căn kia màu đen gậy gỗ, cũng đủ để cho hắn trở thành vô số sinh linh tiêu điểm. Trở lại chuyện chính, bởi vì Tôn Ngộ Không xuất phát từ hảo tâm dùng cựu truyền tục mệnh đan cứu một mạng yêu tộc, vẫn là một mạng nữ tử mượn danh nghĩa báo ân chi tâm mời Tôn Ngộ Không hồi tộc. Tôn Ngộ Không chính là xích tử chi tâm, chưa hề nghĩ tới nữ tử sẽ lấy oán trả ơn, thế là liền đi theo nữ tử trở về. Vừa trở về tộc bên trong, nữ tử liền lộ ra nguyên hình, để tộc bên trong cường giả bắt lấy Tôn Ngộ Không, muốn đem Tôn Ngộ Không trên thân tất cả chiếm làm của riêng. Lúc ấy Tôn Ngộ Không liền tính có ngốc, cũng biết mình chúng cả bẫy, ngay sau đó cũng không chút do dự một côn đem nữ tử đánh giết, nhưng này yêu tộc mặc dù không tính là gì cường đại tộc đàn, nhưng tộc bên trong cũng có mấy cái lao bất tử, có thánh vương nhất nhị trọng tu vi. Mà Tôn Ngộ Không bất quá là sơ nhập thánh nhân chi cảnh, trận chiến kia hắn trọng thương đảo vòng, tại biến mất nửa năm sau, hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, lần nữa giết trở về. Lần này bỏ ra nửa cái mạng đại giới, hắn đem mấy cái lao bất tử kia toàn bộ giết chết, mà phương kia yêu tộc, trốn, tán tán, còn lại đều bị Tôn Ngộ Không loạn côn đánh chết. Đây là Tôn Ngộ Không nhập thế sau đó bên trên lớp đầu tiên, những kinh nghiệm này là tại hỗn độn cấm địa bên trong vô pháp cảm nhận được. Bất quá thân mang xích tử chi tâm Tôn Ngộ Không cũng không có vì vậy liền cho rằng ngoại giới người đều là người xấu, chỉ bất quá đi qua lần này sau đó, hắn hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là cứu người không thể dùng cựu truyền tục mệnh đan. Nếu để cho dịch nhất biết hắn là như vậy tổng kết, sợ rằng sẽ 10 phần vô ngữ. Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, vẫn là có đạo lý, nếu là ban đầu Tôn Ngộ Không không tác dụng cựu truyền tục mệnh đan cứu cái kia yêu tộc nữ tử, mà chỉ là vì đó kéo lại một hơi nói, kết quả có thể hay không không giống chứ. Bất quá trên đời không có nếu như loại trái cây này, cho nên cũng liền không thể nào khảo chứng. Dịch nhất, ta cảm thấy Ngộ Không sẽ bị một chạy. Tại Tôn Ngộ Không không biết tình huống dưới, hắn đi theo phía sau một người một chuột, chính là Dịch Nhất cùng Tiểu Kim. 3 năm này Tôn Ngộ Không kinh lịch đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Tại hỗn độn cấm địa thời gian ngàn năm, Tiểu Kim cùng Tôn Ngộ Không đã sớm lăn lộn thành hảo huynh đệ, khi thấy Tôn Ngộ Không bị cái kia yêu tộc nữ tử lấy oán trả ơn thì hắn đều dự định xuất thủ. Hắn mặc dù cũng chỉ có Thánh Vương tu vi, nhưng muốn giết chết mấy cái lao bất tử Thánh Vương, hắn cảm thấy mình vẫn có thể dễ dàng làm đến. Bất quá tại hắn muốn xuất thủ thì Dịch Nhất ngăn cản. Đây là Tôn Ngộ Không thí luyện, bọn hắn như chuyện gì đều phải xuất thủ, vậy cái này lịch luyện còn có cái gì ý nghĩa? Nhập thế tu hành, sửa chính là nhân sinh muôn màu, đây bài học đối với Tôn Ngộ Không vừa đúng. Tiểu Kim, ngươi quá lo lắng. Đối với Tiểu Kim nói, Dịch Nhất cười lắc đầu, bất quá sau khi cười, nàng ánh mắt dần dần trở nên lạnh, âm thanh cũng biến thành phi thường lạnh lùng. Bất quá ta tiểu sư thúc này vẫn là quá đa nghi thiện, hắn không đành lòng buông tha những cái kia nhỏ yêu tộc, lại mang đến cho hắn càng lớn phiền phức. Cái gì? Tiểu Kim nghi hoặc. Dịch Nhất không nói, chỉ là dừng ở nơi xa, nhìn đến dần dần rời xa Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, tại quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt hoành đoạn sơn mạch bên trong, một đầu khổng lồ phi cầm xé rách không trung, đầu này phi cầm tu vi đã có thể so với thánh vương cảnh, nhưng đầu này phi cầm cũng chỉ bất quá là một đầu tọa kỵ thôi, đang loài chim trên lưng, đứng đấy hai bóng người. Hai nam tử, một cao một thấp. Cao thoạt nhìn như là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, mà thấp là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nam tử khí tức thâm trầm, nhưng chỉ là lộ ra khí tức, liền để hoành đoạn sơn mạch hung thú sợ hãi trốn đứng lên. Hoành đoạn sơn mạch với tư cách phương viên mấy ngàn vạn dặm hung hiểm nhất chi địa, trong đó hung thú vô số, chỉ có nơi đây vực tối cường mấy người có thể phất lờ hoành đoạn sơn mạch hung hiểm, nhẹ nhõm vượt ngang hoành đoạn sơn mạch. Lão sư, ngươi nhất định phải vì tỷ tỷ, vì ta tộc làm chủ a. Thiếu niên trên mặt còn mang theo bi thương thần sắc, giống như vừa khóc qua đồng dạng. Trung niên nam tử nghe vậy, vỗ vỗ hắn bả vai, nói ra, yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi là ta thương yêu nhất đệ tử, vậy mà chết thảm lưu manh chi thủ, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hung thủ. Thiếu niên nghe vậy tự nhiên là cảm kích không thôi, nội tâm lại thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Nếu không phải hắn nói thẳng người kia trên thân coi trọng bảo, ngươi sao lại xuất thủ, còn nói tỷ tỷ là ngươi thương yêu nhất đệ tử, đừng cho là ta không biết ngươi tu nhiều như vậy nữ đệ tử kết quả cuối cùng đều sẽ trở thành ngươi tu luyện lô đình thôi. Bất quá những lời này thiếu niên tự nhiên không dám nói ra, hắn còn muốn tận mắt cái kia giết hắn vô số tộc nhân hung thủ chết thảm bộ dáng. Trung niên nam tử liếc thiếu niên liếc mắt, lấy hắn lịch duyệt liếc mắt liền có thể nhìn ra thiếu niên nội tâm ý nghĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đợi khi tìm được người kia, đem bảo vật bắt lấy, lại đem thứ nhất lên đưa đi cùng hắn tỷ tỷ đoàn tụ là được. Chỉ là đáng tiếc cái kia tốt nhất lô đỉnh, hắn còn chưa kịp hưởng dụng liền chết. Đại khái qua 2 canh giờ, ở chân trời biên giới, bọn hắn thấy được một đạo thân ảnh. "Lão sư, là hắn, đó là hắn, giết ta tỷ tỷ cùng tộc nhân hung thủ, Tôn Ngộ Không." Thiếu niên nhìn đến đạo thân ảnh kia thì kích động cơ hồ muốn ca hát. "Là ngươi?" Tôn Ngộ Không cũng là phát hiện người sau lưng, hắn trước tiên liền thấy cái kia thiếu niên, ban đầu cái kia thiếu niên quỳ trước mặt hắn khóc xui xẻo quang quắc mà cầu xin tha thứ, nói hắn bao nhiêu đáng thương, bị tộc nhân xúc phạm, hắn nhất thời mềm lòng, liền thả hắn. Không nghĩ tới chỉ là đi qua nửa năm, đối phương tìm người tới trả thù, xem ra chính mình vẫn là quá mức thiện lương. Tôn Ngộ Không cầm trong tay Hỗn Nguyên Thiết Binh, cảnh giác mà nhìn xem người đến. Chỉ là cái kia đầu phi cầm phát ra khí thế liền để hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đầu này phi cầm không phải phổ thông Thánh Vương tu vi, so với mấy cái kia lão đầu cường đại không biết bao nhiêu, còn có phi cầm trên lưng trung niên nam tử, chỉ là trên thân như ẩn như hiện khí tức, liền để hắn có một loại không thể địch nổi cảm giác. Trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. "Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới a. Ban đầu ngươi mềm lòng thả ta, lại trở thành ngươi đoạt mệnh chi tiễn." Thiếu niên nhìn đến Tôn Ngộ Không, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước vì mạng sống không ngừng hướng Tôn Ngộ Không dập đầu cầu xin tha thứ bộ dáng, liền cảm thấy vô cùng biệt khuất, giờ phút này tất cả biệt khuất đều biến thành thù hận, tại trong hai mắt bạo phát. Tôn Ngộ Không đối với thiếu niên nói nhưng không có phản ứng chút nào, cũng không nhìn hắn cái nào, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có trung niên nam tử kia. Hắn tại phòng đoán đối phương tu vi, lấy hắn hiện tại tu vi, đồng dạng Thánh Vương tam trọng trăm hiệp bên trong hắn có thể chạm sát, Thánh Vương tứ trọng đến lục trọng, hắn có thể cùng đánh một trận, về phần Thánh Vương thất trọng về sau, hắn có thể trốn. Đương nhiên, đây đều là chỉ đồng dạng sinh linh, như gặp đồng dạng có vượt cấp giết địch thiên tài, vậy hắn vẫn như cũ đến trốn. Nếu là địch nhân là đại thánh hoặc trở lên, bất kể có phải hay không là thiên tài, vậy hắn đều trốn không thoát. Đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chưa xong còn tiếp, chương 1648, tiểu sư thúc đừng hoảng sợ, ta đến chương 1648, tiểu sư thúc đừng hoảng sợ, ta đến dịch nhất, ngươi còn chưa động thủ sao? Gia hỏa kia, ta cảm giác chí ít cũng có đại thánh đỉnh phong a. Cửu Thiên bên trên, Tiểu Kim đứng tại dịch nhất trên bờ bay, ngựa khí vô cùng sốt ruột. Hắn mặc dù chỉ có Thánh Vương tu vi, nhưng hắn là tầm bảo chuẩn, cảm giác càng cường đại, mặc dù hắn vô pháp chính xác cảm giác được trung niên nam tử tu vi, nhưng giống như hắn nói tới như vậy, trung niên nam tử chí ít cũng có đại thánh đỉnh phong, nếu là hắn bước vào đại thánh nói, có lẽ còn có thể càng thêm cụ thể. Cũng mặc kệ là đại thánh đỉnh phong hay là tại đây bên trên, đều không phải là Tôn Ngộ Không có thể nổi, Tôn Ngộ Không 3 năm này tu vi mặc dù có chỗ tinh tiến, nhưng cũng bất quá là thánh nhân nhị trọng, so đại thánh thấp 2 cái đại cảnh giới, so đại thánh đỉnh phong thấp hơn 20 cái tiểu cảnh giới. Không lộ như thế chênh lệch, đừng nói địch nổi. Đối phương khí thế cũng đủ để áp Tôn Ngộ Không không thể động đậy. Tiểu Kim thấy Dịch Nhất còn không hề bị lay động, càng gấp hơn. "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nổi." Dịch Nhất đè xuống sao động Tiểu Kim. Tiểu Kim nghe vậy không khỏi liếc mắt, thật sự là nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói. Dịch Nhất thấy Tiểu Kim còn không có yên tĩnh, không khỏi nói ra, "Yên tâm, có ta ở đây, tiểu sư thúc không chết được." "Không chết được, cái kia chính là nói sẽ thụ thương rồi." Quen biết lâu như vậy, Tiểu Kim đã sớm mò thấy Dịch Nhất tính tình, biết nàng là có ý gì. Bất quá hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, hắn tu vi quá thấp, không giúp được Tôn Ngộ Không. "Ngộ Không, không phải huynh đệ ta không giúp ngươi à, thật sự là huynh đệ ta bất lực, lần này ăn thua thiệt, coi như là ngươi vì nhân từ nương tay bắn cái dạy dỗ." Phía dưới, thiếu niên thấy Tôn Ngộ Không ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng mình liếc mắt, nội tâm lên cơn giận dữ, hắn nghiêm nghị nói, "Tôn Ngộ Không, ngươi đáp ý cái gì? Bên cạnh ta vị này chính là ta tỷ tỷ sư tôn, đồng thời đại Lê yêu quốc quốc sư, là ngày Trung Châu chí cường giả chi nhất, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát." "Cáo mượn oai hùng." Tôn Ngộ Không nhớ tới Dịch Nhất dạy hắn cái này thành ngữ, trước kia hắn vẫn không rõ, lão hổ cùng hồ ly làm sao biết xen lẫn trong cùng một chỗ đâu. Hiện tại hắn minh bạch, đây chính là điển hình cáo mượn oai hùng. "Tôn Ngộ Không, ngươi tại ta Đại Lê yêu quốc cảnh nội giết đệ tử ta diệt thứ nhất tộc, tàn nhận đến cực điểm, theo luật đáng chém, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây." Lúc này, Đại Lê quốc sư mở miệng, tiếng như lôi đỉnh. Tôn Ngộ Không tâm thần chấn động, nắm Hỗn Nguyên Thiết Binh đôi tay cũng tất cả đều là mồ hôi. "Này, muốn cho ta lão Tôn thúc thủ chịu trói? Si tâm vọng tưởng, an ta lão Tôn một gậy." Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, bộc phát ra cường đại chiến ý, một gậy đánh tới hướng Đại Lê quốc sư. Hắn lựa chọn đánh đòn phủ đầu, nếu không chờ đợi thêm nữa, hắn lo lắng cho mình động liên tục tay cơ hội đều không có. "Hừ, ngu xuẩn mất khôn." Đại Lê quốc sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắn ra một đạo kinh người thần quang, phanh một tiếng rơi vào Hỗn Nguyên Thiết Binh bên trên, nguyên lai tưởng rằng mình một kích này có thể đem Tôn Ngộ Không trong tay vũ khí đánh nát, có thể kết quả lại để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tôn Ngộ Không bị đánh bay, đem một tòa núi lớn đụng nát, loạn thạch đánh hụt, khói bụi cuồn cuộn. Nhưng hắn trong tay Hỗn Nguyên Thiết Binh lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. "Cho bảo." Đại Lê quốc sư nhìn không thấu Hỗn Nguyên Thiết Binh, nhưng chịu đựng hắn một kích này lại có thể bình yên vô sự, đây tuyệt đối là trọng bảo. Hỗn Nguyên Thiết Binh không có việc gì, nhưng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không không có việc gì. Giờ phút này Tôn Ngộ Không ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn nát, bề ngoài càng là nhiều chỗ bạo liệt, máu thịt bé bét, hắn có thể còn sống, duy nhất có thể là đối phương vừa rồi một kích kia không có muốn giết hắn, bằng không thì hắn đã hình thần câu diện. "Ha ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi cũng có hôm nay." Thiếu niên nhìn đến Tôn Ngộ Không hình dạng, tùy ý mà cười lớn, có một loại đại thủ đến báo khoái cảm. "Lão sư, để tránh đêm dài lắm ngộng, mau đưa hắn giết đi." Thiếu niên quay người đối với Đại Lê quốc sư nói ra. "Ngươi là đang dạy ta làm việc." Đại Lê Quốc sư không vui nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên tâm thần run lên, vội vàng quỳ xuống nói xin lỗi, đệ tử không dám.
Hừ.
Đại Lê Quốc sư hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì, dù sao đợi chút nữa hắn liền sẽ xuất thủ đem tiểu tử này đưa đi cùng hắn tỉ tỉ, chuyện hôm nay tuyệt đối không có thể làm cho bất luận kẻ nào biết. Trong bảo sự tình, tuyệt đối không có thể truyền ra ngoài. Lúc này, Tôn Ngộ Không lấy ra một bình đan dược, run run rẩy rẩy mà muốn đổ ra một mai cựu truyền tục mệnh đan chữa thương, lại bị Đại Lê Quốc sư cướp đi. Đại Lê Quốc sư nhìn đến trong tay bình ngọc, mở ra trong nháy mắt, hắn liền tinh thần chấn động, cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực. Hắn đổ ra một mai đan dược, thân thể đều tại nhảy cẫng hoan hô. Thật cường đại sinh mệnh lực, đây chính là cựu truyền tục mệnh đan sao? Đại Lê Quốc sư nhỉ nó nói. Cựu truyền tục mệnh đan sự tình là Tôn Ngộ Không nói cho cái kia yêu tộc nữ tử, cũng chính là Đại Lê Quốc sư đệ tử. Mà yêu tộc nữ tử liền đem chuyện này cáo chi tộc bên trong cường giả, nhiều lần trăn trở, lại từ thiếu niên trong miệng truyền đến Đại Lê Quốc sư trong tai. Đại Lê Quốc sư cầm trong tay đây cái cựu truyền tục mệnh đan đánh vào Tôn Ngộ Không thể nội, nhìn đến một màn này, thiếu niên mười phần không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ bất quá phút chốc, nguyên bản cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trị càng tổn thương, giờ phút này đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí ngay cả một điểm ám thương đều không lưu lại. Quả nhiên cường đại. Đại Lê Quốc sư ánh mắt lóe qua một tia hưng phấn, có bình đan dược này, hắn ắt có niềm tin độ kiếp trùng kích cao hơn cảnh giới. Trên người ngươi không phải chỉ một bình a? Đại Lê Quốc sư nhìn đến đã khỏi hẳn Tôn Ngộ Không, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, giờ phút này Tôn Ngộ Không trong lòng hắn đó là một tòa di động bảo khố, hắn muốn đem hắn hoàn toàn khai quật ra mới được. Đây cũng là hắn không giết Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Tại mở ra thần hải sau đó, trọng yếu bảo vật đều sẽ không đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong, mà là đặt ở thần hải bên trong. Chốc lát bỏ mình, thần hải cũng biết đi theo minh diệt, ngoại trừ một chút cực kỳ hiếm có kim loại hoặc là bảo vật có thể bảo lưu lại đến, giống đan dược loại này tuyệt đối là không có khả năng lưu lại. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là vì ngươi đệ tử tìm ta báo thù, nguyên lai vẫn là ham ta trên thân bảo vật ta. Tôn Nộ không biết mình hôm nay là khó thoát một kiếp được, nhưng hắn nhưng không có bởi vì muốn tử vong mà sợ hãi, vẫn còn đang mở miệng chào phúng Đại Lê Quốc sư. Tại Tôn Nộ không trong suy nghĩ, quan hệ thầy trò là phi thường thần thánh, mà Đại Lê Quốc sư hành động, đơn giản đó là tại làm bẩn quan hệ thầy trò, để hắn cảm thấy phi thường buồn nôn. A, thiên địa to lớn, đồ đệ có thể tùy thời thu, nhưng bảo vật lại không thường có. Tôn Nộ không, chỉ cần ngươi đưa ngươi trên thân bảo vật giao ra, ta đáp ứng thả ngươi đi, như thế nào? Đại Lê Quốc sư muốn lấy Tôn Nộ không tính mạng với tư cách thẻ đánh bạc. Nhưng hắn sau lưng thiếu niên nghe vậy lại sốt ruột. Lão sư, ý miệng. Đại Lê Quốc sư quay người quát lớn. Thiếu niên lập tức dọa đến không dám nhiều lời, nhưng nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt cừu hận lại càng phát ra nồng đậm. Đều do gia hỏa này, hắn không có việc gì tại sao phải bại lộ trên người hắn có trọng bảo. Như hắn không bại lộ, tỷ tỷ cũng sẽ không lên tham nghiệm, tộc nhân cũng sẽ không vì vậy mà tử vong. Đáng chết, gia hỏa này đáng chết ta. Có gan ngươi liền giết ta. Tôn Ngộ Không nhưng không có mảy may thỏa hiệp ý tứ, hắn chỉ là đơn thuần, lại không đốc. Hắn có thể không biết tin tưởng đối phương nói chỉ cần mình đem tất cả bảo vật giao ra liền sẽ buông tha mình nói. Giao đến càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Hắn không giao, đối phương ngược lại sẽ không để cho hắn chết. Bởi vì đối phương ánh mắt bên trong tham lam, cơ hồ đều phải hóa thành thực chất. Loại này người, tại lợi ích không tối đa hóa thời điểm, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tốt tốt tốt, đã ngươi cốt khí như thế chi cứng rắn, vậy cũng đừng trách ta dùng chút thủ đoạn. Phanh. Đang khi nói chuyện, Đại Lê Quốc sư liền nhấc chân đạp vỡ Tôn Ngộ Không chân trái, Tôn Ngộ Không lại chỉ là lông mày cau lại, ngay cả thốt một tiếng đều không. Đại Lê Quốc sư cũng là nhíu mày, sau đó lại giẫm nát Tôn Ngộ Không cái chân còn lại, lần này Tôn Ngộ Không có chuẩn bị, sắc mặt lại nửa điểm khẽ biến, thậm chí còn cười lạnh nhìn đến Đại Lê Quốc sư, nói ra, đây chính là ngươi thủ đoạn. Cùng ta ngàn năm qua kinh lịch so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hắn đã trải qua ngàn năm đấu chiến tuyến nguyệt, cơ hồ mỗi một lần đều là sinh tử đại chiến, thân thể xương cốt nội tạng không biết gây mất nát bao nhiêu lần, loại này tổn thương với hắn mà nói, đơn giản chuyện thường ngày, hắn như thế nào lại cảm thấy đau nhức. Đại Lê Quốc sư đúng không? Hôm nay ngươi nếu là không đánh chết ta, chờ ta tìm tới cơ hội tuyệt đối giết chết ngươi. Tôn Ngộ Không phi thường khó được mà nói ra một phen cực kỳ tính uy hiếp nói. Đại Lê Quốc sư nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời nội tâm cũng không khỏi sợ hãi. Tôn Ngộ Không tâm trí kiên định như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương cự đầu. Vừa nghĩ tới mình cùng tương lai cự đầu trở mặt, Đại Lê Quốc sư nội tâm liền lo lắng hãi hùng. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Bây giờ có thể có được một cây không biết cái gì phẩm cấp binh khí cùng một bình cựu truyền tục mệnh đan đã là nghịch thiên cơ duyên, nếu là lại tham, sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Đại Lê Quốc sư ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý không tốt. Tôn Ngộ Không thầm hô một tiếng không ổn, mình vừa rồi uy hiếp quá mức, bức đối phương nổi sát tâm. Thiếu niên tức là cuồng hỉ, lần này Tôn Ngộ Không chết chắc rồi, Đại Lê Quốc sư ghét nhất đó là bị áp chế. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Đại Lê Quốc sư phi thường quả quyết, rồi ra một tay hướng về Tôn Ngộ Không chụp tới, muốn đem hắn chụp chết. Tiểu sư thúc đừng hoảng sợ, ta đến. Chương 1649, đánh giết Bạch Liên Ngọc, 2/1, chương 1649, đánh giết Bạch Liên Ngọc, 2/1, oanh. Nương theo lấy một đạo thanh thúy êm tai giọng nữ rơi xuống, không trung màu trắng đám mây bị một cỗ lực lượng cho đánh tan đồng dạng, trong khoảnh khắc, vạn dặm không mây. Là ai? Đại Lê Quốc sư muốn hô to, có thể giờ phút này có một cỗ siêu việt hắn tưởng tượng phạm chủ uy áp rơi vào hắn trên thân, để hắn thân thể hoàn toàn động đậy không được, hắn thần hồn đều tại sợ hãi, đang run rẩy. Người nào? Cái kia cỗ uy áp chỉ nhằm vào Đại Lê Quốc sư một người, lại hoàn toàn không ảnh hưởng cái kia yêu tộc thiếu niên. Đại thù sắp đến báo, thiếu niên vô cùng kích động, có thể giờ phút này lại có người đi ra cản trở, đây để hắn rất phẫn nộ. Phương nào đạo trích, còn không mau nhanh chóng hiện hình. Có biết ta bên cạnh vị này chính là Đại Lê yêu quốc quốc sư, ngày Trung Châu chí cường giả trí nhất. Yêu tộc thiếu niên thấy Đại Lê quốc sư không nói lời nào, liền cho rằng chấp nhận hắn như thế hành vi, ngựa khí không khỏi càng phát ra khoa trương. Đáng tiếc hắn đứng tại Đại Lê quốc sư phía sau, không nhìn thấy hắn chính diện, bằng không thì liền có thể nhìn đến Đại Lê quốc sư cái kia muốn nuốt sống người ta ánh mắt. Bất quá e là cho dù thiếu niên thấy được, cũng tưởng rằng tại nhằm vào Tôn Ngộ Không, mà không phải hắn. A a. Nương theo lấy một tiếng khinh miệt tiếng cười, Dịch Nhất từ trên trời giáng xuống, nàng phất lờ cái kia nhẹ răng trợn mắt yêu tộc thiếu niên, đi tới hai chân vỡ nát Tôn Ngộ Không bên cạnh, hỏi: "Tiểu sư thúc, đau không?" "Vậy dĩ nhiên đau." Tôn Ngộ Không nói thẳng, mặc dù lúc trước hắn mày cũng không nhăn một cái, nhưng này chỉ là hắn có thể nhịn, lại không có nghĩa là sẽ không đau. Hắn thân thể cũng không phải có cái gì ma bệnh, cảm giác đau thần kinh tốt đây. "Vậy ngươi về sau vẫn sẽ hay không nhân từ nương tay?" Dịch Nhất hỏi. "Sẽ không." Tôn Ngộ Không lắc đầu, nếu không phải Dịch Nhất kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn lần này thật đúng là muốn vỡ lạc, mà nguyên nhân chính là mình lòng mềm yếu bông tha cái kia yêu tộc thiếu niên. Người nữ nhân này là không phải quá mức khoa trương. "Xin mời lao sư mau chóng ra tay giết bọn hắn đây là đang khiêu khích ngươi." Thiếu niên giờ phút này trên mặt biểu lộ đều bặm méo, Tôn Ngộ Không phất lờ ta coi như xong, người nữ nhân này vậy mà cũng dám phất lờ ta. Có thể Đại Lê quốc sư thật lâu không nói lời nào, cũng không động đậy, thiếu niên nội tâm không khỏi lộ bộ một tiếng. "Lão sư." Thiếu niên mở miệng lần nữa, lại như cũng không chiếm được đáp lại. Mà lúc này Dịch Nhất đã đem Tôn Ngộ Không hai chân chữa trị, Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua định tại chỗ bất động Đại Lê quốc sư về sau, liền hướng về thiếu niên chậm rãi đi đến, Hỗn Nguyên Thiết binh kéo trên mặt đất, cùng đại địa ma sát phát ra chói tai âm thanh, trên mặt đất lưu lại một đầu thẳng tắp kéo ngân. "Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây." Một cỗ sợ hãi bao phủ thiếu niên, hắn hoảng sợ không thôi, muốn động đậy thân thể, lại bởi vì quá mức sợ hãi mà vô pháp di động, hắn sủi lơ mà quỳ trên mặt đất, muốn cầu xin tha thứ. Phanh! Một gậy rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn hình trụ hố, cùng trong hố còn có một vũng máu thịt. Đem thiếu niên đánh giết về sau, Tôn Ngộ Không mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Dịch Nhất mở miệng nói: "Tiểu sư thúc, đây Đại Lê quốc sư, ngươi muốn xử lý như thế nào?" "Giết đi." Tôn Ngộ Không ngữ khí quả quyết. Dịch Nhất gật gật đầu, từ Đại Lê quốc sư trong tay cầm qua cái kia bình cựu chuyển tụ bệnh đan, sau đó cong ngón đúng ra, một vệt thần quang hướng về Đại Lê quốc sư mi tâm kích xạ mà đi. Đây Đại Lê quốc sư bản thể không phải hình người, chỉ cần diệt hắn thần hồn, bản thể giữ lại ăn hết tốt, không lãng phí. Bất quá ngay tại thần quang không có vào Đại Lê quốc sư mi tâm một khắc này, Đại Lê quốc sư thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, vậy mà đem đạo kia thần quang chặn lại, mà đem Đại Lê quốc sư định trụ uy áp, giờ phút này cũng bị đánh vỡ. Dịch Nhất nhíu mày, cấp tốc đem Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Kim bảo hộ ở sau lưng, sau đó nhìn về phía Đại Lê quốc sư. Giờ phút này Đại Lê quốc sư thần sắc kích động, hắn hưng phấn mà hô một tiếng: "Sư tôn!" Tại phía sau hắn, một cái bóng mờ hiện hiện, là một cái nhìn lên đến so Đại Lê quốc sư còn muốn tuổi trẻ nữ tử, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Dịch Nhất, mở miệng nói: "Hắn là ta đệ tử, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình, tương lai ta chắc chắn sẽ tạ ơn." "Tạ ơn? Ngươi có thể đưa ta thiên tôn khí sao?" Dịch Nhất mở miệng cười hỏi. Nữ tử nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói ra: "Đạo hữu chớ có sai lầm, ta đã ngưng tụ vương thân thể, chính là chuẩn vương cảnh giới, đạo hữu ngươi bất quá là bất hủ, giờ phút này ngươi đem đệ tử ta thả, đó là tại cùng một cái tương lai vương giả kết giao, đây là đại cơ duyên. Tương phản, cùng một tôn tương lai vương giả kết thù kết toán, hậu quả ngươi có thể chính mình tưởng tượng." Nữ tử từ Dịch Nhất lời nói bên trong liền có thể nghe được, Dịch Nhất cũng không tính buông tha nàng đệ tử, thế là nàng chỉ có thể dùng mình tu vi đi uy hiếp Dịch Nhất. Đồng dạng bất hủ nghe được nàng nói, tuyệt đối sẽ bán nàng một cái mặt mũi, không có người nguyện ý cùng một cái đã ngưng tụ vương thân thể chuẩn vương cường giả kết xuống thù hận. Đương nhiên, đây là đồng dạng bất hủ, có thể Dịch Nhất là bình thường người sao? Nàng ngay cả vương giả sinh linh còn không sợ, còn sẽ sợ một cái chuẩn vương. Nghe được nữ tử lời nói bên trong uy hiếp hàm ý, Dịch Nhất cười: "Xin hỏi các hạ là ai, ở đâu tu luyện?" Dịch Nhất ngữ khí chậm rãi hỏi. Nữ tử coi là Dịch Nhất đây là muốn chịu thua, liền tự giới thiệu: "Ta chính là Vân Thiên Đại Lục Bạch Liên Sơn Bạch Liên Ngọc. Đại Lê yêu quốc đã công bố Trung Châu bên trong, mà ngày Trung Châu chỉ là Vân Thiên Đại Lục một cái không tính là quá lớn địa vực. Vân Thiên Đại Lục thế lực tộc đàn vô số, có thể chiếm cứ một góc nhỏ không khỏi là có bất hủ tòa chấn. Mà Vân Thiên Đại Lục lại chỉ là Vân Tiêu Vương thống ngự lĩnh vực chín khối đại lục chí nhất. Dịch Nhất đi qua Vân Tiêu Thành nhiều lần, cũng phòng Vân Tiêu Vương nơi đó đạt được chín khối đại lục bản đồ. Âm thầm đi lại Vân Thiên Đại Lục Bạch Liên Sơn sau đó, Dịch Nhất nhếch miệng cười một tiếng, nữ tử nhìn đến đây lau nụ cười thì lập tức dâng lên một cỗ không tốt dự cảm, nàng nghiêm nghị nói: "Ngươi không cần sai lầm, đắc tội ta." "Ồn ào." Dịch Nhất đấm ra một quyền, màu vàng địa thần lực hóa thành cực đại nắm đấm đánh tới hướng Đại Lê quốc sư. Đại Lê quốc sư chợt cảm thấy nguy hiểm, hô lớn: "Sư tôn cứu ta." Bất quá đây chỉ là nữ tử một đạo ân ký, lực lượng mạnh mẽ có hạn, cản một cái chí tôn cảnh lực lượng vẫn được, tăng thêm trước đó ngăn lại Dịch Nhất đạo kia thần quang cùng đột phá Dịch Nhất uy áp phong tỏa đã tiêu hao phần lớn lực lượng, giờ phút này đối mặt Dịch Nhất công kích, nàng đây đạo ân ký cũng chỉ có thể theo Đại Lê quốc sư tử vong mà tiêu tán. "Oan." Đại Lê quốc sư hình thần câu diện, Dịch Nhất muốn lưu lại bản thể nguyện vọng thành không. Mà đạo kia ấn ký tại biến mất trước đó nhưng cũng thả xuống lời hung ác: "Ta nhớ kỹ các người, chờ ta xuất quan ngày, chính là các ngươi tử kỳ." Không khó nghe ra, nàng đang bế quan, hơn nữa còn là đang trùng kích vương cảnh. "Dịch Nhất, nàng uy hiếp ngươi a?" Lúc này Tiểu Kim từ Dịch Nhất sau lưng bật đi ra: "Dịch Nhất, liên lụy ngươi." Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, cái này vốn nên là hắn lịch luyện, nhưng cuối cùng lại muốn dịch nhất xuất thủ cứu rút, trừ cái đó ra, còn chọc phải một cái cường địch. Chuẩn Vương mặc dù không phải chân chính vương giả, nhưng chỉ cần dính vào một cái vương tự, thực lực tự nhiên so với bất hủ mạnh lên không ngừng một mạng lớn. Nói cái gì nói nhảm, ngươi là ta tiểu sư thúc, ta không cứu ngươi ai cứu ngươi. Lại nói, liền tính nàng là chân chính vương giả ta cũng không sợ, càng huống hồ nàng chỉ là một cái chuẩn vương. Dịch nhất đối với Tôn Ngộ Không một bộ liên lụy mình biểu lộ cảm thấy phi thường bất mãn, bối phận trên Tôn Ngộ Không là nàng tiểu sư thúc không sai, nhưng trên thực tế, nàng là đem Tôn Ngộ Không xem như mình đệ đệ đến đối đãi. Bình thường tỷ tỷ ở nhà hố một cái đệ đệ gọi là yêu mến, nhưng ra đến bên ngoài, nếu ai dám khi dễ đệ đệ mình, cái kia nàng liền dám cùng ai gấp. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, ở chung hơn 1000 năm, hắn biết Dịch Nhất hiện tại đứng tại một loại tức giận trạng thái, cho nên lúc này tốt nhất đừng chọc giận nàng. Dịch Nhất, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Kim hỏi. Đi. Dịch Nhất vung tay lên, một chiếc chiến hạm xuất hiện đã công bố giữa không trung, chiến hạm che khuất bầu trời, so với tinh thần còn muốn to lớn. Hoa, Dịch Nhất, ngươi làm sao còn có lớn như vậy thuyền a? Tiểu Kim nhìn đến chiếc chiến hạm này thì hai cái đôi mắt nhỏ lập tức phát sáng, thân là tầm bảo chuột hắn, có thể cảm nhận được chiếc chiến hạm này phi thường bất phàm, chỉ là chiến hạm mặt ngoài những cái kia trận văn liền không phải tầm thường. Đây là ta một vị khác thái sư thúc cho ta, gọi là Tụ Thiên chiến hạm. Dịch Nhất cười nói, Tụ Thiên chiến hạm, toàn bộ Thất Tinh kiếm tông hết thảy chỉ có 3 chiếc, tại nàng tới này kỷ nguyên trước đó, thái sư thúc Đoàn Phi cũng đã đem Tụ Thiên chiến hạm toàn bộ thăng cấp, đặt đến tiên khí tiêu chuẩn, mà bởi vì Tụ Thiên chiến hạm dung hợp đại lượng tiên kim cùng thần bí trận văn, đẳng cấp bên trên không sánh bằng tiên vương khí, nhưng luận như có, đồng dạng tiên vương khí cũng không sánh nổi. Chỉ là đại lượng tiên kim cũng không phải là bình thường tiên vương khí có thể so sánh. Dịch Nhất mang theo Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Kim tiến vào Tụ Thiên chiến hạm, nàng thao túng Tụ Thiên chiến hạm phá vỡ hư không, rời đi hoành đoạn sơn mạch. Dịch Nhất, chúng ta muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Hiện tại hắn tại lịch luyện, mà hắn mục tiêu đó là trở về Hoa Quả Sơn, có thể Dịch Nhất hiện tại tiến lên phương hướng, mặc dù không phải cùng Hoa Quả Sơn phương hướng trái ngược, nhưng cũng phạm vi lớn trên hướng. Vân Thiên đại lục, Bạch Liên Sơn. Dịch Nhất cười lạnh, mặc dù Bạch Liên Ngọc tấn thăng vương giả nàng cũng không sợ, nhưng đã song phương đã trở thành cựu địch, cái kia nàng vì cái gì còn muốn cho Bạch Liên Ngọc đột phá thời gian? Rõ ràng hiện tại liền có thể đánh đến tận cửa, ta cờ mới chờ ngươi sau khi đột phá truy sát ta. Tụ Thiên chiến hạm tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã vượt qua ước vạn khoảng cách, Tôn Ngộ Không nhìn đến một màn này không khỏi đang tính toán, liền trong chớp nhoáng này chỗ di động khoảng cách, hắn chỉ sợ không ngừng nghỉ phi hành 300 năm mới có thể vượt qua đây đoạn khoảng cách. Bọn hắn không biết là, một cái tay cầm hồ lô rượu nữ tử đang tại dạo bước tại phía sau bọn họ. Vân Thiên đại lục phi thường mênh mông, mà Hoành Đoạn Sơn mạch khoảng cách Bạch Liên Sơn khoảng cách phi thường xa xôi, Dịch Nhất bọn hắn cưỡi Tụ Thiên chiến hạm không ngừng nghỉ đi đường, cũng đầy đủ bỏ ra 3 tháng mới vừa tới Bạch Liên Sơn. Ầm ầm. Tinh thần đồng dạng Tụ Thiên chiến hạm từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống, to lớn thân hạm chặn lại đứng hàng giữa bầu trời Thái Dương, một tấm như là thiên la địa vong bóng mở bao phủ Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Ngọc, ta đến. Dịch Nhất âm thanh tại thiên địa bên trong vang trở lại, kinh động Vân Thiên đại lục rất nhiều tiềm tu lão quái vật, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Liên Sơn. Là ai, lại dám tìm nữ nhân kia phiền phức? Một đám lao quái vật đều là giật mình, bọn hắn phi thường kinh ngạc, từ khi Bạch Liên Ngọc ngưng tụ vương thân thể sau đó, nàng liền trở thành Vân Thiên đại lục đệ nhất cường giả, Bạch Liên Sơn cũng nước lên thì thuyền lên, sơn môn đệ tử đi ra ngoài tại bên ngoài đều tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Lúc này, Tụ Thiên chiến hạm đang phát sáng, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tại Tụ Thiên chiến hạm trước mặt, tạo thành một đoàn hủy thiên diệt địa năng lượng cầu. Tại rất nhiều lao quái vật kinh ngạc dưới ánh mắt, Tụ Thiên chiến hạm phát động công kích. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng năng lượng từ Tụ Thiên chiến hạm bắn ra, hướng về Bạch Liên Sơn mà đi. Bạch Liên Sơn có đại trận thủ hộ, có tại Tụ Thiên chiến hạm công kích trước mặt, đây đại chiến liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị phá, mà cái kia cố cường đại năng lượng chút xuống, cao tới mấy vạn trượng Bạch Liên Sơn trong khoảnh khắc liền được hủy đi hơn phân nửa, bên trong sơn môn Bạch Liên Sơn đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền đã tan thành mây khói. Những lao quái vật kia đều là bất hủ cảnh sinh linh, giờ phút này nhìn đến một màn này, lập tức dọa đến tâm thần run rẩy. Cố lực lượng này quá mức cường đại, bọn hắn nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng là hung nhiều cát ít. Bạch Liên Sơn liền Bạch Liên Ngọc một người đạt đến bất hủ, ngưng tụ vương thân thể, những người khác tại cố lực lượng này tẩy lệ phía dưới, tuyệt đối thập tử vô sinh. A, lúc này một tiếng bén nhọn tiếng giống giận dữ vang lên, một cái vóc người mỹ lệ nữ tử xuất hiện, nàng đó là Bạch Liên Ngọc. Giờ phút này nàng tóc hai bù xù, trên thân quần áo đã phá toái, lộ ra không ít xuân quang, có thể nàng bây giờ lại không có tâm tình để ý những này, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tụ Thiên chiến hạm bên trên Dịch Nhất, nghiêm nghị nói, là ngươi? Là ta. Dịch Nhất từ Tụ Thiên chiến hạm bên trong đi ra, đôi tay ôm nghi ngờ mà nhìn xem Bạch Liên Ngọc. Nàng là ai? Vân Thiên đại lục rất nhiều lão quái vật cũng không nhận ra Dịch Nhất, dù sao bọn hắn cũng không có tư cách tham dự vào ban đầu truy sát Dịch Nhất sự kiện bên trong, với lại bọn hắn lấy Vân Tiêu thành như thiên lôi sai đầu đánh đó, Vân Tiêu Vương từng tự mình bảo hộ Dịch Nhất, bọn hắn càng không khả năng cùng Dịch Nhất đối nghịch. Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua Dịch Nhất tên, nhưng người là chưa thấy qua. Cho nên giờ phút này nhìn đến Dịch Nhất, bọn hắn đều tràn ngập nghi hoặc, Vân Thiên đại lục lúc nào xuất hiện như vậy một tôn nhân vật? Chẳng lẽ là đại lục khác cường giả muốn mánh long quá giang? Không nghĩ tới các ngươi cũng dám đưa tới cửa, thật lớn lá gan. Bạch Liên Ngọc nhìn thoáng qua bị hủy đến triệt triệt để Bạch Liên Sơn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật sự cho rằng bằng vào ngoại vật chính là ta đối thủ sao? Bạch Liên Ngọc nhìn về phía Tụ Thiên chiến hạm, vừa rồi Tụ Thiên chiến hạm công kích phi thường bá đạo, nhưng đối với nàng mà nói không có gì uy hiếp, nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, nàng bây giờ căn bản không biết chật vật như thế. Ta lúc nào nói muốn bằng mượn ngoại vật đối phó ngươi? Dịch Nhất cười híp mắt nhìn đến Bạch Liên Ngọc, tụ thiên chiến hạm công kích chỉ là một cái nước cờ đầu thôi, vì đó là bức Bạch Liên Ngọc đi ra. Hiện tại Bạch Liên Ngọc đã xuất hiện, cái kia tụ thiên chiến hạm tự nhiên cũng liền không cần dùng. Bạch Liên Ngọc nhìn đến Dịch Nhất đủ cười, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, chẳng lẽ ngươi muốn mình đối phó ta? Không được. Dịch Nhất có chút hưng phấn, đồng dạng bất hủ có thể trên tay nàng chống đỡ ba chiêu đã cực kỳ lợi hại, mà giống những thiên tài kia bất hủ sinh linh cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, nắm giữ chuẩn vương thực lực Bạch Liên Ngọc lại là nàng tốt nhất đối thủ. Ngươi rất tự tin, hy vọng tiếp sau đó ngươi thực lực có thể xứng với ngươi phần tự tin này. Bạch Liên Ngọc cười lạnh, trong tay tế ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm trắng loáng như ngọc, cùng Bạch Liên Ngọc cực kỳ phù hợp. Cửu Thiên bên trên, Thác Bạt Bối Nhi uống rượu, khi thấy đây trường kiếm thì nàng lông mày có chút nhăn lại, sau đó thần sắc lóe qua một vẻ kỳ dị. Đây không phải ta trong sách mới có thể xuất hiện kịch bản sao? Làm sao còn chiếu rọi thực tế? Thác Bạt Bối Nhi nhẹ giọng nỉ non. Sau đó nàng tìm một đóa bạch vân, hai đầu đôi chân dài giao nhau ngồi ở phía trên, hai mắt không chớp mắt nhìn phía dưới.